Chương 280, Vương giả thiên kiêu lực ảnh hưởng. Chương 280, Vương giả thiên kiêu lực ảnh hưởng hư cảnh chi môn sau. Tần Huyền như đám người trong dự liệu, đã thối lui ra khỏi thần võ hư cảnh, về tới thiên bảng thí luyện thiên thê chí cao chỗ. Hư cảnh chi môn đóng lại. Thái Dương quân vương, Triệu Vô Song thân ảnh cũng sớm biến mất, chỉ để lại một đạo tin tức tại lúc hắn trở lại phát động. Tần Huyền tiểu hữu, chúng ta tại hoàng kinh chờ ngươi đến. Hy vọng cho đến lúc đó, ngươi đã trở thành một phương thánh nhân, có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Một phương thánh nhân, Tần Huyền không khỏi cười khổ một tiếng, hai vị này quân vương, phải chăng quá mức coi trọng hắn? Mặc dù hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, từ Thiên Tinh môn hủy bỏ tu vi, cho tới bây giờ bước vào võ tông cảnh thập nhất cửu lĩnh vực, tốn hao thời gian trên thực tế ngay cả nửa năm cũng chưa tới. Tốc độ tu luyện như vậy, có thể xưng trùng thiên, cả thế gian khó tìm. Liền ngay cả thời cổ thánh hiền gặp đều muốn cảm thấy không bằng. Nhưng mà đây hết thảy đều được nhờ vào Táng Thiên Tháp cùng các loại nghịch thiên cơ duyên cộng đồng trợ giúp bên dưới, mới có thể nhanh chóng tiến triển đến như vậy cấp độ. Có thể Tần Huyền minh bạch, cho dù hắn tốc độ tu luyện lại như thế nào yêu nghiệt, võ đạo nhất độ, càng là đến phía sau, càng là sẽ chậm lại. Cho dù là đến võ tông cảnh vạn cổ cực cảnh, chỉ sợ cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể thuận lợi công thành. Huống chi ở phía trước còn có đại võ tông, võ vương, võ tôn, từng cái đại cảnh giới, càng có rất nhiều tiểu cảnh giới. Tần Huyền cũng không biết được, chính mình đến tột cùng phải bao lâu mới có thể bước vào thánh cảnh. Chỉ sợ trong vòng trăm năm có thể thuận lợi bước vào, đã là rất không tầm thường thành tựu. Chỉ bất quá, một bên khác, Tần Huyền lại là nghe được ý ở ngoài lời. Kề vai chiến đấu. Lời nói này là có ý gì? Thái Dương quân vương, Vô Song quân vương đến tột cùng gặp cái gì, chờ mong hắn sớm ngày bước vào thánh cảnh, có thể kề vai chiến đấu. Chỉ tiếc, lưu lại tin tức thực sự quá ít, không cách nào suy đoán ra đến. Bất quá lần này tiến vào thần võ hư cảnh, Tần Huyền có thể nói là thu hoạch không ít, hiểu được không ít trọng yếu tin tức. Biết được Nam Hoàng, thấy qua Nam Hoàng cao cấp nhất một hàng tiên tiêu, cũng lực gáp Đông Hoa thế gia nhân vật thủ lĩnh, trước mặt mọi người quỳ đối với mình. Đối với toàn bộ Nam Hoàng, có càng tường tận chút hiểu biết. Chỉ là có một chút đến nay chưa từng minh bạch chính là, Đại Càn Hoàng Triều biết được thần võ hư cảnh người, tựa hồ cũng không nhiều. Phản phất, trong bóng tối có một cái thần bí đại thủ, che lại Đại Càn Hoàng Triều. Tần Huyền thật sâu nhìn thoáng qua hư cảnh chi môn, không biết lần sau đăng lâm thần võ hư cảnh sẽ là lúc nào. Mà lại, hắn cảm giác thần võ hư cảnh còn ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn, chỉ bất quá đối với mới tiến vào bên trong nửa ngày không đến hắn mà nói, xa xa chưa từng hiểu rõ. Linh hồn ý niệm trở về nhục thân sau, nhưng Tần Huyền rõ ràng liền cảm nhận được, vương giả thần quan cũng không có biến mất, mà là chui vào thể nội chỗ sâu. Tâm niệm vừa động, vương giả thần quan liền có thể nổi lên. Tâm niệm lại cử động, vương giả thần quan chui vào thể nội. Tùy tâm niệm mà động, cũng không biết có thể hay không hiện thực dẫn động phong vương bia cổ đầu. Bạch bạch bạch, Tần Huyền dọc theo thí luyện thiên thêm một đường hướng xuống, trên thang trời trừ hắn ra, cũng không có người nào khác. Rất mau tới đến lối đi ra. Không hề nghi ngờ, hôm nay xông sáo thiên bảng, Tần Huyền so với lúc trước xông sáo nhân bảng, địa bảng thí luyện thiên thê lúc còn muốn thu hút sự chú ý của người khác. Bởi vì vô luận xông sáo nhân bảng hay là địa bảng, còn vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại Đại Triệu Vương triều mà thôi. Xông sáo thiên bảng thì là kinh động đến toàn bộ Đại Càn hoàng triều. Mà lại, xông lên thiên bảng thứ nhất, ấn chứng Tần Huyền tự thân chính là vương giả thiên kiêu thân phận. Vương giả thiên kiêu lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, đối với toàn bộ Nam Hoang còn ảnh hưởng to lớn, huống chi là Đại Càn hoàng triều. Giờ khắc này, đấu tháp nội nhân sơn nhân biển, lít nha lít nhít tất cả đều là các phương khách đến thăm. Càng có các đại thế lực đỉnh tiêm chi chủ xuất lĩnh nhân vật trọng yếu mà đến. Như Đại Càn hoàng chủ, như Đan hội Khương lão, Vạn Ký điện chủ, mấy đại võ tôn cấp thế lực đương đại chủ nhân. Chờ chút, thậm chí liền ngay cả ngày thường Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi đương thời võ tôn, đều tới mấy vị, đội hình trước nay chưa có để cho người ta rung động. Không hề nghi ngờ, những này ngày thường Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật, đều là bởi vì một người mà đến, Tần Huyền. Chỉ là, ai cũng không biết, Tần Huyền đến tột cùng tại thí luyện thiên thê bên trong xảy ra chuyện gì, thành công đăng đỉnh tiên bảng thứ nhất sau, đến nay thế mà trọn vẹn 3 canh giờ còn không có đi ra. Chỉ bất quá, các phương thế lực đỉnh tiêm đều rất có kiên nhẫn chờ đợi, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Thậm chí hồ đương thời võ tôn cũng không quan tâm, không có chút nào lời oán giận. Vạn chúng chờ mong. Đi ra. Một đoạn thời khắc, cũng không biết đến tột cùng là ai nói một câu như vậy, chợt, lúc đầu náo nhiệt dỗ dành đấu tháp bên trong lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bá một tiếng, vô số đạo ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú hướng về phía từ thí luyện tiên điệu bên trong đi ra Tần Huyền trên thân. Chọn vẹn 3 canh giờ, Tần Huyền cuối cùng từ thí luyện tiên thê bên trong chạy ra. Tần Huyền mặc dù cũng biết bởi vì chính mình xông xáo thiên bảng thí luyện tiên thê, khẳng định sẽ gây nên không ít động tĩnh, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, không chỉ có đưa tới các đại thế lực đỉnh tiêm, thậm chí như là Đại Càn hoàng thất, Đan hội, Vạn Khí điện, các đại võ tôn cấp thế lực đều tới. Càng làm cho hắn vì đó giật mình là, liền ngay cả mấy vị đương thời võ tôn cũng đích thân tới. Cái này khiến Tần Huyền đều không chịu được sững sờ, chợt cười khổ một tiếng, hắn cuối cùng vẫn là coi thường vương giả thiên tiêu lực ảnh hưởng. Cũng không biết đi qua bao lâu, yên lặng hiện trường lại lần nữa khôi phục tiếng nói chuyện. Chúc mừng Tần Huyền tiểu hữu, xông lên thiên bảng thứ nhất, trở thành đương đại vương giả thiên tiêu. Một đạo trong sáng cung hạ thanh dẫn đầu truyền đến, chỉ thấy được Đan hội hội trưởng Khương lão mỉm cười đạp không mà đến, dẫn đầu hướng Tần Huyền biểu thị chúc mừng. Sau lưng, Khương Sơ Nhiên đi theo mà tới, nháy một đôi dị sắc liên tục đôi mắt sáng mắt to nhìn xem Tần Huyền. Đã là kính nể, cũng là có mấy phần hiếu kỳ, cùng tâm động. Yêu nghiệt như thế giống như vương giả thiên tiêu, có thể nào không gọi người vì đó tâm động, tuyệt đối là trong thiên hạ vô số nữ tử trong suy nghĩ một nửa khác đạo lữ. Huống chi, Tần Huyền không chỉ có võ đạo thiên phú siêu tuyệt, mà lại trên luyện đan chi đạo thiên phú cũng giống như thế, mới 16-17 tuổi chi linh, liền đạt đến tứ tinh luyện đan sư thành tựu, đơn giản cả thế gian khó tìm tuyệt thế yêu nghiệt hạng người. Thành tựu như thế, liền xem như trong tộc vị thiếu chủ kia so sánh cùng nhau đứng lên, cũng là có chỗ chênh lệch. Chỉ ít, võ đạo thiên phú có lẽ khó phân trên dưới, nhưng luyện đan chi đạo thiên phú thì là có vẻ không bằng. Cũng không biết cái này Tần Huyền đến tuột cùng là như thế nào tu luyện, võ đạo nhất đầu nghịch thiên thì cũng thôi đi, liền ngay cả thiên phú luyện đan cũng yêu nghiệt như thế siêu tuyệt, đơn giản phi nhân loại. Khương Nguyên, ngươi thế nhưng là nói sai. Tần Huyền tiểu hữu không chỉ là đương đại vương giả thiên kiêu, hay là đại càn cổ kim đệ nhất thiên kiêu. Viêm Nguyên tông sư một bên chân đạp hư không mà đến, vừa mỉm cười mang theo ngạo lăng sương, Viêm Hi một lạnh một nóng hai đại danh chấn đại càn mỹ nhân nhi mà đến. Hắn chỗ nào không biết Khương Nguyên dự định, rõ ràng là dự định kéo lên Khương Sơ Nhiên nha đầu này cùng một chỗ, chuẩn bị lấy sắc đẹp lôi kéo Tần Huyền. Làm nhiều năm hảo hữu, Viêm Nguyên tông sư mặc dù không biết Khương Nguyên chân chính thân phận, nhưng tất nhiên là đến từ cái nào đó cổ lão đại thế lực, chuẩn bị lấy sắc đẹp lôi kéo Tần Huyền gia nhập sau lưng đại thế lực. Có thể luận đến sắc đẹp kế hoạch, hắn sao lại thua ở Khương Nguyên, không chỉ có ngạo lăng xương bảo bối này đồ nhi, Viêm Hi thế nhưng là không kém cõi chút nào đại mỹ nhân, hơn nữa còn là Viêm Cốc tương lai chủ nhân. Viêm Nguyên tông sư quay đầu hướng hai nữ nói Viêm Hi, Lăng Xương, các ngươi vừa rồi nhìn thấy Tần Huyền tiểu hữu đi ra không phải rất vui vẻ sao? Thừa dịp hiện tại có thể nói bên trên hai câu nói a. Viêm Hi đang yêu trận trắng mắt, đối với lão gia hỏa này là tính toán gì, trong nội tâm nàng tự nhiên minh bạch. Chỉ bất quá đối với Tần Huyền vị này Tân Tấn Vương giả thiên kiêu đồng dạng là tâm hoài ý kính nể, dù sao không phải Nhậm Thủy cũng có thể trở thành vương giả thiên kiêu. Đây chính là một cái để nàng đều không thể không bội phục yêu nghiệt hạng người. Ngạo Lăng Xương tính tình tố lai ngượng ngùng, chỉ là nhìn Tần Huyền một chút, cảm nhận được người sau ánh mắt nhìn tới sau, vội vàng rời đi ánh mắt, tuyệt mỹ thanh lãnh gương mặt nổi lên hiện ra hai đống đẹp không sao tả xiết đỏ ửng. Cái này khiến Viêm Nguyên tông sư rất là bất đắc dĩ, đều là đỡ không nổi tưởng tiểu nữ oa. Cơ hội cực tốt thế nhưng là đặt ở trước mắt ta, không có chút nào biết được chân quý. Bá. Lúc này, Hoa Đô thống đã dẫn đầu Nam Cung Thanh Thanh đến mang Tần Huyền bên người. Nam Cung Thanh Thanh vừa mừng vừa sợ đánh tới, "Chúc mừng, Tần Huyền, chúc mừng ngươi trở thành thiên bảng thứ nhất." Tần Huyền là vương giả thiên kiêu thân phận này, nàng đã sớm tại Hắc Nham thành biết được. Tần Huyền lộ ra một vòng dáng tươi cười, "Tạ ơn." Cơ hội cùng một thời gian, từng đạo thân ảnh cường đại đi tới Tần Huyền trước người. Phóng nhãn đi qua, tất cả đều đương kim đại càn đỉnh tiêm đại thế lực chi chủ có lẽ đại nhân vật, thân phận nổi bật, tiến lên mỉm cười cung hạ, không có nửa điểm dĩ vãng cao cao tại thượng thái độ, tương phản lộ ra có chút bình dị gần gũi. Tần Huyền tiểu hữu thật không hổ là ta đại càn đương kim tiên tiêu số 1, hôm nay cuối cùng là hiện ra vương giả chi tư. Bắt đầu từ hôm nay, ta đại càn rốt cục đản sinh ra một vị vương giả thiên kiêu, nhất định dương danh Hoàng Châu. Ngay sau, ta đại càn hoàng triều nhất định sẽ đi ra một vị thánh hiền đại năng. Mắt thấy như là vạn khí điện chủ Lôi Vân, đại càn hoàng chủ, càn thái vương. Một đám đỉnh tiêm đại thế lực chi chủ nhau nhau tiến lên cung hạ, mấy vị đương thời võ tôn cũng tự thân lên trước, đấu tháp bên trong không nói ngư trưởng bạch vị này mạnh vì gạo, bạo vì tiền trưởng lão, liền xem như Tố Lai hơi có chút đối địch tưởng phu trưởng lão, giờ phút này đều vô cùng nhiệt tình. Cung hạ đội hình có thể nói là trước đó chưa từng có, để hiện trường vô số người đều giảm lớn ánh mắt, ra đầu trận trận run lên. Vương giả thiên kiêu đánh ngộ, đúng là khủng bố như vậy. Chính là thiên viện mặt khác yêu nghiệt đánh ngộ, cũng là kém xa tích tắc. Nhưng mà, cũng không có người cảm thấy bất mãn, mà là cảm thấy đương nhiên. Vương giả thiên kiêu đại biểu cái gì? Bọn hắn những này võ tôn cấp thế lực chuyển nhân so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chí ít cũng là một vị thánh hiền đại năng. Cũng chính là bởi vậy, các phương thế lực đỉnh tiêm đều là coi trọng Tần Huyền một phần này đáng sợ tiềm lực, không tiếc hết thảy đều muốn đến đây lôi kéo hắn. Đại can hoàng chủ cũng không ngày thường cao cao tại thượng hoàng chủ uy nghiêm, giờ phút này lộ ra có chút ôn hòa, nói Tần Huyền tiểu hữu, có thể rời bước nói chuyện. Mặc dù biết được Tần Huyền địa vị rất cao, nhưng không nghĩ tới liền ngay cả hoàng chủ đều tốt như vậy thái độ, để vô số người vì đó chấn kinh. Đương đại hoàng chủ, thế nhưng là có thể cùng đương thời võ tôn bình khởi bình tọa, chân chính trên vạn người hoàng triều chi chủ. Cùng lúc đó, Khương hội trưởng, Lôi Vân điện chủ, Thái đấu tôn giả, các đại thế lực đại nhân vật nhìn về phía hắn, đồng dạng hy vọng nói một chút. Chương 281, thần cấm chi địa chương 281, thần cấm chi địa đêm đã khuya. Khi Tần Huyền từ Càn Đô đấu tháp lúc rời đi, đã là lúc nửa đêm, thần sắc cũng có 3 phần mỏi mệt. Không phải thí luyện thiên thê số bảng, mà là ứng phó các đại thế lực đỉnh tiêm ném ra cảnh ô lưu. Cứ việc trước sớm liền từng có 2 lần những chuyện tương tự phát sinh, đều bị Tần Huyền kháng cự. Trên thực tế thế lực khắp nơi cũng tất nhiên biết Tần Huyền thái độ, vẫn như trước kiên nhận ném ra ngoài cảnh ô lưu. Bởi vì Tần Huyền tiềm năng thực sự quá lớn, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha, thậm chí hy vọng lấy sắc đẹp cầu dẫn Tần Huyền. Đối mặt với các đại thế lực đỉnh tiêm vô cùng nhiệt tình mời chào, thậm chí liền ngay cả đương thời võ tôn đều không tiếc tự mình hạ trận chiêu mộ, Tần Huyền tự nhiên không thể đắc tội những này đỉnh tiêm thế lực lớn hoặc là đương đại cường giả đỉnh cao, ứng phó có chút phiền phức, đối ngoại hết thể giải thích là trước mắt chuẩn bị trùng kích Bách phủ tranh ba chiến, tất cả mọi chuyện tại trước mắt cũng sẽ không cân nhắc. Phía sau, Hoàng Càn võ phủ chủ đại nhân tự mình ra mặt, thái độ ôn hòa, mời bọn họ cho Tần Huyền một cái thích hợp thời gian. Vị này phủ chủ đại nhân chính là một vị đương thời võ tôn, địa vị rất cao, lại bối cảnh rất là bất phàm. Huống chi trở thành võ phủ đệ tử cũng không tính là trở thành triệt để trở thành võ phủ một thành viên. Bởi vậy cuối cùng thế lực khắp nơi đều nguyện ý nể tình, tạm thời từ bỏ. Đương nhiên, đây cũng là không muốn tại Tần Huyền trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Bây giờ, đã là vương giả thiên kiêu Tần Huyền, đã là sơ bộ thể hiện ra hoành ép đại càn cái thế võ đạo thiên phú. Nhậm Thủy cũng nhìn ra được, tương lai tất thành đại khí. Một khi đứng tại mặt đối lập, nếu như có thể thừa dịp hắn còn không có triệt để trưởng thành thời điểm bóc chết, đây cũng là thôi. Nếu như không được, liền sẽ mang đến cho mình họa sát thân, thậm chí là họa diệt môn. Còn có một cái tương đối quan trọng nguyên nhân, Tần Huyền sau lưng vị kia thần bí sư tôn hư hư thực thực là thánh hiền đại năng, đây là đạt được mấy đại võ tôn cấp thế lực chứng thực. Đương kim trên đời, Nhậm Thủy cũng không dám đắc tội một vị thánh hiền đại năng, cho dù là đại càn hoàng thất cũng là như vậy. Tại phủ chủ dẫn đầu xuống, Tần Huyền thuận lợi về tới thiên viện chỗ Huyền Không đảo giữ bên trong. Ở chỗ này, còn không có ai dám can đảm tùy tiện đặt chân nơi đây. Hoàng Càn võ phủ chủ một bộ áo bào trắng, hạc phát đồng nhan, có chút hiền lành ôn hòa, cũng không một chút làm đương thời võ tôn cùng hoàng triều võ phủ chi chủ uy thế tiết lộ ra ngoài, lộ ra rất là bình thản. Hắn đem Tần Huyền đưa đến sở thuộc Huyền Không đảo giữ chỗ, cười ha hả nói: "Tiểu Hữu, ngươi có thể trở thành vương giả thiên kiêu, từ bất kỳ nhưng sẽ có được thế lực khắp nơi lôi kéo, đây là đương nhiên. Thậm chí hồ, liền ngay cả đấu tháp cấp độ kia đặt ở toàn bộ Hoàng Châu đều gọi được cự phách bình thường siêu nhiên thế lực, đều vô cùng tâm động. Tiểu Hữu, nếu như phía sau ngươi không có thế lực khác, có thể lựa chọn gia nhập những thế lực này, sau đó mượn nhờ bọn hắn tài nguyên tu luyện, càng nhanh đi đến chỗ càng cao hơn. Kể từ đó, cũng có thể tránh khỏi vô số thời gian tu luyện." Tần Huyền nói phụ chủ đại nhân cho là vãn bối gia nhập phương nào thế lực tương đối phù hợp. Phụ chủ nói từ ngắn hạn đến xem, vô luận là đại càn hoàng thất, đấu tháp hay là tám đại võ tôn cấp thế lực đều có thể. Nhưng nếu như từ lâu dài đến xem, tất nhiên là đấu tháp. Tần Huyền lộ ra một vòng kinh hãi, cần biết phụ chủ tên chính là Càn Dương Hư, đại càn họ Càn Vi Tôn, chỉ có hoàng thất mới có thể lấy càn làm họ. Bởi vậy có thể thấy được, vị này phụ chủ đại nhân, nhưng thật ra là hoàng thất xuất thân, mà lại làm võ tôn, thân phận tự nhiên rất là không thấp. Vừa rồi tại đấu tháp lúc, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến đại càn hoàng chủ, Càn Thái Vương đối mặt phụ chủ đại nhân đều tương đương khách khí. Theo lý mà nói, phụ chủ đại nhân không nên đề cử hắn gia nhập đại càn hoàng thất càng thêm thích hợp sao? Phụ chủ đại nhân tự nhiên có thể thấy rõ Tần Huyền trong suy nghĩ, cười ha ha, lão phu minh bạch tiểu hữu trong lòng ngươi suy nghĩ, lão phu cũng đích thật là hoàng thất xuất thân. Nhưng so sánh với hoàng thất, lão phu càng là hoàng càn võ phụ chủ, tự nhiên muốn là võ phụ lên bất luận cái gì đệ tử suy nghĩ. Tần Huyền nghe vậy nổi lòng tôn kính, không hề nghi ngờ, Càn Dương Hư là một vị hợp cách võ phụ chi chủ. Cũng bởi vậy có thể thấy được, hoàng càn võ phụ cũng không có triệt để rơi vào hoàng thất trong khống chế. Phụ chủ đại nhân tiếp tục nói, đấu tháp dù là chỉ là tại đại càn phân tháp, cũng gần bằng với đại càn hoàng thất. Đan hội, vạn khí điện tại Hoang Châu bên trên lực ảnh hưởng sẽ không kém tại đấu tháp bao nhiêu, thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói, có lẽ còn mạnh hơn nữa, bởi vì luyện đan sư, luyện khí sư hô bằng gọi hữu năng lực, tin tưởng ngươi cũng hiểu. Nhưng đúng là như thế, vô luận đan hội hay là vạn khí điện, đều càng thích hợp tại luyện đan sư, luyện khí sư, mà không phải võ tu. Trái lại đấu tháp, theo lão phu chỉ, một khi trở thành vương giả thiên kiêu, gia nhập đấu tháp, liền có được không thua gì hoàng triều tháp chủ quyền thế cùng địa vị. Mà lại, luận năng lực, liền xem như đại càn hoàng thất cũng xa xa không đổi theo kịp đấu tháp. Đấu tháp thế nhưng là Hoang Châu hoàn toàn xứng đáng thế lực mạnh nhất một trong, đối mặt cổ lao thế gia, thánh địa, thánh triều đều không sợ hãi. Nếu có thể gia nhập đấu tháp bên trong, làm một vị võ tu mà nói, không thể nghi ngờ có thể thu hoạch được vô số tài nguyên tu luyện, thậm chí như tiểu hữu ngươi thiên phú bực này lịch thiên vương giả thiên tiêu, cho dù là thánh hiền đại năng đều tất nhiên tâm động. Không hề nghi ngờ, phụ chủ phân tích tương đương có lý. Đấu tháp, đan hội, vạn khí điện đều là Hoang Châu bên trong số một số hai cự vô phách thế lực, vẹn vẹn chỉ là một chỗ hoàng triều phân bộ, liền trong lúc mơ hồ so với các đại võ tôn cấp thế lực còn muốn càng mạnh, có thể nghĩ. Tần Huyền nói như thế, phụ chủ đại nhân là hy vọng vãn bối gia nhập đấu tháp. Phụ chủ cười nói, từ trên thực tế mà nói, đúng là như thế, cũng không phải là có đấu tháp lao ra hỏa khẩn cầu lao phu như vậy đi nói. Bất quá liền trước mắt mà nói, tiểu hữu lại không phải gia nhập đấu tháp thích hợp nhất thời cơ. Tần Huyền trong lòng khẽ động, đại khái là minh bạch giả phụ chủ ý tứ, nhưng mà trên mặt lại hiện ra một vòng mờ mịt, còn xin phụ chủ đại nhân nói rõ. Ngươi tựa như là con tiểu hồ ly một dạng, sao lại không rõ ràng đâu? Giả phụ chủ lại là liếc mắt một cái thấy ngay Tần Huyền ý tứ, lắc đầu, cũng là nói tiếp, mọi người đều biết, bây giờ đấu tháp hoàng triều tháp chủ Vân Tôn tại Tam Hoàng luyện ngục đột nhiên mất tích, đến nay tung tích không rõ. Nếu như bình thường Vân Tôn không tại, đấu tháp còn có Mục Nam Sơn vị này võ tôn cấp chấp pháp điện chủ tự mình toa chấn, sẽ không loạn. Nhưng bây giờ, Mục Nam Sơn tự mình xuất lĩnh chấp pháp điện tiến về Tam Hoàng luyện ngục tìm kiếm Vân Tôn hạ lạc. Có thể nói, đấu tháp hai đại đương thời võ tôn đều không có ở đây, lúc đầu bị Vân Tôn chô các phương cân bằng nội bộ thế lực, lập tức đều hiện ra tới. Cái gọi là trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương. Ngươi bây giờ nếu như gia nhập đấu tháp, tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi. Bởi vì bây giờ đấu tháp những trưởng lão kia lôi kéo ngươi cũng không phải thật tâm, chuẩn xác hơn mục đích là hy vọng mượn nhờ ngươi vương giả thiên kiêu thân phận, mượn nhờ kham dư hoàng triều tháp chủ quyền thế cùng địa vị, củng cố địa vị của bọn hắn, tranh đoạt đời tiếp theo hoàng triều tháp chủ. Đến lúc đó, ngươi trên cơ bản sẽ trở thành khôi lỗi bình thường, đối với ngươi mà nói, căn bản vô lợi. Tương phản, dễ dàng lâm vào đấu tháp nội bộ đấu tranh bên trong, thậm chí những trưởng lão này muốn từ phía sau lưng khống chế ngươi. Dù sao ngươi bây giờ mới là võ tông cảnh, dù là thiên phú lại như thế nào siêu tuyệt, từ trước mắt thực lực mà nói, xa xa không cách nào cùng những chuyện lặt vặt kia hơn mấy trăm năm lão hổ ly đánh đồng. Cho nên nói, nếu như ngươi thật muốn gia nhập đấu tháp, tốt nhất là chờ đến Vân Tôn hoặc là Mục Nam Sơn trở về sau, kể từ đó, đối với ngươi cũng là tốt nhất. Tần Huyền trong lòng âm thầm gật đầu, không thể không nói, làm hoàng càn võ phụ chủ, thật sự chính là tâm tư minh thấu. Đấu tháp những trưởng lão kia âm u tâm tư, căn bản liền không cách nào giấu giếm được loại lão hổ ly này. Tần Huyền nói phụ chủ đại nhân, Vân Tôn cùng Mục điện chủ, bọn hắn lúc nào mới có thể trở về? Tự nhiên, đây là cất hỏi thăm tâm tư. Đối phương làm hoàng càn võ phụ chủ, càng là đương thời võ tôn, có lẽ rõ ràng hơn Vân Tôn, Mục Nam Sơn đám người tình huống thật. Tam Hoàng luyện ngục, đó cũng không phải là cái gì phổ thông địa phương a, liền ngay cả thời cổ thánh hiền đều từng một đi không trở lại, bên trong thế nhưng là cất giấu kinh thiên đại bí chi địa phủ chủ lắc đầu, đối với Tam Hoàng luyện ngục kiêng kỵ mặt thâm, lão phu cũng không biết đâu. Tốt, hiện tại không còn sớm sủa, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, đêm nay liền chớ có tu luyện, dưỡng đủ tinh thần ứng đối ngày mai Bách phủ tranh bá chiến công việc đi. Lần này Bách phủ tranh bá chiến thật không đơn giản a, được an bài thí luyện chi địa thế nhưng là một chỗ cổ lão bí cảnh a, Tần Huyền trong lòng khẽ động, cái gì cổ lão bí cảnh? Theo lý mà nói không nên nói cho ngươi, nhưng ngươi lại là chúng ta Hoàng Cản Võ phủ vương giả thiên tiêu, thiên phú siêu tuyệt, không cho sơ thất phủ chủ đại nhân hơi có chần chờ, hay là chủ động cáo chi, phất tay áo ở giữa phong tỏa tứ phương hư không, trầm giọng nói, tòa này cổ lão bí cảnh chính là ngày xưa một góc thần cảnh thiên địa, cùng thần có quan hệ. Nghe nói, Tần Huyền thần sắc biến đổi. Tu luyện tới hắn cấp độ này, mà lại trường kỳ đi theo người thần bí, Thái Hư Đan Thánh, Lôi Hạo tu luyện, như thế nào không biết thần khái niệm này? Thần chính là áp đạo thánh hiền phía trên một lĩnh vực khác. Ngày xưa xưng bá trong nhân thế võ đạo chí cường, không gọi là đặt chân thần cảnh chí vi tồn tại. Liền ngay cả thời cổ thánh hiền, tại võ thần trước mặt đều muốn túi đầu xưng thần. Liên quan tới điểm này, lão phu cũng là hôm nay mới biết được, bởi vì kỳ trước Bách phủ tranh bá chiến lựa chọn thí luyện thế giới, đều chỉ sẽ ở tranh bá trước khi chiến đấu tịch mới có thể cáo chi các đại võ phủ. Đối với cái đề tài này, phụ chủ đại nhân tựa hồ có chỗ cố kỵ, cũng không có đề cập quá nhiều, ngược lại đề cập đến một cái khác chủ đề, hai mắt cùng Tần Huyền đối mặt, nói tiểu hữu, ngươi leo lên thiên bảng thứ nhất sau, dừng lại trọn vẹn 3 canh giờ, lúc này mới rời đi. Ngươi là có hay không đã Tần Huyền thừa nhận? Không sai, vạn bối tiến nhập thần võ hư cảnh. Quả là thế, phủ chủ đại nhân hít một tiếng, thở dài bên trong lẫn chứa không ít, rất là phức tạp. Tần Huyền nói, phủ chủ đại nhân, tại thần võ hư cảnh bên trong, ta hiểu rõ đến, thần võ hư cảnh đối mặt với toàn bộ Thái Huyền đại lục, liền ngay cả Nam Hoàng cũng không ít thế lực có thể đăng lâm đi lên. Nhưng vì sao vạn bối đi vào đại càn hoàng triều đến nay, cũng không từng nghe qua thần võ hư cảnh? Phủ chủ đại nhân không trả lời mà hỏi lại, nghiêm mặt nói, tiểu hữu nếu đăng lâm lên thần võ hư cảnh, có hay không đối ngoại nói ngươi là đại càn hoàng triều người? Tần Huyền lắc đầu, không có. Đã như vậy, vậy cũng tốt, nếu không liền đại phiền toái phủ chủ đại nhân thở dài một hơi. Tần Huyền thần sắc càng lộ vẻ mờ mịt, có chỗ không hiểu, còn xin phủ chủ đại nhân giải hoặc. Phủ chủ đại nhân lắc đầu, hiển nhiên không muốn nhiều lời thứ gì, trong thần sắc hiếm thấy mang theo 3 phần kiêng kỵ, chần chờ một lúc sau, hay là nói một câu, bởi vì đại càn hoàng triều chính là thần cấm chi địa. Thần cấm chi địa? Tần Huyền thần sắc khẽ biến, mặc dù hắn không rõ câu nói này hàm nghĩa, nhưng thần cấm chi địa 4 chữ này đã bao hàm quá nhiều ý tứ. Tiểu hữu, ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi. Phủ chủ đại nhân hạ lệnh chủ khách. Tần Huyền chỉ có thể rời đi trở về. Nhìn xem Tần Huyền rời đi bóng lưng, phụ chủ đại nhân vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết Tần Huyền xuất hiện có thể giải khai thần cấm chi địa cái này số mệnh. Chương 282, cuối cùng biệt ly. Chương 282, cuối cùng biệt ly. Trở lại Huyền Không đảo giữ. Hiển nhiên Liễu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi đã biết hôm nay phát sinh hết thảy. Liễu Thanh Nguyệt nhìn về phía Tần Huyền, vui mừng gật đầu, "Huyền Nhi, ngươi đã triệt để trưởng thành, đồng thời nương tựa theo tự thân cố gắng đi đến một bước này, mẫu thân rất vui mừng." Tần Linh Nhi kích động nhìn xem huynh trưởng, "Ca ca, nguyên lai ngươi đã là vương giả thiên kiêu." Chẳng phải là nói ngươi không chỉ là đại càn hoàng triều thiên kiêu số 1, coi như phóng nhãn toàn bộ Nam Hoàng, ngươi cũng là trong thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất nhân tài kiệt xuất sao? Tần Huyền bàn tay xoa nhẹ muội muội đầu, cười nói, đúng vậy đâu, ca ca thế nhưng là Hoàng Châu trong thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất mấy người một trong. Nếu như đối ngoại, hắn còn sẽ còn khiêm tốn vài câu. Nhưng đối với người nhà, đối với mẫu thân cùng muội muội, hắn hận không thể mẹ con hai người cảm thấy hắn vô cùng cường đại. Cứ như vậy, ngày sau gặp được phiền phức gì, cũng sẽ không lo lắng liên lụy đến chính mình, mà là sẽ tìm tự mình ra tay giải quyết phiền phức. Trong lòng của hắn, thủy chung là có một khối địa phương mềm mại là lưu cho người nhà. Một đêm này, Tần Huyền cùng mẫu thân, muội muội Hàn Huyên cực kỳ lâu, trò chuyện rất nhiều hơn quá khứ sự tình. Có vui vẻ, có không vui. Huyền Không đảo giữ bên trên, nho nhỏ trong phòng tràn đầy hoàn thanh thiếu ngữ. Tần Huyền mặc dù hôm nay xông sáo tiên bảng thí luyện tiên thế, cũng tiến vào thần võ hư cảnh, sau đó sau khi trở về còn ứng đối các đại thế lực mời chào, liên tiếp sự tình dẫn đến hắn hơi có chút mỏi mệt. Ngày mai lập tức liền muốn tổ chức Bách phủ tranh bá chiến. Hắn hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một đêm mới là. Bất quá, khó được nhìn thấy mẫu thân, muội muội như vậy có nói dục vọng, tự nhiên không muốn đánh vỡ phần này ấm áp, mà lại cũng rất hưởng thụ loại này một nhà ba người ở giữa ấm áp. Chỉ là Tần Huyền cũng có chút kỳ quái, hôm nay mẫu thân cùng muội muội đặc biệt có nói chuyện dục vọng, tựa hồ muốn đem tất cả nói đều vào hôm nay nói ra, nếu không nói về sau liền không có cơ hội. Chợt hắn lắc đầu, đem trong lòng phần này kỳ quái cho vứt bỏ, nghĩ nghĩ hẳn là hắn lập tức liền muốn tham gia Bách phủ tranh bá chiến, lần này vừa đi ít nhất phải 1 năm nửa năm, cho nên mẫu thân cùng muội muội mới phát giác được phân biệt một đoạn thời gian rất dài, cho nên mới muốn thừa dịp hắn trước khi ra cửa nhiều lời một ít lời. Trong bất chi bất giác, một đêm trôi qua. Húc nhật đông thăng, Tần Huyền lúc này mới phát hiện, nguyên lai một đêm thời gian trôi qua, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cái kia chậm chậm dâng lên chiều dương, kinh ngạc một tiếng, nguyên lai đã là ngày hôm sau. Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi thần sắc hơi đổi, giống như là có chút kinh ngạc, cũng có chút bất đắc dĩ cùng không bỏ, đúng vậy à, đã ngày thứ hai, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tần Huyền luôn cảm giác mẫu thân cùng muội muội tựa hồ có chút kỳ quái, nói mẹ, Linh Nhi, các ngươi thế nào? Liêu Thanh Nguyệt khôi phục ngày thường dịu dàng, mỉm cười, không có gì, chỉ là không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, bất chi bất giác, ngươi bây giờ đã trở thành một phương vương giả thiên kiêu, cũng không phải lúc trước cái kia ưa thích có muội muội, đi theo mẫu thân phía sau tiểu bà nhì kia mà thôi. Tần Linh Nhi ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng rủi rủi mắt, chớp chớp đen nhánh mắt to, nói ca ca ngươi thật sự thật lâu đều không có con qua Linh Nhi. Nghe nói, Tần Huyền cảm thấy có chút áy náy. Từ khi hắn trở thành Táng Thiên Tháp tân chủ đằng sau, không phải đang tu luyện, ngay tại lao tới trên con đường tu luyện, giảm mạnh cùng người nhà gặp nhau thời khắc. Mặc dù đây hết thảy cũng là vì cường đại lên, thủ hộ người nhà, không cần mặc người ức hiếp, nhưng thủy chung vẫn là với người nhà có chỗ thua thiệt. Mẹ, Linh Nhi, xin lỗi rồi, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo mà bồi bạn các ngươi. Tần Huyền ấy nãy đạo, ngươi không cần nói xin lỗi, mẹ cùng Linh Nhi đều hiểu. Liêu Thanh Nguyệt khẽ bước Tần Huyền đầu, đột nhiên khẽ giật mình. Lúc này mới phát hiện, bây giờ Nhi tử kích cỡ so với nàng còn muốn cao hơn, đều nhanh muốn đuổi được phụ thân của hắn. Tần Linh Nhi đột nhiên nói, ca, ngươi trước khi đi, có thể hay không có một chút Linh Nhi, liền từng cái. Nhìn xem muội muội trong đôi mắt tràn đầy khát vọng, Tần Huyền trong lòng đau xót, đều nhanh muốn quên lần trước có muội muội là lúc nào. Tần Huyền dùng sức nhẹ gật đầu, chợt quay người, thân hình cúi xuống. Tần Linh Nhi vui sướng nhảy lên huynh trưởng trên lưng. Tần Huyền cong lên Tần Linh Nhi, thỏa mãn muội muội nho nhỏ nguyện vọng, đang muốn quay đầu cùng muội muội nói vài lời, phát hiện bả vai có chút tầm ý, nhìn lại, phát hiện Tần Linh Nhi hai con ngươi nổi lên hơi nước, phóng ánh lệ châu nhi tuôn rơi rơi xuống rơi, dính ướt bờ vai của hắn, không khỏi sững sờ. Linh Nhi, ngươi tại sao khóc? Tần Linh Nhi dùng sức ôm lấy hắn, vầng trán chôn ở ca ca trên bờ vai, không để cho ca ca nhìn thấy, tùy ý lệ châu nhi rơi xuống rơi, chỉ là thấp giọng nói, Linh Nhi chỉ là thật là vui mà thôi. Tần Huyền trấn an nói, nha đồng đốc, cái này có cái gì tốt vui vẻ, quay đầu ca ca kết thúc bách phủ tranh bá chiến sau, sẽ thật tốt có ngươi. Thật sao? Thật. Cái kia ngó tay, ca ca không cho phép lừa gạt ta. Tốt, tốt, tốt. Loạn hú chiều dương bên dưới, hai huynh muội khơi gợi lên ngón út. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt phím hồng, kinh ngạc nhìn một màn này, giống như khi còn bé hai huynh muội. Ken. Phủ chung gõ vang. Đây là tất cả võ phủ đệ tử dự thi toàn thể tập hợp tín hiệu. Tần Huyền hít một tiếng, ấy nấy mà nhìn xem muội muội cùng mẫu thân, nói mẹ, Linh Nhi, có lỗi với, ta muốn rời đi. Ân, đi thôi. Liêu Thanh Nguyệt tuyệt mỹ tiếu nhan bên trên lệ châu nhi đã sớm biến mất, hoàn toàn như trước đây ôn hòa nhìn xem Tần Huyền. Tần Linh Nhi lưu luyến không rời từ ca ca trên lưng nhảy xuống, gương mặt bên trên hãy còn có nước mắt, không thôi phất tay, ca ca, gặp lại. Tốt, gặp lại. Tần Huyền phất phất tay, cười cười, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, mẹ con hai người đột ngột nước mắt như mưa, lệ châu nhi tuôn rơi rơi xuống. Trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm không bỏ, bởi vì không biết lần tiếp theo gặp mặt muốn bao nhiêu năm sau. Tại hai người sau lưng, vô thanh vô tức hiện ra một đạo thân ảnh giàn mua, trấn an mà nhìn xem rời đi Tần Huyền, nói khẽ, thiếu chủ không hổ là thời đại này trong tộc ưu tú nhất huyết mạch người thừa kế, dù là bị phong ấn thể nội đế tộc huyết mạch, vẫn như cũ có thể bằng vào tự thân đi đến một bước này. Liêu Thanh Nguyệt nước mắt trên mặt đã sớm biến mất, vẫn tại không bỏ ngắm nhìn nhi tử rời đi thân ảnh, phảng phất muốn đem một màn này thật sâu ghi nhớ trong lòng bên trong. Chợt, nàng thần thái khôi phục thanh lãnh xuất trần, giờ khắc này không còn là cái kia dịu dàng bình hòa mẫu thân, mà là ngạo lăng cựu thiên nữ hoàng giống như, nói Huyền Nhi thế nhưng là con của hắn, người mang vạn cổ duy nhất mạnh nhất đế tộc huyết mạch, nhất định cử thế vô song, như thế nào nhỏ yếu, Hoang Châu mảnh này thành cấm chi địa cũng giam cầm không được hắn. Đúng rồi, ta bàn giao đưa cho ngươi sự tình, đều thế nào? Lão giả không người, thần sắc không gì sánh được cung kính, hồi bẩm chủ mẫu, lão nô không ngày trước khởi hành tiến về một chuyến Tam Hoàng luyện ngục. Chỗ kia thần cấm chi địa cổ thần phong ấn theo tuế nguyệt tan mòn dần dần mục nát, bị cầm tù lấy lại hùng, lập tức liền muốn sắp tránh thoát xuất thế dấu hiệu. Cho nên đấu tháp hoàng triều tháp chủ Vân Tôn cùng Mục Nam Sơn vừa rồi bị vây ở nơi đó. Liêu Thanh Nguyệt có chút ngưng mi, tuy nói bị cầm tù tại thần cấm chi địa nhiều năm, trung bình là năm đó cận thần tồn tại, dù là thực lực không kịp đỉnh phong, nhưng một khi xuất thế cũng sẽ rất phiền phức. Lão giả nói, chủ mẫu, nếu không lão nô trực tiếp chém giết nó. Trong lời nói không chút nào đem tôn kia cận thần tồn tại để vào trong mắt. Không được. Liêu Thanh Nguyệt nâng lên vầng trán, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, càng phảng phất là nhìn xem những người kia, trầm giọng nói, đại can hoàng triều không tồn tại lấy có thể chém giết gần thần người, dù là cái này gần thần đã suy yếu không gì sánh được, một khi xuất thủ, rất dễ dàng bị những tên kia cho phát giác ra được chúng ta từng đến nơi này tung tích. Nơi đây, thế nhưng là hắn năm đó thật vất vả mới tìm tới địa phương, cũng là có thể che chở Huyền Nhi trưởng thành chủ yếu địa phương, không chỉ có chỉ là thần cấm chi địa đơn giản như vậy. Một khi bị phát hiện, đối với Huyền Nhi rất không ổn, cũng dễ dàng dẫn đến nhiều năm bố chi phí công nhọc sức. Dừng một chút, Liêu Thanh Nguyệt nói bất quá, mặc dù chúng ta không cách nào trực tiếp động thủ, nhưng cũng không phải là không thể mượn người khác chi thủ mà hành động. Lão giả cỡ nào cơ trí, lập tức liền hiểu, lão nô minh bạch. Vừa lúc những năm gần đây, lão nô tại cái này Thái Huyền Đại Lục bên trên đã từng bồi dưỡng được tốt một chút thế lực. Mặc dù không thế nào mạnh, nhưng truyền bá ra ngoài, hẳn là có thể đủ hấp dẫn không ít thế lực cùng tán tu đến đây. Mà lại bọn hắn đều là biết được thiếu chủ chính là bọn hắn tương lai chủ nhân, chắc hẳn thiếu chủ ngày sau tại cái này Thái Huyền Đại Lục trưởng thành, hẳn là sẽ lại càng dễ một chút. Mặt khác, dựa theo chủ mưu ý của ngài, Vân Tôn, Mục Nam Sơn mặc dù tạm thời bị khống trụ, nhưng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, có lẽ tại Tam Hoàng luyện ngục chỗ kia thần cấm chi địa, đối bọn hắn mà nói còn có chỗ tốt cực lớn đâu. Nghe vậy, Liêu Thanh Nguyệt trấn an nhìn thoáng qua lão giả, khẽ thở dài, vất vả ngươi, Thanh lão. Lão giả nói, là thiếu chủ cân nhắc chu toàn, là lão nô phải làm. Về phần hoang giới nơi đó, phải chăng cần lão nô âm thầm thôi động một hai đâu? Liêu Thanh Nguyệt nhẹ lay động vầng trán, không cần để ý tới, đầu kia ma thần tự có người đối phó. Cái này thánh cấm bích trướng cũng sẽ biến mất. Lão nô minh bạch. Ân, chúng ta cũng nên rời đi. Liêu Thanh Nguyệt bình tĩnh mở miệng, các nàng đã lưu lại đến đầy đủ thời gian dài, lúc đầu đã sớm hẳn là rời đi, chỉ bất quá bởi vì không bỏ, mới tiếp tục lưu lại nhiều một đoạn thời gian. Bây giờ, Tần Huyền đã trưởng thành đến một bước này, các nàng có thể an tâm rời đi. Mà lại, không rời đi cũng không được. Liêu Thanh Nguyệt có thể cảm ứng được, những người kia truy tìm đến vùng thiên địa này, tiếp tục lưu lại xuống dưới, sẽ cho Tần Huyền mang đến vô hạn nguy hiểm. Đi thôi. Liêu Thanh Nguyệt mở miệng, giờ khắc này, vô luận là nàng hay là Tần Linh Nhi, tuyệt mỹ trên mặt không bỏ đã biến mất, thay vào đó thì là quyết tuyệt. Sau một khắc, liền tại bọn hắn sau lưng, vô thanh vô tức, một cánh cánh cửa không gian mở ra. Ba người bước vào trong đó, cứ thế biến mất không thấy. Phản phất, cho tới bây giờ đều chưa từng tới qua nơi này. Càn Võ Thánh Sơn. Ngũ Dương trưởng lão nhìn về hướng Huyền Không đạo giữ, tự lẩm bẩm một tiếng, rốt cục đều phải rời sao? Chương 283, năm thành tỷ lệ tử vong. Chương 283, năm thành tỷ lệ tử vong. Ân. Phản phất tồn tại một loại nào đó vi diệu cảm ứng, ngay tại tiến về điểm tập hợp Tần Huyền trong lòng siết chặt, phản phất có cái gì không gì sánh được quý giá người hoặc vật ngay tại rời hắn mà đi. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Tần Huyền nhíu nhíu mày, vừa cùng người nhà phân biệt, mà lại quý báo nhất Táng Thiên Tháp ngay tại trên thân, có thể cảm ứng rõ ràng đạt được. Có thể là hôm qua luân phiên tác chiến, đêm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt, cho nên sinh ra một chút ảo giác đi. Tần Huyền thầm nghĩ trong lòng, chợt liền không nghĩ nhiều nữa, đi tới Càn Võ Thánh Sơn chỗ. Nơi này là tất cả tham gia Bách Phủ tranh bá chiến địa điểm tập hợp. Lúc này, bao quát cửu hoàng tử Càn Thái Nguyên ở bên trong Thiên Viện chín đại yêu nghiệt đều lần lượt đến, tại trải qua mấy ngày Càn Võ Thánh cảnh tu luyện, đồng thời xông sáo thiên bảng thí luyện tiên thế sau, riêng phần mình đều có khác biệt trình độ bên trên tăng lên. Tần Huyền xuất hiện, tự nhiên là đưa tới tất cả mọi người chú mục. Ánh mắt nhìn về phía hắn đều không giống bình thường, có hâm mộ, có sợ hãi thán phục, có bất đắc dĩ, có cười khổ. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng mà Tần Huyền ánh mắt cũng xuống dốc trên thân người khác, mà là rơi vào cựu hoàng tử Càn Thái Nguyên trên thân, ý vị sâu xa, cựu hoàng tử điện hạ thế nhưng là sâu không lường được a. Càn Thái Nguyên nhuyễn miệng cười, cùng Tần huynh so ra, ta vẫn là có vẻ không bằng. Hai người nói tới lời nói, đừng nói là mặt khác tham gia Bách Phủ tranh bá chiến đệ tử dự thi, liền xem như Thiên Viện mặt khác tám đại yêu nghiệt cũng không quá minh bạch. Tần Huyền là duy nhất biết Càn Thái Nguyên tu vi thật sự người, tuổi trẻ chuẩn vương, cựu cực hạ, nhưng mà lại không một người biết được. Thậm chí, hắn còn hoài nghi, Càn Thái Nguyên có lẽ tại thí luyện tiên thê bên trên lưu lại võ đạo lạc ấn đều có chỗ giấu giếm. Càn Thái Nguyên thì là suy đoán Tần Huyền đã sớm đang trùng kích thiên bảng trước, liền hẳn là một phương vương giả thiên tiêu. Trải qua thiên bảng 30 đạo võ đạo lạc ấn quang vũ tẩy lễ sau, cùng tiến vào thần võ hư cảnh bên trong, tu vi võ đạo sợ là càng thêm sâu không lường được. Tần Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Càn Thái Nguyên, không nói gì. Ngược lại là Càn Thái Nguyên đột nhiên mở miệng, ý vị sâu xa nói một câu, "Tần huynh, tương lai có cơ hội kể vai chiến đấu." Tần Huyền thần sắc hơi chấn động một chút. Câu nói này giống như đã từng quen biết. Trong đầu hắn hồi tưởng lại thiên bảng thí luyện thiên thiên nơi cuối cùng, Song Tử Quân Vương đã nói, chẳng lẽ Càn Thái Nguyên nói tới kể vai chiến đấu, không phải là Bách Phủ tranh bá chiến? Càn Thái Nguyên đến tuột cùng đều biết một chút cái gì? Còn chưa kịp hỏi thăm một chút, Vân Kinh Thiên bước nhanh đến phía trước, đưa tay ôm lấy Tần Huyền bả vai, "Ha ha đại tiểu đạo, đúng vậy à, rất nhanh chúng ta liền có thể cùng một chỗ kể vai chiến đấu, tại Bách Phủ tranh bá chiến cộng đồng tác chiến." Đem tâm tư dằn xuống đi, Tần Huyền không có hỏi tới xuống dưới. Không bao lâu, Hoàng Càn Võ phủ mặt khác tuyển ra tham gia Bách Phủ tranh bá chiến đệ tử cũng lần lượt đi tới, tổng cộng 20 người. Nam Cung Thanh Thanh, Lý Hiên các loại hắc nham thành nhất mạch bọn người thỉnh lình ở bên trong, mà lại khí cơ so với sớm đoạn thời gian đều mạnh mẽ hơn không ít, hiển nhiên cũng có bị Hoàng Càn Võ phủ mang theo đi cấp tốc tăng cao tu vi chi địa. Chỉ bất quá, cũng không phải là tiến vào cùng loại với Càn Võ thánh cảnh loại hình thánh di cổ cảnh mà thôi. Tần Huyền. Nam Cung Thanh Thanh vui vẻ đi tới Tần Huyền bên người, ngáy mắt to đen nhánh, thanh tịnh mà không bao hàm bất kỳ tạp chất gì. Bây giờ nàng tu vi tiến thêm một bước, mà lại bước vào võ tông cảnh bên trong. Tần Huyền hướng nàng mỉm cười, xanh mượn, tiến vào thí luyện cổ giới sau, ngươi ngàn bạn muốn đi theo bên cạnh ta. Nam Cung Thanh Thanh không chỉ là bạn tốt của hắn, cũng là Hắc Nham thành chủ nữ nhi, về tình về lý đều muốn chiếu cố một hai, không xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Nam Cung Thanh Thanh vui vẻ nhẹ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hiện ra hai vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Được tuyển ra mặt khác 20 vị võ phủ đệ tử, không thiếu nam đệ tử hâm mộ nhìn xem Tần Huyền. Đối với Nam Cung Thanh Thanh vị này tướng mạo, dáng người, thiên phú, bối cảnh tất cả đều xuất chúng nữ thiên tiêu, tự nhiên tương đương tâm động, thậm chí đều trong bóng tối truy cầu. Huống chi, bọn hắn tự thân có thể tại Hoàng Càn Võ phủ Đông Đảo Tiên Tài bên trong được tuyển ra, trở thành tham gia Bách Phủ tranh bá chiến đệ tử, có thể nghĩ, tự thân các phương diện đều là thế hệ trẻ tuổi tương đương hàng đầu người nổi bật, thậm chí không thiếu địa viện đỉnh tiêm thiên tiêu. Nhưng mà, bực này điều kiện nếu như đặt ở Hoàng Càn Võ phủ bên trong đều khá xuất chúng, nhưng tại đương đại đại càn duy nhất vương giả Thiên Kiêu Tần Huyền trước mặt, là lộ ra như vậy đến không đáng giá nhắc tới. Nếu như đối mặt một chút càng thêm xuất chúng chút tuổi trẻ thiên tiêu, những người theo đuổi này có lẽ còn có mấy phần hy vọng có thể tới tranh đoạt. Nhưng đối mặt với một tôn vương giả thiên tiêu, cái kia chênh lệch cực lớn, để bọn hắn căn bản không sinh ra một tia tranh đấu chi tâm, cũng sẽ không có đấu kỵ chi ý, có chỉ là nồng đậm hâm mộ cùng bất đắc dĩ cười khổ, chỉ thế thôi. Đồng dạng, được tuyển ra đệ tử dự thi ở trong, cũng có mấy vị nữ đệ tử, đối với Nam Cung Thanh Thanh tự nhiên cũng là có chút hâm mộ. Giống như Tần Huyền bực này tuyệt thế vô song vương giả thiên tiêu, ai không chờ mong có thể trở thành nó một nửa kia đâu. Chỉ bất quá, có Nam Cung Thanh Thanh bực này mỹ nữ tuyệt sắc phía trước, lại là đương thời võ tôn chi nữ, các nàng có thể tranh đoạt hy vọng cũng không lớn. Thấy vậy một màn, Vân Kinh Thiên lặng lẽ meo meo hỏi lấy bên cạnh Viêm Hy, nói Viêm Hy, chẳng lẽ các ngươi Viêm Cốc cao tầng liền không có để cho ngươi thử nghiệm cùng Tần Huyền gia hỏa này thông ra một chút không? Nhìn thấy dạng này, chẳng lẽ ngươi liền không tâm lý khẩn trương a? Viêm Hy lạnh lùng nhìn lướt qua Vân Kinh Thiên, có thì như thế nào? Chỉ cần ta không thích, không ai có thể làm cho đến ta. Viêm Cốc tự nhiên có quyết định này, hôm qua Viêm Nguyên tông sư trừ mang theo Ngạo Lăng Xương bên ngoài, liền ngay cả Viêm Hy đều mang tới. Đương kim đại càn các phương, ai không hy vọng đem Tần Huyền tôn này giàu có vô hạn tiềm lực vương giả thiên kiêu lôi kéo đến phe mình trên chiến xa, tốt nhất là trở thành con rể. Mà điểm này, trước có Viêm Nguyên tông sư đóng cửa đệ tử bảo bối Ngạo Lăng Xương, sau có tuổi trẻ truyền nhân Viêm Hy. Luận đến phương diện này, đại càn phương nào thế lực đều kém xa tích tắc Viêm Cốc. Liền ngay cả Viêm Cốc đương đại cốc chủ cùng mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão đều từng lôi kéo nàng để cập một hai, mịt mờ biểu thị ra một chút ý nghĩ. Chỉ bất quá, chính như Viêm Hy nói tới, chỉ cần nàng không nguyện ý, không ai có thể so sánh được nàng. Không chỉ có bởi vì lao tổ Viêm Tôn giả là nàng nhất mạch tổ tiên, mà lại nàng thế nhưng là thiên diễm chiến thể, được vinh dự Viêm Cốc thái tổ sau vị thứ hai có hy vọng nhất chứng đạo thành thánh tiên chi tiểu nữ, địa vị cao cả, ép buộc không được. Vân Kinh Thiên nói, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc a? Lấy thiên tư của ngươi, trong thiên hạ có thể xứng với ngươi đạo lữ không nhiều. Đại càn bên trong, ta đoán chừng trừ càn thái nguyên bên ngoài, cũng chỉ có Tần Huyền thích hợp nhất. Mà lại Tần Huyền mới 16 tuổi, đã là võ tông cảnh vương giả thiên tiêu, tiềm lực so với càn thái nguyên còn muốn cao hơn. Nếu như bỏ qua, ngày sau muốn gặp gỡ dạng này một vị thích hợp, có thể rất khó. Viêm Hy cười lạnh một tiếng, coi như tìm không thấy thì như thế nào. Ta chí tại võ thần, không tại cái gọi là tình cảm. Sẽ có một ngày, coi ta đạp vào cửu thiên, thành tựu võ thần, coi như Tần Huyền lại như thế nào yêu nghiệt, cũng nhất định sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Nàng chí tại võ đạo thông thần, liền ngay cả chứng đạo thành thánh đô không tính là mục tiêu cuối cùng nhất. Vân Kinh Thiên há to miệng, cuối cùng đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, Viêm Hy ngươi quả thật là lòng có đại nguyện. Dùng võ thông thần, chứng đạo thành thánh đô rất khó, huống chi là hư vô mở mịt thần cảnh. Bất quá những này, Vân Kinh Thiên cũng chỉ dám ở nói thầm trong lòng một tiếng, đương nhiên sẽ không trên mặt nổi nói ra. Cùng lúc đó, Viêm Hy lặng yên nhìn thoáng qua nơi xa chính cùng lấy Nam Cung Thanh Thanh vừa nói vừa cười Tần Huyền, trong lòng chẳng biết tại sao, thế mà hiện ra một chút bực bội chi ý, có lẽ là bởi vì Vân Kinh Thiên lời nói xúc động nàng. Chính như Vân Kinh Thiên nói tới, phóng nhãn toàn bộ đại càn, trừ càn thái nguyên bên ngoài, cũng chỉ có càng thêm yêu nghiệt xuất chúng Tần Huyền có thể tiến vào pháp nhãn của nàng. Về phần những người khác, như là Sở Đặng, Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà, Vân Kinh Thiên, La Quán Trung bọn người, mặc dù cũng coi là thiên phú cực kỳ xuất chúng, nhưng cùng nàng mà nói, cũng bất quá là khó phân trên dưới, chỉ có La Quán Trung càng thêm xuất chúng một chút. Thế nhưng vẹn vẹn như vậy, cùng Tần Huyền, càn thái nguyên cùng so sánh, trên lệch rất xa. Càn thái nguyên thân là đường kim đại càn cửu hoàng tử, cũng đại càn thiên tiêu số 1, thiên phú như thế nào, không cần nói nhiều. Cũng không biết vì sao, Viêm Hy luôn cảm giác càn thái nguyên cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được, không chỉ là tu vi võ đạo, cũng là phương diện khác. Bởi vậy, đối mặt với càn thái nguyên, nàng chỉ có một loại rời xa xúc động. Trái lại Tần Huyền, mặc dù đồng dạng võ đạo sâu không lường được, nhưng cho nàng một loại lại càng dễ cảm giác thân cận, cũng không biết phải chăng Tần Huyền hỏa nguyên tố lực tương tác khá cao nguyên nhân, có thể cùng nàng thiên diễm chiến thể đều phát sinh một loại cộng minh. Chỉ là, nàng như thế nào lại biết, Tần Huyền thể nội cũng có thiên diễm chiến thể. Trong bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua. Khi thái dương chậm rãi nhảy lên tới nhất định độ cao lúc, một bóng người chân đạp hư không, từ xa tiến lại, chắp hai tay sau lưng, dáng lâm tại mọi người trước mặt. Phủ chủ đại nhân. Một đám tiên kiêu nhao nhao đi bái đại lễ, không dám thất lễ. Quá hoàng thúc tổ. Đây là Càn Thái Nguyên, cung cung kính kính ngỗ quyền. Lúc này, không ít đệ tử dự thi mới biết, phủ chủ đại nhân nguyên lai là đại càn hoàng thất một vị lao tổ nhân vật, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, hoàng thất quả nhiên nội tình thâm hậu. Tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Phủ chủ đại nhân phất tay áo ở giữa, làm cho tất cả mọi người đứng thẳng lưng lên, mặt lộ thân thiết ý cười, nói nhảm lão phu cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay các ngươi sẽ đại biểu chúng ta Hoàng Càn Võ Phủ, đại biểu chúng ta Đại Càn Hoàng Triều, tham gia lần này Bách Phủ tranh bá chiến. Liên quan tới Bách Phủ tranh bá chiến, trừ có mấy người từng tham gia qua bên ngoài, tuyệt đại đa số người cũng không từng tham gia qua. Đối với cái này, lão phu đối với các ngươi chỉ có một điểm yêu cầu. Có thể tranh đoạt hạng cao hơn tự nhiên tốt nhất, nếu như không cách nào tranh đoạt, vậy liền tranh thủ lấy sống sót. Còn sống, mới có vô hạn khả năng. Còn sống. Tuyệt đại đa số người đều là thần sắc biến đổi. Bách Phủ tranh bá chiến, còn dính đến sinh tử. Thấy vậy một màn, phủ chủ đại nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chắp tay nghiêm mặt nói, các ngươi tuyệt đại đa số người đều là lần thứ nhất tham gia Bách Phủ tranh bá chiến, tự nhiên có chỗ không biết. Mỗi một lần Bách Phủ tranh bá chiến, không chỉ có chỉ là Hoang Châu vô số võ phủ ở giữa tranh bá, càng là tất cả võ phủ thiên tiêu một loại thí luyện. Dù là có nội quy thì hạn chế, nhưng cũng sẽ có không biết bao nhiêu ngày tiêu chết ở trong đó, thậm chí không thiếu thiên viện cấp bậc yêu nghiệt thiên tiêu. Hơi không cẩn thận, đều sẽ vẫn lạc tại Bách Phủ tranh bá chiến bên trong. Mà lại, mỗi một lần Bách Phủ tranh bá chiến nơi tổ chức cũng khác nhau. Có đôi khi cuối cùng sẽ ở chỗ nào tổ chức, liền ngay cả lão phu cũng không biết. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, mỗi một lần Bách Phủ tranh bá chiến tỷ lệ tử vong đều vượt qua 5 thành. Không sai, là 5 thành. Chương 284, gặp lại Triệu Vô Cực. 1. Chương 284, gặp lại Triệu Vô Cực. 1. Không hề nghi ngờ, 5 thành tỷ lệ tử vong để lúc đầu cao hứng bừng bừng một đám võ phủ đệ tử trong lòng, đều bị kín vẻ lo lắng. Lại có cao như thế tỷ lệ tử vong. Chẳng phải là nói, nơi này chỉ có một nửa người có thể còn sống trở về sao? Tàn khốc như vậy, không ít người đều lòng sinh ra chống nuôi quân. Dù sao, không người nào nguyện ý liều chết dự thi, huống chi bọn hắn trên cơ bản đều là tiền cảnh vô hạn chân chính võ đạo thiên tài. Thấy vậy một màn, phụ chủ đại nhân biết đạt đến mục đích, chợt bình thản cười một tiếng, nói đương nhiên, chỉ cần các ngươi đầy đủ coi chừng, bảo mệnh căn bản không phải vấn đề. Bởi vì tiến vào bách phủ tranh bá chiến thí luyện chi địa, mỗi vị dự thi thí luyện giả đều sẽ bị ban phát một viên thí luyện lệnh bài, trong lệnh bài sẽ có một lần bảo mệnh cơ hội, thậm chí chỉ cần vẫn tưởng đồ rời khỏi, cũng có thể mượn nhờ thí luyện lệnh bài bên trong lực lượng trực tiếp rời đi thí luyện thế giới. Một vị thanh niên tiên kiêu có chút không hiểu, phụ chủ đại nhân, đã có thí luyện lệnh bài, cũng có thể tùy thời rời khỏi thí luyện chi địa, vì sao sẽ còn xuất hiện vượt qua năm thành đáng sợ tỷ lệ tử vong? Bởi vì tham lam. Càn Thái Nguyên mở miệng, nghiêm mặt nói, bởi vì bách phủ tranh bá chiến chỗ chọn lựa thí luyện chi địa, thường thường đều là tràn ngập vô số cơ duyên bảo địa, thậm chí không thiếu một chút cường giả thời thượng cổ truyền thừa, tỉ như thời cổ thánh hiền bí tàng. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, huống chi là càng thêm chân quý võ đạo cơ duyên, nhiều khi có thể làm cho một vị võ tu toàn diện thủy biến, trở nên căn mạnh, càng có tiềm lực, thậm chí hóa mục nát thành thần kỳ, để tầm thường võ tu đều có được đặt chân thánh cảnh hy vọng. Đang đối mặt loại này to lớn sức hấp dẫn bên dưới, không phải bất luận kẻ nào đều có thể thủ trụ bản tâm, rời đi thí luyện thế giới. 5 năm trước, ta từng tham gia qua bách phủ tranh bá chiến, tận mắt nhìn thấy một vị có trở thành vương giả hy vọng siêu cấp tiên kiêu, bởi vì tham lam cho nên tống táng tính mệnh. Trong lòng mọi người run lên. Thì ra là thế. Xem ra, không có khả năng tham lam. Tân Huyên nhìn thoáng qua Càn Thái Nguyên, cựu hoàng tử nguyên lai còn tham gia qua lần trước bách phủ tranh bá chiến. Đi thôi, tiến về Càn Đô trung ương quảng trường, 13 vương triều võ phủ đệ tử dự thi đều đã sớm đi tới, liền chờ chúng ta đi qua mà thôi. Đến lúc đó đại càn hoàng triều tất cả võ phủ, cộng đồng mượn nhờ bộ môn, tiến về thí luyện thế giới. Phủ chủ đại nhân mở miệng, một đám thiên kiêu đang muốn đi theo bên trên phủ chủ đại nhân bộ pháp, chuẩn bị tiến về trung ương quảng trường. Lúc này, một thanh âm truyền đến, phủ chủ đại nhân nao, nhìn thoáng qua Tần Huyền, nói Tần Huyền, Ngũ Dương trưởng lão có chuyện tìm ngươi, ngươi đi qua một chuyến đi. Tần Huyền hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, cùng những người khác tạm thời tách ra, đi tới Cản Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê bên dưới. Ngũ Dương trưởng lão đang ở nơi đó quét dọn, phản phất chính là một cái tạp vụ sự vụ tạp vụ trưởng lão. Nếu như không biết rõ tình hình người, thật đúng là dễ dàng bị lừa. Nhưng có thể tọa trấn Cản Võ Thánh cảnh người, Ngũ Dương trưởng lão há lại hạng đơn giản. Văn bối gặp qua Ngũ Dương trưởng lão. Tần Huyền có chút khách khí ôn quyền hành lễ. Ngũ Dương trưởng lão lúc này mới đình chỉ quét dọn, nhìn lướt qua Tần Huyền, cười cười, ngươi tiểu tử này thật đúng là có chút thủ đoạn, thế mà xông lên tiên bảng thứ nhất, liền xem như năm đó Thái Dương quân vương cùng Vô Song quân vương đều bị ngươi cho đạp xuống đi. Tần Huyền lắc đầu, Thái Dương quân vương cùng Vô Song quân vương đều rất mạnh, chân thân cùng cảnh giới một trận chiến, ta chưa chắc sẽ là bọn hắn đối thủ. Tốt, tiểu tử ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, có thể trở thành vương giả thiên kiêu, đủ để chứng minh rất nhiều. Ngũ Dương trưởng lão đánh gậy hắn, tiện tay ném ra một dạng sự vật, Tần Huyền nhận lấy, lại là một viên lớn chừng bàn tay lân phiến, giống như là tử thủy tinh giống như, toàn thân óng ánh sáng long lanh, hoa văn tự nhiên mà ẩn chứa đặc thù đạo văn, rất là bất phàm. Mà lại, tiếp nhận viên này lân phiến màu tím một sát na, Tần Huyền trong lúc mơ hồ cảm giác được thể nội có loại lực lượng đặc thù nhẹ nhàng chấn động, cùng lúc đó trong đầu càng là vang dội một đạo như ẩn như hiện long âm. Đây là, Tần Huyền giật nảy cả mình, viên này tử tinh lân phiến tuyệt không phải hời hợt đồ vật. Ngũ Dương trưởng lão ngữ khí có chút phức tạp hít một tiếng, tiểu tử, đi thí luyện thế giới bên trong, nếu như gặp phải cái gì phiền phức ngập trời, trực tiếp lấy một chiêu kia thánh thuật, có thể dẫn động miếng lân phiến này bên trong lực lượng, trốn qua một kiếp. Trình độ nào đó tới nói, ngươi cũng coi là vị kia người thừa kế. Tân Huyền thần sắc chấn động, chẳng lẽ là chỉ cựu Long Thái không chỉ vị kia nhân tộc cổ thánh sao? Còn chưa kịp hỏi, lấy lại tinh thần, đã xuất hiện tại Hoàng Càn Võ phủ chỗ cửa lớn. Hiển nhiên, đây là Ngũ Dương trưởng lão cách làm. Như vậy chuyển di thiên địa thủ đoạn, quả nhiên là để hắn theo không kịp. Chẳng lẽ lại Ngũ Dương trưởng lão cũng là một vị đương thời võ tôn? Tân Huyền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị tiến về Càn Đô trung ương quảng trường lúc, thân bị không gian lại lần nữa bặm mẹo. Lại lần nữa xuất hiện, chính là đi tới Thánh Vân các tầng thứ 3. Trước mắt, chính là tóc xám rối tung, hình như bình thường lão nhân áo bào cho Đoạn Cửu Đu một bên thưởng thức Thánh Vân các rượu ngon món ngon, một bên nhìn xem Tân Huyền, chật chật thán phục một tiếng, "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà chạy tới vương giả thiên kiêu cấp độ, liền xem như thời đại thượng cổ, vậy nhưng cũng là đứng tại thế hệ trẻ tuổi kim tự tháp đỉnh tiêm cấp độ tuyệt thế thiên chi tiêu tử a." Tần Huyền tuyệt không tin tưởng lão gia hỏa này đem hắn kéo qua. Nơi này, chỉ là chật chật tán thưởng vài câu, bình tĩnh nói, "Đoàn lão tìm vãn bối có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tìm người sao? Nếu như không có việc gì, vãn bối trước hết đi rời đi, dù sao lập tức liền muốn bách phủ tranh bá chiến, vãn bối còn muốn cười võ phủ thiên hành đỉnh, tiến về thí luyện thế giới đâu." Tần Huyền nói xong, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. "Quên đi thôi, ngươi coi như đều lưu tại nơi này, Hoàng Càn võ phủ những tên kia đều khó có khả năng bỏ xuống ngươi một cái rời đi." Đoạn Cửu Vũ trợn trắng mắt, nhưng cũng mở miệng, "Lần này lão phu tìm ngươi tới, là có chút chuyện. Lúc trước ngươi sư tôn rời đi, cố ý bàn giao, lão phu cần có dưỡng hồn đan, phải hỏi ngươi muốn. Có thể ngươi cái này vừa rời đi, tham gia bách phủ tranh ba chiến, không có một năm nửa năm là khó mà kết thúc, lão phu làm sao bây giờ?" "Tiền bối yên tâm, vãn bối đã sớm chuẩn bị xong." Tần Huyền đương nhiên sẽ không quên chuyện bọn này, đang khi nói chuyện đã đem một viên đan bình bức cho Đoạn Cửu Vũ. Chương 284, gặp lại Triệu Vô Cực. 2, chương 284, gặp lại Triệu Vô Cực. 2, mặc dù hắn cái này vừa rời đi, nói là một năm nửa năm có chút khoa trường, nhưng tối thiểu đến 2-3 tháng đi lên. Lúc trước lưu lại Đoạn Cửu U, thế nhưng là hao tốn mỗi tháng một viên dưỡng hồn đan. Coi chừng, trọng yếu hơn hay là viên kia thánh tâm đan. Chính mình rời đi mấy tháng, không cần lao ra hỏa này tiếp tục hộ đạo, còn muốn tiếp tục thanh toán hắn dưỡng hồn đan, ngược lại để lão gia hỏa chiếm không ít tiện nghi. Đương nhiên, có thể lôi kéo một vị sâu không lường được bên trên cổ thánh hiền khôi phục trở về cường giả, cho hắn hộ đạo, vẹn vẹn chỉ là bỏ ra điểm ấy lại giới, vẫn là vô cùng đáng giá. Đoạn Cửu nhận lấy đan bình, mở ra xem, lập tức sững sờ, sau đó lộ ra một vòng kinh hỉ. Kinh hãi là, Tân Huyền chuẩn bị dưỡng hồn đan cũng không phải 2-3 mai, mà là chọn vẹn 6 mai nhiều. Hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị. Vui chính là, tiểu gia hỏa này thuật luyện đan quả nhiên không kém, luyện chế ra dưỡng hồn đan kém cỏi nhất cũng là tiên về cao phẩm trung thượng phẩm. Tốt nhất, thậm chí là cao phẩm. Đoạn Cửu thật sâu nhìn thoáng qua Tân Huyền, xem ra tiểu gia hỏa này đối với hắn cũng không phải rất qua loa thái độ, tiến tới ánh mắt đều ôn hòa mấy phần. Tựa hồ cảm thấy có chỗ thua thiệt, trước mắt lấy Tần Huyền sắp thời điểm rời đi, làm bộ ho khan hai tiếng, Đoạn Cửu U nói tiểu tử, đi đến thí luyện thế giới ngươi phải cẩn thận một chút, tòa kia thí luyện thế giới rất nguy hiểm. Tần Huyền sững sờ, nhìn về phía Đoạn Cửu U, Đoàn lão ngài biết lần này Bách phủ tranh bá chiến thí luyện thế giới. Đoạn Cửu U nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, lão phu biết một hai, nhưng không phải rất nhiều, tiểu tử ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, không cần tiến về chỗ sâu, vấn đề liền sẽ không rất lớn. Dừng một chút, mặt mo lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc, ngươi chỉ cần nhớ lấy một chút, vô luận như thế nào đều không cần tiếp cận thiên quan, thiên quan tốt, ngươi nên rời đi. Nơi này có một viên lệnh bài, nếu như tại Bách phủ tranh bá chiến bên trong gặp được một chút khó mà giải quyết đại phiền toái, mà lại Đoạn thị thế gia cũng ở đây, liền lấy ra tấm lệnh bài này cho bọn hắn nhìn một chút, bọn hắn lại trợ giúp ngươi. Tân Huyền còn muốn tiếp tục hỏi chút gì, nhưng Đoạn Cửu U đã phất tay áo, không gian chuyển đổi, sẽ tiến về đưa tiễn. Nơi này, lại lần nữa chỉ còn lại có Đoạn Cửu U một người, trong tay hắn dẫn theo một bầu rượu, tự rót tự uống. Tấm kia e sợ thiên hạ bất loạn giàn mua trên mặt, hiếm thấy lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kiêng rẻ, tự lẩm bẩm, lần này những lao gia hỏa kia như thế nào đem Bách phủ tranh bá chiến an bài tại cái kia thần cảnh thế giới bên trong đâu? Mà lại đó còn là ngày xưa Nam Hoang trấn thiên thành chi địa, nơi đó thế nhưng là ở gần nhất thiên quan địa phương một trong, thật chẳng lẽ không lo lắng lúc trước bị phong tỏa tại thiên quan vật đại hung chạy trốn đi ra sao? Tân Huyền trước mắt không gian nhất chuyển, rõ ràng là đi tới Càn Đô trung ương quảng trường, không khỏi trong lòng thở dài. Những lao gia hỏa này luôn luôn ưa thích che giấu, để hắn căn bản hiểu rõ không được. Hắn cúi thấp xuống đôi mắt nhìn xem trong tay đột ngột xuất hiện một viên lệnh bài cổ lão, trên đó có một cái cổ lão đoạn chữ, trong đầu quanh quẩn lên Đoạn Cửu U câu nói sau cùng kia. Đoạn thị thế gia, Càn Đô trung ương quảng trường, tên như ý nghĩa ở vào Càn Đô trong thành chỗ, tương đương rộng lớn, đường kính vượt qua ngàn trượng, nhưng cũng không phải là không có vật gì. Ở quảng trường trung ương ở giữa chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa đường kính vượt qua 30 trượng to lớn vòng tròn. Trong vòng tròn tâm không một vật, vòng tròn cũng không biết là lấy làm bằng vật liệu gì tổ kiến mà thành, toàn thân đều khắc họa đầy lít nha lít nhít đặc thù minh văn, có chút đặc thù. Tân Huyền ngước mắt, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là trong truyền thuyết vượt môn. Vượt môn, trên thực tế là một cánh cửa không gian, có thể thông qua mở ra không gian chủ động, trên phạm vi lớn rút ngắn lộ trình. Đương nhiên, vượt môn kiến tạo 10 phần đắt đỏ, mặc dù như đại cản hoàng triều, cũng chỉ có một cánh vượt môn, mà lại không phải thường xuyên đều có thể mở ra, tuyệt đại đa số thời gian đều ở vào một loại đóng lại trạng thái. Ngay tại Càn Đô trên quảng trường trung ương, chọn vẹn đỗ lấy 13 chiếc vương cấp thiên hành đỉnh. Mỗi một chiếc vương cấp thiên hành đỉnh bên trên đều cắm lên một cây cờ xí, chính là đến từ đại cản hoàng triều dưới trướng 13 vương triều võ phụ dự thi võ phụ đệ tử. Tân Huyền ánh mắt đảo qua cái này 13 chiếc vương cấp thiên hành đỉnh, cuối cùng đứng tại trong đó một chiếc vương cấp thiên hành đỉnh bên trên, cái kia theo gió tung bay cờ xí, chính là thuộc về đại triệu vương triều. Thiên Nguyên võ phủ người cũng tới. Ánh mắt đảo qua, Tân Huyền liền phát hiện Tuyết Vô Quân, Nam Cung Giao, Tống Văn Lý, Dương Nguyên. Các loại từng vị có thể là quen thuộc, có thể là chưa quen thuộc Thiên Nguyên võ phủ đệ tử. Nhân số không nhiều, chỉ có 9 người. Những này Thiên Nguyên võ phủ đệ tử tại Đại Triệu Vương Triều đều gọi được một phương tuyệt đối thiên tài, nhưng mà đến nơi này lại là trên cơ bản phai mở tại chúng. Bởi vì liền xem như Thiên Nguyên võ phủ bên trong yêu nghiệt nhất thiên viện đệ tử, ở chỗ này cũng là chỗ nào cũng có, thậm chí chỉ có thể cùng Hoàng Càn võ phủ địa viện đệ tử đánh đồng mà thôi, trên lệch rất lớn. Tân Huyền rõ ràng gặp được Nam Cung Giao, Tuyết Vô Quân hai đại thiên viện đệ tử, giờ phút này đều toát ra vẻ ngưng trọng, không còn giống như Triệu Đô thời điểm phong hoa chú mục. Bất quá cũng là Đại Triệu Vương Triều tại Đại Càn Hoàng Triều trước mặt, không gì hơn cái này. Tân Huyền ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, không biết Triệu Vô Cực phải chăng cũng tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tân Huyền đang muốn cùng Hoàng Cản võ phủ đám người tụ hợp, chỉ thấy được Cản Thái Nguyên các loại thiên viện một đám yêu nghiệt đứng tại vực môn bên dưới chính giữa, đây là thuộc về Hoàng Cản võ phủ chúng người dự thi chuyên môn khu vực. Hoàng Cản võ phủ bên người, bao quanh một đám đến từ mặt khác vương triều võ phủ đệ tử dự thi. Tự nhiên, có thể bị các đại vương triều võ phủ tuyển ra làm đệ tử dự thi, thực lực đều không phải bình thường, chí ít cũng là thiên cương cảnh. Lợi hại, cũng là đạt đến võ tông cảnh. Càng thêm yêu nghiệt một chút, thậm chí có thể cùng Hoàng Cản võ phủ địa viện đệ tử đánh đồng. Đương nhiên, cùng tiên viện đệ tử thì là không pháp tướng sách tịch luận. Những này đến từ 13 vương triều võ phủ đệ tử dự thi, đối với Hoàng Cản võ phủ tiên viện yêu nghiệt đều biểu hiện ra một loại kính ý thân sắc, bắt chuyện đứng lên cũng có chút tất cung tất kính. Tân Huyền xa xa liền gặp được, cùng Hoàng Cản võ phủ đệ tử dự thi chủ động bắt chuyện vương triều võ phủ bên trong, liền có Thiên Nguyên võ phủ đệ tử, mà lại Triệu Vô Cực thỉnh lình chính là lần này Thiên Nguyên võ phủ chúng đệ tử dự thi nhân vật thủ lĩnh. Quả nhiên, hắn cũng tới. Chương 285, Tân Huyền là bại gia chi quyền. Đã lâu 2-1-1, chương 285, Tần Huyền là bại gia chi quyền. Đã lâu 2-1-1, Triệu Vô Cực tới. Mà lại, so với lúc trước trở nên mạnh hơn. Hiển nhiên, vì để cho Triệu Vô Cực tại Bách phủ tranh bá chiến lấy được tốt hơn thành tích, Đại Triệu Vương Triều cũng tất nhiên khai thác thủ đoạn khác, tại quá khứ ngắn ngủi hơn tháng thời gian, để hắn tu vi đạt được càng trên diện rộng hơn độ tăng lên. Nhìn thấy Triệu Vô Cực một khắc này, Tần Huyền ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống. Hoàn gia ngõ hẹp a. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực đang cùng một đám hoàng cản võ phủ Thiên Viện yêu nghiệt ngay tại bắt chuyện. Không hổ là đại càn thứ nhất võ phủ, chư vị tu vi thâm hậu, để Triệu Mộ kém xa tí tắp. Triệu Vô Cực mở miệng, dáng tươi cười để cho người ta như gió xuân ấm áp, không có chút nào ngày xưa nửa điểm thái tử giá đỡ, ngược lại càng giống là một người bình thường. Vân Kinh Thiên lắc đầu, Triệu Minh nói đùa, chưa từng nghĩ giống như đại Triệu Vương Triều chi địa, thế mà cũng có giống như ngươi bực này đỉnh tiêm thiên tiêu, so với chúng ta hoàng cản võ phủ Thiên Viện đệ tử, cũng không chút nào từng yếu hơn bao nhiêu. Đây không phải tại quá khen, mà là chăm chú. Bởi vì Triệu Vô Cực thế mà cũng là đạt đến bát cửu lĩnh vực, thực lực cường đại, không chút nào thấp hơn bọn hắn những này hoàng cản võ phủ Thiên Viện đệ tử. Phải biết, hoàng cản võ phủ Thiên Viện đệ tử, cái nào không phải võ tôn cấp thế lực truyền nhân, chính là đương thời võ tôn đệ tử thân truyền, thân phận không phải bình thường. Một cái nho nhỏ vương triều thái tử, thế mà có thể tu luyện tới một bước này, hiển nhiên thật không đơn giản. Cũng chính là có phần này năng lực, Triệu Vô Cực mới có tư cách bị bọn hắn cho nhìn qua, có thể tiến vào bên cạnh của bọn hắn. Cường giả vi tôn, vô luận là ở đâu đều như thế. Nếu không, lấy thân phận của bọn hắn, thường thường đều khinh thường tại cùng một cái bình thường vương triều võ phụ đệ tử nói chuyện phiếm, dù là người này là vương triều thái tử, cũng là như vậy. Vân Kinh Thiên nói tới không sai, Triệu huynh ngươi là một cái nho nhỏ vương triều xuất thân thái tử, có thể tại võ tông cảnh tu luyện tới bát cửu lĩnh vực, quả nhiên là để cho chúng ta hơi kinh ngạc a. Triệu huynh, ngươi thế nhưng là có võ tôn chi tư. Sở Đằng, Lôi Hồng mấy người cũng chủ động bắt chuyện, đối với bình thường võ đạo thiên tiêu, bọn hắn sẽ không đặt tại trong lòng, nhưng nếu như là cùng cấp bậc võ đạo thiên tiêu, tự nhiên là nhiệt tình rất nhiều. Đa tạ mấy vị tán dương. Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Bởi vì hắn biết, đừng nhìn chính mình là đại Triệu Vương triều thái tử, tương lai vương chủ, nhưng cũng bèn bèn cực hạn tại đại Triệu Vương triều, chỉ thế thôi. Nếu như tương lai hắn muốn hoàn toàn khống chế đại Triệu Vương triều, nhất định phải nắm giữ lực lượng càng cường đại hơn, không chỉ có cực hạn tại vương quyền, cũng không chỉ có cực hạn tại tu vi. Có thể cùng những này võ tôn cấp thế lực truyền nhân kết giao, giống như tương lai có thể giao hảo những này võ tôn cấp thế lực. Phải biết, mỗi một phe võ tôn cấp thế lực đều không kém chút nào vương triều, thậm chí càng cường đại hơn, bởi vì có đương thời võ tôn tọa trấn. Vương triều, trừ số rất ít ngoại lệ, tuyệt đại đa số vương triều đều không có đương thời võ tôn tọa trấn. Triệu Vô Cực thế nhưng là có đại dạ tâm, tự nhiên muốn hảo hảo kết giao những này võ tôn cấp thế lực truyền nhân. Viêm Hy tiểu thư thế nhưng là ta cuộc đời gặp qua cô gái xinh đẹp nhất, khuynh quốc lại khuynh thành. Đối mặt với Viêm Hy, Triệu Vô Cực thể hiện ra thân sĩ giống như tư thái, không có nửa điểm vượt qua, chủ động tiến hành bắt chuyện, trên thực tế đôi mắt rất là lửa nóng. Viêm Hy, thế nhưng là Viêm Cốc tuổi trẻ truyền nhân, cũng là cùng ngày hoàng cản võ phụ Thiên Viện đệ tử, vô luận là tướng mạo, dáng người, thân phận, bối cảnh, võ đạo thiên phú toàn phương vị đều là thế gian nhất đẳng nữ tử. Đối với bực này nữ tử, Triệu Vô Cực sao lại không tâm động? Không chỉ có bởi vì Viêm Hy võ đạo thiên phú siêu tuyệt, mà lại thân phận cùng địa vị, đã chú định sẽ là tương lai Viêm Cốc chi chủ, ngày khác trở thành đương thời võ tôn cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đối với bực này tiềm năng vô hạn tiên chi tiểu nữ, mới có tư cách nhất trở thành hắn Triệu Vô Cực tương lai vương hậu. Cho dù là Nam Cung Giao so sánh cùng nhau đứng lên, cũng là kém xa tích tắp. Nếu như có thể cưới Viêm Hy, không những xứng với hắn, mà lại sau người nó Viêm Cốc, càng làm cho hắn có được có thể tiến thêm một bước hy vọng. Huống chi, Viêm Cốc thế nhưng là có Viêm Nguyên tông sư vị này lục tinh luyện đan tông sư, so với đại Triệu vị kia đan vương còn muốn càng lợi hại hơn đầu chỉ một bậc. Trình độ nào đó có thể nói, nếu như có thể đã cưới Viêm Hy, Triệu Vô Cực liền có thể trực tiếp thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Bởi vậy, đối mặt với như vậy nữ tử, Triệu Vô Cực đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến ý theo tại đại cản hoàng triều như vậy cường thế cùng bá đạo thủ đoạn, mà là thể hiện ra thân sĩ giống như một mặt, đầu tiên cho Viêm Hy lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhưng mà, đối mặt với như vậy thân sĩ tư thái Triệu Vô Cực, Viêm Hy thần sắc bình thản nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Mặc dù cái này Triệu Vô Cực võ đạo thiên phú không kém, thậm chí tu vi cũng không yếu tại bọn hắn những này thiên viện đệ tử, nhưng có Tần Huyền, Càn Thái Nguyên cái này hai đại siêu cấp yêu nghiệt phía trước, Triệu Vô Cực bất quá cũng như vậy thôi, căn bản nhập không được pháp nhãn của nàng bên trong. Triệu Vô Cực sắc mặt có chút cứng đờ, không nghĩ tới chính mình như vậy thân sĩ, lại gặp phải Viêm Hy lạnh nhạt đáp lại. Trong lòng không khỏi âm trầm tức giận đứng lên, nhưng lập tức liền cưỡng ép áp chế xuống, không dám ở mặt ngoài hiện ra mảy may đi ra. Nếu như đổi lại trước kia, hắn tất nhiên là phải thật tốt giao hấn dám can đảm như vậy đối với hắn nữ tử một trận, nhưng đối với trước mắt cái này Viêm Hy, nhưng căn bản không dám. Thấy vậy một màn, Vân Kinh Thiên, Sở Đằng, Lôi Hồng mấy người mỉm cười, lại là không cảm thấy kinh ngạc. Giống như Viêm Hy như vậy ưu tú thiên viện yêu nghiệt, lại có mấy cái nam tử không đối với hắn cảm mến, chỉ bất quá lây Viêm Hy cao ngạo tính tình, Triệu Vô Cực căn bản nhập không đúng phương pháp mắt. Lúc này, Tần Huyền đã đi tới. Cùng lúc đó, còn có một phương khác vương triều võ phủ đệ tử dự thi gần như đồng thời đồng bộ đi tới, xa xa xem xét, tựa như là tới từ cùng một cái võ phủ đệ tử giống như. Phản phất có phát giác, Triệu Vô Cực dư quang thoáng nhìn, lập tức đọc lại, giữa con ngươi lập tức tràn ngập sắc bén chi ý, Tần Huyền. Không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp gỡ Tần Huyền. Mà lại, xem Tần Huyền, tựa hồ chính là Hoa Minh vương triều võ phủ đệ tử. Nguyên lai, lúc trước từ đại Triệu vương triều nơi này bỏ chạy sau khi rời đi, Tần Huyền chạy tới Hoa Minh vương triều, trở thành Hoa Minh vương triều võ phủ đệ tử dự thi. Cái này khiến hắn lặng yên thở dài một hơi, trước sớm hắn xuất linh thiên nguyên võ phủ đệ tử đến đây thời điểm, còn lo lắng Tần Huyền trở thành hoàng cản võ phủ đệ tử, về sau phát hiện Tần Huyền cũng không hàng này bên trong, quay đầu tưởng tượng, cũng là minh bạch. Nói cho cùng, Tần Huyền chẳng qua là tiên cương cảnh tu vi mà thôi, dù là lại yêu nghiệt cũng có hạn, không đủ để trở thành hoàng cản võ phủ đệ tử dự thi, ngược lại là trở thành mặt khác vương triều võ phủ đệ tử lại càng dễ. Bây giờ xem xét, quả là thế. Mắt thấy Tần Huyền ngay tại nhanh chân đi tới, Triệu Vô Cực hướng bên người một đám hoàng cản võ phủ thiên viện yêu nghiệt ông quyền, chư vị, tại hạ gặp được một cái tiểu nhân, muốn cho hắn một chút giáo huấn, cho nên xin được cáo lui trước. Vân Kinh Tiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật đầu nói, đi thôi, quay đầu ta giới thiệu ta hoàng cản võ phủ thiên tiêu số 1 cho người nhận biết. Hoàng cản võ phủ thiên tiêu số 1. Triệu Vô Cực nhỏ không thể thấy nhìn thoáng qua cách đó không xa Càn Thái Nguyên một chút, không phải vị này đại càn cựu hoàng tử điện hạ a? Lúc nào thay người? Triệu Vô Cực có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc đầu, thật vất vả mới gặp gỡ Tần Huyền, hắn nhưng là muốn làm lấy toàn bộ đại càn trước mặt mọi người, cho Tần Huyền gia hỏa này một chút giáo huấn. Càng phải để Tần Huyền minh bạch đến, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là trốn không thoát hắn Triệu Vô Cực lòng bàn tay. Ngày đó Tần Huyền mang cho hắn sỉ nhục, bây giờ muốn làm lấy toàn bộ đại càn các đại võ phụ trước mặt, gấp trăm ngàn lần hoàn trả cho hắn, quỳ sát ở trước mặt mình, khẩn cầu sự tha thứ của mình. Tần Huyền. Triệu Vô Cực đống nhiên hét lớn một tiếng. Nghe được câu này xưng hô, cách đó không xa Thiên Nguyên võ phủ một đám đệ tử dự thi soát một chút, ánh mắt nhìn về phía Tần Huyền, lộ ra thật sâu vẻ khó tin. Ngắn ngủi một tháng thời gian, chưa từng nghĩ lại ở chỗ này gặp lại Tần Huyền. Chương 285, Tần Huyền là bại gia chi quyển. Đã lâu 2 hợp 1, 2, chương 285, Tần Huyền là bại gia chi quyển. Đã lâu 2 hợp 1, 2, Nam Cung Giao môi đỏ khẽ nết, đại mi gấp ngừng, Tần Huyền hắn quả nhiên cũng tới tham gia bách phủ tranh bá chiến, thế nhưng là phiền phức lớn hơn rồi. Tuyết Vô Quân nhíu mày, nguy rồi. Tần Huyền thế mà hiện thân, Triệu Vô Cực cũng tìm hắn thật lâu. Hắn không nên tới nơi này. Tống Vạn Lý trong lòng trầm xuống, Tần Huyền không nên tới nơi này. Không hề nghi ngờ, Thiên Nguyên võ phủ một đám đệ tử dự thi đối với Tần Huyền cảm nhận đều rất không tệ, bởi vì hắn là được công nhận vương giả thiên tiêu, đáng giá tất cả Thiên Nguyên võ phủ đệ tử vì đó quỳ bái. Lúc trước, Tần Huyền xa trốn đại triệu bên ngoài, cũng là bị ép mà thôi. Tần Huyền Dương Huyền cũng tại lần này đại biểu Thiên Nguyên võ phủ tham gia bách phủ tranh bá chiến đệ tử dự thi ở trong, không phải là bởi vì đủ mạnh, mà là bởi vì lúc trước vương thất thảo phạt Tần Huyền thời điểm. Dương gia cuối cùng vẫn lựa chọn Vương Thất duyên cớ, mà lại Dương Huyên càng là Tần Huyền ngày xưa vị hôn thê, chính là dạng này thân phận đặc thù mới bị Triệu Vô Cực coi trọng điểm chiếu cố, cùng nhau mang đến tham gia lần này bách phủ tranh bá chiến. Xét đến cùng, hay là muốn gặp Tần Huyền, hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Nhìn thấy Tần Huyền xuất hiện, Dương Huyên nội tâm là phức tạp, nhưng rất nhanh liền triệt để lạnh đi, lạnh lùng nhìn về Tần Huyền, lãnh đạm nói Tần Huyền quá ngu xuẩn, thật vất vả mới thoát đi đại triệu vương triều, không nên tiếp tục tham gia bách phủ tranh bá chiến, mà là trốn ở một chỗ yên lặng tu luyện, một lần nữa trở nên cường đại. Thế mà lựa chọn tham gia bách phủ tranh bá chiến, đây là muốn chính diện cứng rắn thái tử địa bên dưới, rõ ràng là hành động tìm chết, quả nhiên là ngu xuẩn. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả hoàng cản võ phủ đệ tử đều bám một tiếng nhìn sang. Tần Huyền rốt cuộc đã đến. Từng cái hoàng cản võ phủ đệ tử không khỏi là lộ ra nét mừng, vài muốn hô đi ra. Nhưng vào lúc này, Triệu Vô Cực lại là cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi cái này bại gia chi quyển thế mà còn dám xuất hiện tại bản điện trước mặt. Lời vừa nói ra, lập tức để tất cả chuẩn bị mở miệng hoàng cản võ phủ đệ tử nhao nhao sững sờ, kinh ngạc mà có chút khó tin mà nhìn xem một màn này. Bại gia chi quyển, đây là ý gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Triệu Thanh Hà mở miệng, hắn xưa nay đều tương đối tỉnh táo, để tất cả hoàng cản võ phủ đệ tử dự thi đều tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, một tiếng này bại gia chi quyển càng là hấp dẫn mặt khác vương triều võ phủ người nhao nhao chú mục đi qua, ánh mắt tất cả đều rơi vào Tần Huyền trên thân. Tần Huyền lạnh lùng nhìn xem Triệu Vô Cực, nói bại gia chi quyển. Triệu Vô Cực cười nhạo một tiếng, còn nói không phải bại gia chi quyển sao? Ngày đó ngươi chỉ bất quá thật vất vả mới từ bản điện trên tay cựu tử nhất sinh chạy thoát, mà lại đi xa mặt khác vương triều võ phủ, thật sự cho rằng liền có thể tránh đi bản điện sao? Tần Huyền lạnh lùng tốt, Triệu Vô Cực, ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà dám can đảm tham gia lần này bách phủ tranh bá chiến, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, là thật không sợ ta giết ngươi phải không? Triệu Vô Cực cười lạnh nói, có gì không dám, tại bản điện trước mắt, ngươi chỉ là một đầu bại gia chi quyển mà thôi, gì đủ gây cho sợ hãi? Nếu hôm nay ngươi dám can đảm xuất hiện tại bản điện trước mặt, như vậy thì dung ngươi không được tiếp tục chạy ra lòng bàn tay của ta. Đang khi nói chuyện, mắt tỏa lanh ý đây chính là cơ hội thật tốt, không dung bỏ lỡ. Bá. Vân Kinh Thiên xuất hiện tại Triệu Vô Cực bên người, thanh âm đều lạnh xuống tới mấy phần. Triệu Minh, ngươi biết hắn? Triệu Vô Cực không có nghe được Vân Kinh Thiên trong giọng nói không bình thường, nói Vân Minh, Tần Huyền muốn là ta đại Triệu Vương triều người. Chỉ bất quá lúc trước ta ngày đại hôn, Tần Huyền mạnh mẽ xông tới ta thiệp cưới, cướp đi tân đường, từ đó làm cho vương thất ta tự mình xuất thủ. Đáng tiếc này lều bí mật cấu kết không ít cường giả, dẫn đến cuối cùng thất bại trong gan tức, đưa đến truy sát thất bại, để hắn có thể đào thoát rời đi đại Triệu Vương triều. Hắn tự nhiên không có khả năng nói, bị cướp đi tân nương chính là Tần Huyền thân muội muội Tần Linh Nhi. Không hề nghi ngờ, Triệu Vô Cực lời nói này vừa ra, lập tức đưa tới không ít người cộng minh. Đường đường ngày đại hồn, bị người mạnh mẽ xuống tới, cưỡng ép cướp đi tân nương, để cho người ta sao có thể tha thứ? Đổi lại bất cứ người nào đều khó có khả năng tha thứ. Đơn giản chính là một loại thiên đại sỉ nhục. Mà lại, Triệu Vô Cực có thể cùng hoàng cản võ phủ một đám thiên viện yêu nghiệt tương giao, xem thiên viện yêu nghiệt đối đãi Triệu Vô Cực thái độ cũng là có chút khách khí. Lúc này giúp ai nói chuyện, tự nhiên rõ ràng. Lúc này liền có không ít đệ tử dự thi nhau nhau chỉ trỏ, thì ra là thế, khó trách Triệu Vô Cực như vậy quát lớn cái này Tần Huyền. Thế mà tại Triệu Vô Cực ngày đại hôn cưỡng đoạt tân nương, hành vi như vậy, đơn giản làm chúng ta cảm thấy trơ trẽn. Người này hiện tại đến cùng là cái nào võ phủ đệ tử, hẳn là lập tức trục xuất võ phủ, nếu không để cho chúng ta cảm thấy chơ chẽn. Quả nhiên là đủ người buồn nôn, rách nát người khác tiệc cưới. Hôm nay cũng coi là oan gia ngõ hẹp. Bất quá cũng tốt, Triệu Minh cũng có thể thừa cơ báo thủ. Cái này Tân Huyền tựa hồ là đến từ Hoa Minh Vương Triều võ phủ đệ tử dự thi, Hoa Minh Vương Triều võ phủ người, còn không nhanh lên đem cái này hèn hạ đồ vô sỉ cho đổi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trừ Hoàng Càn võ phủ đệ tử dự thi bên ngoài, mà các Vương Triều võ phủ đệ tử dự thi nhìn về phía Tân Huyền ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo mấy phần chán ghét. Hoa Minh Vương Triều võ phủ đệ tử dự thi lập tức trước tiên đi ra bác bỏ tin đồn, chư vị chớ nên hiểu lầm, ta Hoa Dương võ phủ nhưng không có người cặn bã như vậy bại hoại. Bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Tần Huyền nhắc lên một chút điểm quan hệ. Ha ha, thấy không, liền ngay cả Hoa Dương võ phủ chư vị cũng không nguyện ý thừa nhận cái này Tần Huyền là bọn hắn võ phủ một thành viên đến từ Tân Sơn Vương Triều võ phủ một vị đệ tử dự thi cười lạnh nói. Cũng không phải sao? Ai nguyện ý cùng người cặn bã như vậy bại hoại nhắc lên một chút điểm quan hệ đâu, một cái khác Vương Triều võ phủ đệ tử dự thi đạo. Hiện tại gia hỏa này thế nhưng là như là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Đừng nói là trừ Thiên Nguyên võ phủ bên ngoài 12 phương vương hướng võ phủ đệ tử dự thi, liền ngay cả Hoàng Cản võ phủ rất nhiều đệ tử dự thi nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt đều có chút bất đồng. Không nghĩ tới Tần Huyền thế mà còn có không chịu được như thế đập vào mắt qua lại, mạnh mẽ xông tới đại triệu thái tử Triệu Vô Cực tiệc cưới, cướp đi tân nương. Như vậy hành vi, để bọn hắn đều cảm thấy có chút chơ chẽn. Dù là Tần Huyền là vương giả thiên tiêu, nhất là Triệu Vô Cực hay là đại triệu vương triều thái tử, một khi tổ chức tiệc cưới, tất nhiên rất long trọng, vương triều thế lực khắp nơi đều sẽ tới khách. Bị ngay trước toàn bộ vương triều trước mặt tất cả mọi người trắng trợn cướp đoạt tân đường, nhất định rất mất mặt. Nam Cung Giao, Tuyết Vô Quân, Tống Vạn Lý các loại Thiên Nguyên võ phủ đệ tử dự thi biết nội tình, nhưng mà lúc này lại chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, căn bản không thể nói ra được. Bởi vì Tần Huyền bây giờ rõ ràng chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, huống chi Triệu Vô Cực càng là đại triệu thái tử, nếu như ra mặt thay Tần Huyền nói lên nửa câu, không chỉ là bọn hắn tiền đồ khó hiểu, thế lực phía sau cũng sẽ lọt vào vương thất trả thù tính đả kích. Một tháng trước, đại triệu vương thất cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, càng là đi ra một vị đương thời võ tôn, trực tiếp ép tới toàn bộ vương triều các đại thế lực đều không thể thở dốc tới. Đối mặt với đại triệu vương thất, bọn hắn còn có một hai sức phản kháng. Đối mặt với vô địch tại thế đương thời võ tôn, bọn hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đáng chết, những người này quá ghê tởm, Tần Huyền căn bản không thể nào là người như vậy. Nam Cung Thanh Thanh khẽ cắn răng ngà, tức giận đảo qua những này đối với Tần Huyền chỉ trỏ tất cả mọi người, đem bọn hắn đều nhất nhớ kỹ ở trong lòng bên trên. Lý Hiên, Trương Hải Huy các loại hắc nham thành nhất mạch, tự nhiên không gì sánh được tin tưởng Tần Huyền. Càn Thái Nguyên thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tần Huyền, mang theo một vòng ý cười, một vòng xem náo nhiệt ý cười. Viêm Hy, Lôi Hồng, Sở Đằng, Phó Cửu, Vân Kinh Thiên, Triệu Thanh Hà, từng cái thiên viện yêu nghiệt thần sắc bình tĩnh, không có chút nào nửa điểm phẫn nộ. Đối mặt với các phe chỉ trỏ cùng quát lớn, Tần Huyền mặt không đổi sắc, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Triệu Vô Cực, thản nhiên nói: "Triệu Vô Cực, ngươi vì sao không nói, bị cướp đi tân nương chính là ta Tần Mỗ nhân muội muội đâu? Ngươi vì sao không nói, là ngươi cưỡng ép cưới muội muội ta, không để ý muội muội ta ý nguyện trước đây đâu?" Chương 286, Ngu Xuẩn Triệu Vô Cực. Chương 286, Ngu Xuẩn Triệu Vô Cực vừa nói xong, trong nháy mắt phong bình đột nhiên thay đổi, tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Tân nương là Tần Huyền muội muội, mặc dù hay là mạnh mẽ xông tới tiệc cưới, nhưng tân nương thân phận khác biệt, cả sự kiện định tính cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Triệu Vô Cực lập tức trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nói: "Tần Huyền, ta chính là đại triệu thái tử, muội muội của ngươi Tần Linh Nhi chẳng qua là đại triệu xa xôi hành tỉnh nhỏ trấn thành tiểu gia tộc tiểu thư mà thôi. Bằng vào ta tôn sư, có thể cưới muội muội của ngươi là phi, chính là muội muội của ngươi vinh hạnh, cũng là ngươi Tần gia vinh hạnh, làm sai chỗ nào?" Lúc đầu không ít người đều cảm thấy Triệu Vô Cực quá phận, nhưng mà nghe được lời nói này, nhưng lại là cảm thấy Triệu Vô Cực cũng không sai lầm. Nói cho cùng, lấy Triệu Vô Cực thân là một phương vương triều thái tử tôn sư, có thể cưới đến từ vùng đất xa xôi tiểu gia tộc chi nữ, đích thật là Tần Huyền muội muội vinh hạnh. Như vậy vinh hạnh, không biết là trong thiên hạ bao nhiêu nữ tử chỗ hâm mộ không đến quốc khí. Nhất là, phàm là có thể tham gia bách phủ tranh bá chiến đệ tử dự thi, cái nào không phải các nơi quyền quý xuất thân, hoặc là chính là một phương thế lực lớn đại nhân vật dòng dõi, thân phận trên cơ bản cũng sẽ không như thế nào chi kém. Thân phận quyết định định vị. Loại này định vị cũng quyết định bọn hắn cảm thấy, lấy thái tử tôn sư cưới một cái tiểu gia tộc chi nữ chính là đương nhiên sự tình, thậm chí là tiểu gia tộc thiên đại vinh hạnh. Hoàng Càn võ phủ một đám đệ tử dự thi thần sắc đại chấn, lúc đầu coi là Tần Huyền có lai lịch ghê gớm, không nghĩ tới Tần Huyền một nhà ba người, thế mà chỉ là đến từ đại triệu vương triều vùng đất xa xôi một phương tiểu gia tộc mà thôi. Như vậy tiểu gia tộc, thế mà chạy ra một vị nhất định uy chấn Hoang Châu tuyệt đại vương giả thiên tiêu. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, bọn hắn càng là vì vừa rồi thế mà chất vấn, xem thường Tần Huyền mà cảm thấy thật sâu hổ thẹn. Tại sự tình còn không có triệt để hiểu rõ trước đó, bọn hắn thế mà chán ghét Tần Huyền. Càn Thái Nguyên thật sâu nhìn về phía Tần Huyền, thầm nghĩ trong lòng, Tần Huyền lại là đến từ đại triệu vương triều, chẳng lẽ lại hắn chính là vô song quân vương nói tới vị kia tiên đoán chi từ sao? Tần Huyền cười, cười đến rất băng lãnh, vinh hạnh. Nói như thế, ngươi chỉ là một cái vương triều thái tử, bằng vào ta thân phận tôn sư có thể trắng trợn cướp đoạt ngươi thật cưới, không phải cũng là vinh hạnh của ngươi sao? Toàn trường xôn xao một mảnh. Triệu Vô Cực chính là một phương vương triều thái tử, càng là tu vi võ đạo sâu không lường được. Cái này Tần Huyền lại là đến cùng thần thánh phương nào? Nói cho cùng, những vương triều này võ phủ đệ tử dự thi mới đến Càn Đô bao lâu? Cưới thiên hành đỉnh mà đến, tính toán đâu ra đấy không đủ một canh giờ, mà lại đều lưu ở nơi đây, căn bản cũng không rõ ràng Tần Huyền chính là đương đại vương giả thiên kiêu thân phận. Triệu Vô Cực tuy là biết được, nhưng ở trong mắt của hắn, Tần Huyền từ đầu đến cuối cũng chỉ là cái kia tiểu môn tiểu hộ tầng dưới chốt võ tu mà thôi, trên căn bản không được mặt bản. Quát lạnh nói, Tần Huyền, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn biết sai không thay đổi. Tốt, rất tốt, hôm nay bản điện liền muốn hảo hảo mà giáo huấn ngươi một trận. Đang khi nói chuyện, trên người hắn đã hiện hiện ra một cỗ khí thế kinh người, tràn ngập mà mở, khí tức thật mạnh, võ tông cảnh, mà lại chí ít cũng là bát cửu lĩnh vực đỉnh tiêm võ tông. Cái này đại triệu vương triều nhân vật thủ lĩnh có thể không có chút nào đơn giản a. Các phương vương triều võ phủ đệ tử dự thi nhau nhau vẻ mặt nghiêm túc, bén nhạy phát giác ra được Triệu Vô Cực chỗ cường đại, tất nhiên sẽ là bách phủ tranh bá chiến bên trong một tôn đáng sợ cường địch. Vân Kinh Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn xuất thủ sao? Triệu Vô Cực coi là Vân Kinh Thiên muốn thay mặt tự mình ra tay, trong lòng vui mừng, nhưng từ chối nhã nhặn, nghiêm mặt nói, Vân huynh, không cần ngươi tự mình xuất thủ. Đối phó bực này phản đồ, ta đủ để giải quyết. Lôi Hồng cũng đi lên trước, nhìn về phía Triệu Vô Cực, ngươi thật muốn xuất thủ? Triệu Vô Cực khoảng cách gần bên dưới, hoàn toàn có thể cảm thụ được đại gia hỏa này chỗ đáng sợ, cái kia kinh khủng huyết khí, để hắn đều mặc cảm, nhưng cũng coi là bởi vì chính mình bày ra khí cơ, khiến cái này hoàng cảnh võ phụ thiên viện yêu nghiệt càng thêm tán đồng chính mình, liền nói ngay, Lôi Minh, người này mạnh mẽ xông tới ta thì cưới, hại ta mặt mũi lớn ném, ta không thể không ra tay. Thanh âm chưa dứt, hắn liền cảm ứng được, bên người một đám hoàng cảnh võ phụ thiên viện yêu nghiệt trên người khí cơ bỗng nhiên nở rộ mà mở, mỗi một đạo đều không kém chút nào hắn. Thậm chí hổ, như La Quán Trung so với hắn còn muốn càng mạnh nhiều. Chỉ có Càn Thái Nguyên cũng không có phóng thích khí cơ, chỉ bất quá cười như không cười nhìn xem hắn. Cơ hồ cùng một thời gian, hoàng càn võ phủ mặt khác đệ tử dự thi cũng lần lượt phóng thích mở đáng sợ khí cơ. Triệu Vô Cực hơi sững sờ, nhìn về phía Vân Kinh Thiên bọn người có cảm giác động, hoàng càn võ phủ chư vị, cảm ơn các ngươi. Bất quá xin yên tâm, ta còn không cần các ngươi xuất thủ, ta một người đủ để giải quyết cái này bại gia chi quyền. Chợt hắn nhìn về phía Tần Huyền, người lạnh nói, Tần Huyền, ngươi thấy không, liền ngay cả hoàng càn võ phủ chư vị đều vì ngươi khi đó mạnh mẽ xông tới tiệc cưới cướp đi tân nương cử động cảm thấy cho chén, muốn xuất thủ giải quyết ngươi tên bại hoại này. Mặt khác vương triều võ phủ đệ tử dự thi nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt cũng càng phát ra mà trở nên âm lãnh cùng trơ trẽn đứng lên. Đối với cái này, Tần Huyền từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Triệu Vô Cực, ngươi có lẽ đem ngươi chính mình coi quá nặng. Có ý tứ gì? Triệu Vô Cực nhíu mày, chẳng biết tại sao, giờ khắc này hắn thế mà lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Tần Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đôi cười lại tràn đầy chế cười, có lẽ bọn hắn cũng không phải là đứng tại ngươi bên này, mà là ta bên này. Ha 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 ha, sự đáo lâm đầu, Tần Huyền ngươi dĩ nhiên như thế vọng tưởng thiên khai. Triệu Vô Cực cười ha ha, tràn đầy trào phúng, bản điện chính là đại Triệu Vương triều thái tử, mà lại là bát cửu lĩnh vực đỉnh tiêm thiên tiêu, có thể đuổi sát hoàng cảnh võ phủ chư vị thiên viện đạo hữu bộ pháp. Mà ngươi đây, ngươi lại có cái gì? Ngươi bất quá là thiên cương cảnh mà thôi, không phải đuổi sát hoàng cảnh võ phủ thiên viện yêu nghiệt bộ pháp, mà là cơ hồ bình khởi bình tọa. Nhưng vì giao hảo những này thiên viện yêu nghiệt, Triệu Vô Cực tự nhiên không quan tâm hơi bản thân kém một bậc, dùng cái này dô đến những này hoàng cảnh võ phủ thiên viện yêu nghiệt càng thêm vui vẻ. Không thể không nói, Triệu Vô Cực ngươi coi thực sẽ thẩm đạt thời thế, nhưng lại không hội thẩm độ thời thế. Tân Huyền cười, cười đến rất điểm ai, để Triệu Vô Cực cảm thấy rất chướng mắt, cảm thấy không thích hợp, vội vàng nói, Tân Huyền, ngươi lời nói này là có ý gì? Tân Huyền thản nhiên nói, nghĩ ngươi đường đường đại Triệu Vương triều thái tử tôn sư, thế mà cũng sẽ đập hoàng cản võ phụ thiên viện đệ tử mông ngựa, nhưng có một chút ngươi lại là đập sai mông ngựa. Triệu Vô Cực trong lòng trầm xuống, Tân Huyền ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Kỳ thật ngươi rất muốn nhất vuốt mông ngựa người hẳn là ta mới đối. Tân Huyền gằn từng chữ nói, ha ha ha, Triệu Vô Cực ngửa mặt lên trời cười to, Tân Huyền, ngươi điên thật rồi, ta Triệu Vô Cực dựa vào cái gì muốn đập mông ngựa của ngươi a? Không chỉ có chỉ là Triệu Vô Cực, liền ngay cả những người khác nghe được đều rất nghi đến, cảm thấy Tần Huyền lời nói này thực sự quá mức buồn cười. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện, hoàng càn võ phủ cả đám cũng cười, chỉ bất quá cười đến rất lạnh, cười lạnh nhìn xem Triệu Vô Cực. Đồng dạng cảm nhận được bên người hoàng càn võ phủ chúng đệ tử cười lạnh Triệu Vô Cực, cho là bọn họ đều tại cười nhạo lấy Tần Huyền không biết mùi vị, Triệu Vô Cực cười lạnh nói, "Tần Huyền, ngươi không thấy được hoàng càn võ phủ các vị đạo hữu đều cảm thấy ngươi thực sự quá mức buồn cười sao?" Hoàn toàn chính xác có chút buồn cười, lúc này, Vân Kinh Thiên mở miệng, chỉ bất quá buồn cười người không phải hắn, mà là ngươi Triệu Vô Cực mà thôi. Nghe vậy, Triệu Vô Cực khẽ giật mình, không có kịp phản ứng, Vân huynh ngươi đây là ý gì? Lôi Hồng nụ cười trên mặt biến mất, lại mà thay vào thì là mặt mũi tràn đầy người sống chớ tiến đạm mạc, ngươi đến bây giờ còn không có phát giác được sao? Chúng ta từ đầu tới đuôi cười nhạo người đều là ngươi, mà không phải Tần Huyền. Triệu Vô Cực ngây ngẩn cả người, có chút không thể kịp phản ứng, vì cái gì? Viêm Hi yêu diễm tiểu tiếu mặt trên mặt tràn đầy tan không ra hàn sương, Triệu Vô Cực, ngươi coi thật sự là ngu xuẩn. Tần Huyền vừa rồi có câu nói đến một chút sai đều không có, ngươi nhất hẳn là vớt mông ngựa người là hắn mới đối, bởi vì hắn là ta hoàng cản võ phủ đường kim thiên kiêu số 1, liền ngay cả cựu hoàng tử điện hạ đều gần với hắn. Ngươi ngay cả ta hoàng cản võ phủ thiên kiêu số 1 mông ngựa đều không đập, mà là giật dây chúng ta những này hoàng cản võ phủ người đối phó Tần Huyền. Ngươi đây không phải ngu xuẩn lại là cái gì? Viêm Hy lời nói này vừa ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn trường sợ hãi. Tần Huyền, đúng là hoàng cản võ phủ thiên kiêu số 1, áp đảo cản thái nguyên phía trên. Chương 287, ở trước mặt ta, không gì hơn cái này. Chương 287, ở trước mặt ta, không gì hơn cái này. Thiên Nguyên võ phủ phương hướng. Nam Cung Giao, Tuyết Vô Quân, Tống Bản Lý, cả đám không khỏi là giật mình trừng to mắt. Ngắn ngủi một tháng không thấy mà thôi, Tần Huyền thế mà ngay tại toàn bộ đại càn hoàng triều thiên tài như mây hoàng càn võ phủ bên trong, trở thành thiên kiêu số 1. Liền xem như thân là vương giả thiên kiêu, nhưng Tần Huyền thế nhưng chỉ là thiên cương cảnh mà thôi. Những này hoàng càn võ phủ thiên viện yêu nghiệt, thật nguyện ý phục chúng sao? Dương Viên càng là không chịu được lắc đầu, tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng, Tần Huyền làm sao có thể trở thành hoàng càn võ phủ thiên kiêu số 1? Chư vị, làm sao có thể? Một tháng trước, Tần Huyền mới chỉ là thiên cương cảnh mà thôi, coi như ngắn ngủi trong một tháng bước vào võ tông cảnh, cũng không có khả năng siêu việt tại các ngươi phía trên, a càng không có tư cách trở thành hoàng càn võ phủ ngày đầu tiên thiên tiêu. Triệu Vô Cực ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn hắn ngay tại nói đùa, nhưng mà lập tức liền phát hiện, hoàng càn võ phủ một đám thiên kiêu từng cái mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Nhìn về phía Tần Huyền thời điểm, càng là có thật sâu chấn kinh cùng một loại nguồn gốc từ tại tâm linh bên trên kính sợ. Bởi vì cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được, Tần Huyền bước vào võ tông cảnh lại mới hơn tháng thời gian mà thôi. Nhưng mà, ngắn ngủi hơn tháng thời gian, liền siêu việt tại bọn hắn phía trên, trở thành vương giả thiên kiêu cấp độ. Thiên điêu như vậy, đem bọn hắn dựa vào làm ngạo võ đạo thiên phú, xa xa lắc tại địa thân sau không biết bao nhiêu. Càn Thái Nguyên thầm than một tiếng, không hổ là bị song tử quân vương tiên đoán có thể sửa đổi Hoàng Châu tương lai cách cục tiên đoán chi tử, quả nhiên là yêu nghiệt đến không tưởng nổi a, lúc đầu ngay tại cười nhạo Tần Huyền các đại vương triều võ phủ đệ tử dự thi, cả đám đều ngộng, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cái này Tần Huyền, nguyên lai mới là hoàng càn võ phủ thiên kiêu số 1. Mà lại, thiên phú khủng bố như vậy, đơn giản sợ hãi nghe nói. Một tháng trước hay là thiên cương cảnh, một tháng sau đã là hoàng càn võ phủ thiên kiêu số 1. Đây là cỡ nào đáng sợ tốc độ tu luyện. Sở Đăng lạnh lùng chê cười một tiếng, quả nhiên là cái ngu xuẩn hạng người. Hoàn toàn chính xác rất ngu xuẩn. Lôi Hồng bổ sung một câu, Tần huynh cấp độ kia tuyệt đại thiên tiêu, thế mà đều bị thằng ngu này phía dưới ba lạm thủ đoạn đuổi ra ngoài. Đại Triệu Vương triều không thể quật khởi không phải là không có đạo lý. La Quán Trung ánh mắt lạnh lẽo, như giống như hai thanh thần kiếm, tùy thời đều có thể phá không mà ra, đường đường một đời tuyệt thế thiên tiêu, thế mà bị loại ngu xuẩn này cho khu trục đi ra, hơn nữa còn là Đại Triệu Vương triều thái tử, tương lai vương chủ. Xem ra cái này Đại Triệu Vương triều cũng không có tồn tại đi xuống cần thiết. Khó có thể tin, Tần Huyền nguyên lai là Đại Triệu Vương triều người, như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu thế mà không có đạt được cố mà chân quý, ngược lại là bị đuổi ra ngoài, quả nhiên là buồn cười. Bất quá kể từ đó cũng tốt, nếu không ta hoàng cảnh võ phủ cũng không có khả năng đạt được giống như Tần Huyền bực này vô song thiên kiêu. Cái này Triệu Vô Cực cũng là ngu xuẩn, thế mà ngay trước chúng ta hoàng cảnh võ phủ trước mặt mọi người chê cười Tần Huyền. Làm hoàng cảnh võ phủ thiên kiêu số 1, cũng là đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay vương giả thiên kiêu, Tần Huyền tại Đông Đảo hoàng cảnh võ phủ đệ tử trong suy nghĩ, tự nhiên là không thể tiết độc thần minh bình thường tồn tại. Bị một ngoại nhân như vậy nhục nhã, bọn hắn có thể nào tùy tiện bỏ qua, tùy ý chê cười Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thần sắc trắng bệnh, tràn đầy không dám tin nhìn về phía Tần Huyền, không có khả năng, ngươi làm sao lại là hoàng càn võ phủ thiên kiêu số 1 đâu? Tự nhiên Tần Huyền bị đuổi giết rời đi Đại Triệu Vương triều sau, Đại Triệu Vương triều vì để tránh cho Tần Huyền vương giả thiên kiêu thân phận tiết lộ, trên cơ bản liền ở vào bế quan tỏa cảng một loại trong trạng thái, hết sức giấu giếm hết thảy. Huống chi Tần Huyền từ Đại Triệu Vương triều trốn tới đến nay, kỳ thật tính toán đâu ra đấy cũng chính là hơn tháng thời gian thôi. Chỉ là chừng một tháng thời gian, tại Triệu Vô Cực trong mắt, Tần Huyền có thể trốn qua bị đuổi giết đã là rất không tầm thường, có thể nào nghĩ đến, tại Hoàng Càn Võ phủ bên trong đúng là lẫn vào như vậy phong sinh thủy khởi, trực tiếp làm tới đại càn thiên kiêu người thứ nhất. Tần Huyền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tin hay không, ta không quan tâm. Nhưng khi đó ngươi tại Đại Triệu Vương triều đối với ta làm ra qua hết thảy, ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Bá. Hắn thân ảnh bỗng nhiên xông ra. Triệu Vô Cực biến sắc, giận dữ hét, Tần Huyền, ngươi dù là mạnh hơn, cũng bất quá là chỉ là thiên cương cảnh mà thôi, như thế nào đánh với ta một trận? 69 đầu nguyên tượng hư ảnh nổi lên, Triệu Vô Cực khí cơ trực tiếp tăng lên tới một loại mức độ kinh người bên trên. Không thể không nói, Triệu Vô Cực mặc dù cuồng vọng, nhưng tự thân võ đạo thiên phú tương đương siêu tuyệt, đi tới thất cửu lĩnh vực hậu kỳ, lập tức liền muốn bước vào bát cửu lĩnh vực phạm vi. Như vậy thiên phú tu luyện, cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là hoàng cảnh võ phụ thiên viện cấp bậc yêu nghiệt. Vâng. Nhưng mà, còn không có xuất thủ, một cái nồi đất lớn năm đấm liền trực tiếp đập vào sau lưng của hắn, một tiếng ầm vang liền đem nó đánh cho bay ngang ra ngoài, há miệng thổ huyết, kinh sợ mà nhìn xem Lôi Hồng, Lôi Minh, ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Bởi vì ngươi dám đối với Tần Minh xuất thủ. Lôi Hồng như giống như một tôn cự nhân giống như, toàn thân đều lưu chuyển lên từng đạo địa quang, rất là khiếp người, khí thế so với Triệu Vô Cực còn muốn càng mạnh mấy phần. Triệu Vô Cực đang muốn mở miệng, thần sắc đột nhiên thay đổi, bởi vì Vân Kinh Thiên xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn về hắn, một bên xuất thủ một bên hừ lạnh nói, không sai, Tần Minh há lại ngươi một cái nho nhỏ vương triều thái tử có khả năng xuất thủ. Vâng. Triệu Vô Cực lại lần nữa thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, há miệng liền phun ra hai cái máu tươi, máu nhuộm trung ương quảng trường sàn nhà. Vâng. Triệu Thanh Hà tiếp sức, kiếm chỉ đánh ra. Triệu Vô Cực lần này mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là rất thê thảm, bả vai bị kiếm chỉ xuyên thủng một cái cuộn động, máu tươi phun tung tóe. Một bên khác, Sở Đằng, Phó Cửu, Viêm Hy bọn người tiếp sức, đều đối với Triệu Vô Cực xuất thủ. Đáng tiếc Triệu Vô Cực phóng nhãn tại trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối được xưng tụng là người nổi bật, thậm chí tại lần này đại càn hoàng triều đông đảo đệ tử dự thi ở trong, cũng được xưng tụng số một số hai hàng đầu hạng người, khá cường đại. Đáng tiếc là, lần này người xuất thủ, tất cả đều là không kém gì hắn hoàng càn võ phụ thiên viện yêu nghiệt. Đối mặt một người trong đó, còn cần 10 phần phí sức. Huống chi là trừ Tần Huyền, Càn Thái Nguyên tám đại yêu nghiệt cộng đồng xuất thủ, căn bản không phải Triệu Vô Cực có khả năng sau đó. ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi, Triệu Vô Cực liền liên tiếp phun ra lắm lời máu tươi, trên người thái tử áo mãng bào đều bị hiển nhiên nhuộm đỏ, lại rách dưới. Liền ngay cả buộc tóc thái tử quan đều vỡ vụn ra, tóc hai bù xù, vô cùng chật vật. Oanh! Lúc này, Tần Huyền cũng động, lập tức đi vào Triệu Vô Cực trước người. Triệu Vô Cực sợ hãi biến sắc, vội vàng vận chuyển nguyên lực công phạt đi qua, giận dữ hét: "Tần Huyền, bản điện cũng không tin ngươi thật bước vào võ tông cảnh." Mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng 69 đầu nguyên tượng chi lực thi triển mà ra, không gì sánh được đáng sợ, đảo ngược cảnh phạt thượng, quyết đấu bình thường đại võ tông. Nhưng sau một khắc Triệu Vô Cực đột nhiên biến sắc, bởi vì chỗ thi triển mà ra khủng bố một kích còn không có triệt để đánh ra đi, Tần Huyền một bàn tay đi sau mà tới trước địa quỷ mị giống như bắt lấy cổ của hắn. Oanh! Triệu Vô Cực cả người bị dùng sức nặng nề mà ngã tại trung ương quảng trường trên mặt đất, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Giang giác sàn nhà thanh âm vỡ vụn vang không dứt hai, trong nháy mắt xuất hiện một mảnh phương viên mười trượng giống như mạng nhện vết rách, mặt đất đều sụp đổ xuống một mảnh. Tần Huyền đứng tại Triệu Vô Cực bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này ngày xưa khó mà chiến thắng vương triều thái tử, không có chút nào vui sướng, bởi vì người so đối với hiện tại hắn mà nói, không gì hơn cái này thôi. Hắn nhìn xuống Triệu Vô Cực, thản nhiên nói: "Thực lực của ngươi, tại bây giờ trước mặt ta, không gì hơn cái này." Chương 288, Nam Cung Giao cùng Nam Cung Thanh Thanh. Chương 288, Nam Cung Giao cùng Nam Cung Thanh Thanh. Tần Huyền, ngươi, Triệu Vô Cực khí cấp công tâm, há miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đúng là tức giận đến sinh sinh mất đi. Có thể nói, câu nói này so với vừa rồi như vậy công kích còn muốn càng thêm đả kích hắn, bởi vì hắn thế nhưng là xuất sinh đến nay liền hoành ép toàn bộ đại Triệu vương triều thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tiêu, dù là đi tới hoàng cản võ phủ bậc thiên tài này như mây hoàng triều võ phủ, cũng mảy may không sợ, có tư cách có thể tiến vào thiên viện bên trong. Nhưng bây giờ lại bị Tần Huyền như vậy đánh giá. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Thiên Nguyên võ phủ phương hướng, Nam Cung Giao khỏe miệng giơ lên một vòng nhỏ không thể thấy độ cong. Tuyết Vô Quân đông nhiên khẽ cười một tiếng. Tống Vạn Lý sau khi hết khiếp sợ, tràn đầy thích nhiên, cũng là đâu, ai bảo Tần Huyền là vương giả thiên tiêu, hết thể nhìn như không thực tế sự tình, phát sinh ở trên người hắn, kỳ thật đều có thể nói còn nghe được. Dương Viên trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm mối hận, tay áo dưới tú quyền đều nắm thật chặt đến, móng gai đâm vào trong máu thịt vẫn không biết. Đại Càn Hoàng Triều thiên tiêu số 1. Hoàng Càn võ phủ các đệ tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiền cảnh vô lượng. Lúc trước, Dương gia thế nhưng là có đến vài lần cơ hội, có thể cùng Tần Huyền một lần nữa kéo lên quan hệ. Thậm chí hồ, nếu như lúc trước không có từ hôn lời nói, như vậy vương giả thiên tiêu, hay là vua của nàng người vị hôn phu, có thể đứng tại bên cạnh hắn, thưởng thụ vô thượng vinh quang. Đáng tiếc, Dương gia đều nhất nhất bỏ qua. Đối với cái này lúc trước muốn mạnh cưới chính mình bảo bối muộn muội, làm hại hắn không được cao bay xa chạy Triệu Vô Cực, Tần Huyền tự nhiên tâm hoài sát ý, hận không thể đem nó chém giết. Tần Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện, thình lình chính là Âu Dương gia phụ chủ, đứng tại Tần Huyền trước mặt, thở dài nói: "Tần Huyền, đủ, không nên giết hắn." Tần Huyền thân ảnh dừng lại, đối với Âu Dương gia phụ chủ, hắn vô luận như thế nào đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Bởi vì lúc trước nguy cấp nhất thời điểm, vị này gia phụ chủ còn nguyện ý đứng ra. Tơn nghĩa như thế, Tần Huyền từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng, không có khả năng quên. Mà lại, hắn biết, Âu Dương gia phụ chủ khẳng định vẫn luôn nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá từ đầu đến cuối đều không có ra mặt, thẳng đến Triệu Vô Cực bị triệt để trọng thương thổ huyết, đã hôn mê, lúc này mới ra mặt, đủ để chứng minh rất nhiều. Một phương diện khác, Âu Dương gia phụ chủ làm cho này lần đại Triệu Vương Triều võ phủ đệ tử dự thi lĩnh đội, nếu như Triệu Vô Cực chết, hắn khó từ tội lỗi. Đối với đại Triệu Vương Triều cái này có thời cổ thánh hiền nội tình ngàn năm vương triều, Tần Huyền trước mắt còn không cách nào giải quyết, tự nhiên cũng sẽ không vì vậy mà liên lụy gia phụ chủ, nếu không ngày sau cũng sẽ nghi ngờ dây dứt trong lòng. Âu Dương tiền bối, ngươi dẫn hắn đi thôi. Tần Huyền đáp ứng. Âu Dương gia phụ chủ thật sâu nhìn thoáng qua Tần Huyền, nói: "Một đoạn thời gian không thấy, tiểu hữu ngươi thế nhưng là trưởng thành rất nhiều." Hiển nhiên, Tần Huyền cảnh giới võ đạo không thể giấu giếm được Âu Dương gia phụ chủ. Tần Huyền cười cười, không có nói gì nhiều. Trở lại Hoàng Càn võ phủ một phương, đám người xuống tới, thế mới biết Tần Huyền chân chính lai lịch. Cùng lúc đó, các phương vương triều võ phủ đệ tử dự thi nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt đều tràn đầy nồng đậm kính sợ cùng lo lắng. Chẳng ai ngờ rằng, Tần Huyền lai lịch to lớn như thế. Mà lại, vừa mới bọn hắn thế nhưng là còn đối với Tần Huyền tùy ý châm chọc khiêu khích, thậm chí xấu hổ cực kỳ. Bất quá, Hoàng Càn võ phủ chính là lần này đại càn xuất linh tham gia bách phủ tranh bá chiến chủ yếu lĩnh đội, Tần Huyền càng là Hoàng Càn võ phủ thiên kiêu số 1, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội Tần Huyền. Nếu không, đối với phía sau bách phủ tranh bá chiến sẽ khá bất lợi. Cũng không lâu làm sau, các đại vương triều võ phủ đều có nhân vật đại biểu đến đây tìm kiếm Tần Huyền, chuẩn bị thành tâm xin lỗi. Chỉ là, Tần Huyền trừ Thiên Nguyên võ phủ mấy người bên ngoài, mặt khác vương triều võ phủ người căn bản chưa từng tiếp kiến. Đối với cái này, các đại vương triều võ phủ tương đương bất đắc dĩ, trong lúc mơ hồ cũng có chỗ sầu lo, lo lắng Tần Huyền vị này Hoàng Càn võ phủ thiên tiêu số 1 lại bởi vậy chú ý trong lòng. Hoàng Càn võ phủ trong trận doanh, Tuyết Vô Quân đứng tại Tần Huyền trước mặt, lắc đầu cười khổ một tiếng: "Tần huynh, ngươi thật sự chính là một cái yêu nghiệt, ta một tháng trước còn chỉ là thiên cương cảnh. Bây giờ có thể dễ dàng trọng thương bát cửu lĩnh vực Triệu Vô Cực, thực lực như thế, không hề nghi ngờ chí ít cũng là võ tông cảnh, mà lại không phải bình thường võ tông. Huống chi có thể bị Hoàng Càn võ phủ thiên viện yêu nghiệt đều công nhận là ngày đầu tiên tiêu, đủ để chứng minh rất nhiều." Tần Huyền đối với đại Triệu Vương triều cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng đối với Tuyết Vô Quân nhưng cũng không có mấy phần ác cảm. Mặc dù Thiên Thần Sơn lúc trước cũng không có ra tay với hắn cứu rút, nhưng cũng chí ít đứng tại trung lập, chưa từng bởi vì Đại Triệu Vương triều áp lực mà đối với hắn xuất thủ. Không xuất thủ, trên thực tế cũng là một loại hỗ trợ. Nếu không, lúc đó hắn muốn thoát đi Triệu Đô, càng thêm khó khăn được nhiều. Tân Huyền tự nhiên ghi tạc trong lòng, nghe vậy mỉm cười, "Tuyết huynh, ta cũng là đã trải qua rất nhiều." Đám người im lặng, có thể nghe được, một tháng qua, Tân Huyền trải qua kỳ thật cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tân Huyền nhìn về phía Nam Cung Giao, cái này Đại Triệu Vương triều đệ nhất thiên chi tiểu nữ, gần với Triệu Vô Cực phía dưới, cũng là Nam Cung Thế Gia nữ thiết yêu, nhớ tới Nam Cung Thế Gia lúc trước sự giúp đỡ dành cho hắn, thần sắc cũng lộ ra ôn hòa không ít, nói Nam Cung tiểu thư, thật lâu không thấy, Nam Cung Thế Gia hiện tại thế nào? Hắn xem Nam Cung Giao, liền thấy thiên chi tiểu nữ này hai đầu lông mày ẩn chứa một vòng không che giấu được cảm giác mệt mỏi. Lúc trước, vì bảo hộ hắn, thời khắc mấu chốt Nam Cung lão gia tử lựa chọn đứng ra, cùng Đại Triệu Vương triều đứng tại mặt đối lập. Chắc hẳn, đã qua một tháng thời gian, Nam Cung Thế Gia sợ là trải qua rất gian nan đi. Nam Cung Giao đem hai đầu lông mày mỏi mệt tiếp tục che giấu, nói khẽ, còn tốt. Còn tốt, chính là không tốt lắm. Tần Huyền trong lòng ngày nay rất sâu, nói xin lỗi. Nam Cung Giao nhẹ lay động vầng trán, ngươi không cần xin lỗi, đây là ta Nam Cung Thế Gia lựa chọn. Hiển nhiên, đối với lựa chọn ban đầu, Nam Cung Giao cũng không có vì vậy mà đối với Tần Huyền ghi hận trong lòng. Mà cái này, lại làm cho Tần Huyền càng thêm áy náy. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Tần Huyền nghiêm mặt nói, Nam Cung tiểu thư, rất nhanh, đây hết thảy đều sẽ kết thúc. Đám người khẽ giật mình. Nam Cung Giao, Tuyết Vô Quân thần sắc chấn động, giật mình nhìn xem hắn, chẳng lẽ hiện tại hắn có giải quyết Đại Triệu Vương thất biện pháp sao? Nam Cung tiểu thư lại cùng ta tới một chuyến. Tần Huyền đẩy ra những người khác, Nam Cung Giao đi theo bên trên. Cùng lúc đó, Tần Huyền hướng Nam Cung Thanh Thanh hô một tiếng, "Thanh Thanh, phiền phức tới đây một chút." Lúc đầu nhìn xem Tần Huyền cùng Nam Cung Giao thân mật như vậy nói chuyện, Nam Cung Thanh Thanh trong lòng không hiểu có chút chua xót, nhưng không nghĩ tới Tần Huyền lập tức liền kêu gọi nàng, trong lòng vui mừng phía dưới, lúc này đáp ứng, bước nhanh đi vào trước mặt. Tần Huyền cười không nói gì, tùy ý Nam Cung Giao cùng Nam Cung Thanh Thanh đối mắt nhìn nhau lấy. Nam Cung Giao nhẹ ngưng đôi mi thanh tú, chẳng biết tại sao, nàng đối với trước mắt cái này lạ lẫm mà xuất chúng nữ tử, luôn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đồng dạng, Nam Cung Thanh Thanh đối với Nam Cung Giao cũng là như vậy. Tần Huyền phóng thích khai nguyên lực, phong tỏa mạnh khu vực này, nghiêm mặt đối với hai người lẫn nhau giới thiệu, Nam Cung tiểu thư, vị này là Thanh Thanh, tên đầy đủ Nam Cung Thanh Thanh. Thanh Thanh, vị này là Nam Cung Giao tiểu thư. Nam Cung Thanh Thanh, Nam Cung Giao lập tức kinh ngạc, bởi vì hai người đều là Nam Cung dòng họ. Trong lúc mơ hồ, các nàng tựa hồ đoán được cái gì. Nam Cung Thanh Thanh khẽ cắn răng ngà, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ra, ngươi vì cái gì cũng họ Nam Cung? Nam Cung Giao nói ta chính là Đại Triệu Nam Cung Thế Gia, tự nhiên dòng họ Nam Cung. Ngươi đây? Nam Cung Thanh Thanh hơi có chút mở mịt nói ta không biết, ta chỉ biết là phụ thân dòng họ Nam Cung, cho nên ta cũng dòng họ Nam Cung. Nam Cung Giao ngưng mi, ngươi mặt khác trưởng bối đâu? Ta không biết. Nam Cung Thanh Thanh lắc đầu, chứ mãi mãi bên ngoài, liền chỉ có phụ thân ta. Toàn bộ Hắc Nham thành bên trong, chỉ có ta cùng phụ thân là Nam Cung dòng họ. Nam Cung Giao cỡ nào thông minh, đôi mắt sáng tinh mang lóe lên, gia gia ngươi đâu? Ta không có gia gia. Nam Cung Giao nhìn về phía Tần Huyền, tựa hồ minh bạch cái gì, nói Tần Huyền, gia gia của nàng là. Không sai. Tần Huyền gật đầu, Thanh Thanh gia gia chính là Lao gia tử. Chương 289, không gian trùng động chương 289, không gian trùng động cứ việc sớm đã có suy đoán, nhưng biết điểm này sau, Nam Cung Giao hay là thần sắc chấn động, có chỗ khiếp sợ nhìn về phía trước mắt có chút thiếu nữ đơn thuần. Nói như thế, Nam Cung Thanh Thanh vô cùng có khả năng chính là nàng muội muội. Nam Cung Thanh Thanh tính tình đơn thuần, có chỗ mà mịt. Thanh Thanh, vị này Nam Cung Giao tiểu thư là tỷ muội của ngươi. Phụ thân của ngươi cùng Nam Cung Giao có phụ thân là thân huynh đệ. Tân Huyền chỉ có thể nói một câu, mà khác cũng không có nói gì nhiều, lưu lại không gian cho hai nữ lẫn nhau nói chuyện. Lúc trước, ý theo Hắc Nham thành chủ ý tứ, tựa hồ không quá muốn nhận nhau Nam Cung lão gia tử, nhưng nhìn thành chủ chi mưu ý tứ, muốn chính mình cho Nam Cung lão gia tử giải độc, nghĩ đến là trong lòng vẫn như cũ có lão gia tử. Lúc đầu, Tân Huyền không muốn tham dự loại này gia đình nhân đoán. Chỉ bất quá, bây giờ Nam Cung Thế Gia tại Đại Triệu Vương triều trải qua thật không tốt. Tân Huyền không muốn nhìn xem Nam Cung Thế Gia bởi vì chính mình lưu lạc như vậy, nhưng bởi vì Vân Tôn, Mục Nam Sơn vẫn chưa về nguyên nhân, trước mắt còn không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng hôm nay Nam Cung Giao, Nam Cung Thanh Thanh tỷ muội gặp nhau, hắn cảm thấy dù là chính mình tạm thời còn không có biện pháp, nhưng nếu như Nam Cung Thanh Thanh biết trận tướng, nói không chừng có thể thôi động Nam Cung thành chủ cùng Nam Cung lão gia tử quay về tại tốt. Lại, một vị đương thời võ tôn trấn nhiếp, tin tưởng Đại Triệu Vương triều cũng kiêng kỵ không sâu, chí ít không còn dám tùy ý ức hiếp, đối với Nam Cung Thế Gia cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhõm bên trên không ít. Tân Huyền hít một tiếng, trước mắt hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Hoàng Càn võ phủ, Thiên Nguyên võ phủ đệ tử dự thi xa xa thấy cái này tuyệt sắc sóng châu ngay tại trốn tránh xa xa nói chuyện, như có điều suy nghĩ. Hai phút đồng hồ sau, Nam Cung Thanh Thanh đôi mắt từng đỏ, dường như còn khóc khóc qua, đi trở về, hướng Tần Huyền chân thành nói, Tần Huyền, đa tạ ngươi có thể làm cho tỷ muội chúng ta hai nhận nhau. Không khách khí. Tần Huyền thấy vậy, trong lòng có chút thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng, Nam Cung Thanh Thanh không nguyện ý cùng Nam Cung Giao nhận nhau, thế thì phiền toái. Bất quá bây giờ xem ra, là hắn quá lo lắng. Nam Cung Thanh Thanh nói trở về Hắc Nham thành sau, ta sẽ thuyết phục phụ thân cùng gia gia quay về tại tốt. Hiển nhiên, Nam Cung Giao hẳn là biết một chút nội tình, đã nói với Nam Cung Thanh Thanh một chút tương quan tình huống. Mà lại, hiển nhiên Tần Huyền thái độ cũng rất trọng yếu. Nếu như Tần Huyền cảm thấy Nam Cung Thế Gia không tốt, liền không khả năng để các nàng tỷ bội hai người nhận nhau. Sau nửa canh giờ, phụ chủ đại nhân Càn Dương Hư thân ảnh xuất hiện. Bao quát Âu Dương giả phụ chủ ở bên trong, các đại vương triều võ phủ lĩnh đội nhau nhau xuất hiện, hướng Càn Dương Hư ôm quyền làm tập, gặp qua Càn giả phụ chủ. Đông đảo vương triều võ phủ đệ tử dự thi càng là kính nhược thần minh nhìn về phía hắn. Đương thời võ tôn, trong lòng bọn họ, giống như thần minh bình thường chí cao vô thượng. Càn Dương Hư cất cao giọng nói, bởi vì lần này chỗ chọn lựa tổ chức bách phủ tranh bá chiến thí luyện thế giới, khoảng cách đại càn có một đoạn xa xôi khoảng cách, bình thường phi hành chí ít cần chừng một tháng thời gian mới có thể đến. Cho nên nhất định phải tiến vào vực môn tiến hành bước nhảy không gian, mượn nhờ vực môn bên trong không gian trùng động, có thể đem lộ trình rút ngắn đến nửa ngày thời gian. Cho nên các ngươi tất cả mọi người phải làm cho tốt chuẩn bị, trở lại riêng phần mình tiên hành đỉnh. Lão phu đã cùng hoàng thất cân đối tốt, 2 phút đồng hồ sau liền sẽ mở ra vực môn, đến lúc đó tất cả mọi người cưỡi tiên hành đỉnh tiến vào vực môn, tiến về thí luyện thế giới. Vực môn. Tất cả đệ tử dự thi không khỏi là thần sắc phấn chấn. Không gian trùng động, tên như ý nghĩa, có thể mượn không gian tính đặc thù, trên phạm vi lớn rút ngắn đi thuyền lộ trình. Nhưng mà vực môn mỗi một lần mở ra đều là khá đắt đỏ, bởi vì tu kiến một tòa vực môn là không gì sánh được đắt đỏ, liền xem như võ tôn cấp thế lực đều xây không dậy nổi. Đại Càn hoàng triều bởi vì làm hoàng triều nguyên nhân, mà lại nghe đồn tòa này vực môn chính là Càn tổ thời đại, Càn tổ tự mình bỏ vốn tu kiến mà thành, mỗi một lần mở ra đều cần hao tổn của cải 10 vạn cân thượng đẳng nguyên thạch, có thể nói là khá đắt đỏ. Nói chung, không đến không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, liền xem như hoàng thất cũng sẽ không tùy tiện mở ra vực môn. Tự nhiên, bây giờ bách phủ tranh bá chiến bắt đầu, hoàng Càn võ phủ tự thân lại là tài đại khí thô, tự nhiên không quan tâm, trực tiếp vận dụng vực môn, đem tất cả đại càn hoàng triều cùng dưới trướng vương triều người dự thi đều chuyển tống đến tổ chức bách phủ tranh bá chiến thí luyện thế giới bên trong. Tất cả mọi người đều tiến vào thiên hành đỉnh bên trong, lập tức tiến vào vực môn, bắt đầu tiến về thí luyện thế giới. Phủ chủ đại nhân tay háo phất một cái, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn thiên hành đỉnh, rõ ràng là một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh. Nhìn thấy một màn này, 13 vương triều võ phủ đệ tử dự thi không khỏi là lộ ra vẻ hâm mộ. Hoàng Càn võ phủ quả nhiên là tài đại khí thô, xuất động tôn cấp thiên hành đỉnh. Đi thôi. Phủ chủ đại nhân mở miệng, một cỗ mênh mông nguyên lực bao trùm hoàng cản võ phủ tất cả đệ tử dự thi, chợt đằng không mà lên, tiến nhập tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong. Tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong, hoàng cản võ phủ một phương trừ phủ chủ bên ngoài, còn có mấy vị võ vương cấp võ phủ trưởng lao ở đây. Và anh, tôn cấp thiên hành đỉnh lập tức khu động, toàn thân từng đạo minh văn phát hiện, chấn động hư không, hướng Càn đô quảng trường trung ương chỗ. Lúc này, tôn cấp thiên hành đỉnh chậm rãi đi tới vòng tròn phía trước, khoảng cách còn có trăm trượng. Cùng lúc đó, các đại vương triều võ phủ đệ tử dự thi đều lần lượt nhanh chóng tiến nhập riêng phần mình thiên hành đỉnh bên trong, chậm rãi lên không, chuẩn bị lái vào vực môn bên trong. Và anh, 2 phút đồng hồ sau, vực môn bị hoàng thất nhân viên tương quan mở ra. Mắt trần có thể thấy, hình tròn trạng vực môn đống nhiên toàn thân phát quang, toàn thân từng đạo đặc thù đại đạo hoa văn nhanh chóng một chút sáng lên. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng cuồng bạo khí tức đống nhiên xuất hiện, dẫn động các phương. Mắt trần có thể thấy, hình vòng tròn vực môn trung tâm, lúc đầu chỉ là trước sau xuyên qua, không có vật gì, nhưng nương theo lấy vực môn bên trên đại đạo hoa văn được thắp sáng sau, không gian đông nhiên kịch chấn đứng lên. Một chút cực kỳ điểm sáng chói mắt đột ngột xuất hiện tại vực môn trung ương chỗ, không gì sánh được trước mắt. Sau đó, điểm này điểm sáng nhanh chóng mở rộng đứng lên, tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian sau, cuối cùng tìm kiếm lớn mạnh đến cùng vực môn bình thường to lớn. Đen kịt đen một mảnh, không gian trùng động. Một cỗ đáng sợ không gian ba động từ trong lỗ đen tràn ngập mà mở, ngay cả Càn đô quảng trường trung ương đều xuất hiện một chút chấn động. Bao quát hoàng Càn võ phủ ở bên trong 14 chiếc tiên hành đỉnh, mặt ngoài lập tức hiện ra từng đạo minh văn, chống lại cỗ không gian ba động này, lộ ra tương đương bình ổn. Không gian trùng động mở ra, lập tức liền muốn đi vào trong trùng động, tiến hành cự ly xa vượt qua. Một vị hoàng Càn võ phủ đệ tử kích động mở miệng, dù sao mỗi một lần mở ra vực môn đều khá đắt đỏ, căn bản không phải người bình thường có khả năng lái nổi. Liền xem như võ tôn cấp thế lực, cũng sẽ không dễ dàng mượn dùng vực môn, trừ phi là gặp tình huống đặc biệt. Phủ chủ đại nhân thần sắc bình tĩnh, nói bắt đầu tiến vào vực môn bên trong, các ngươi phải chú ý, lần thứ nhất tiến vào dễ dàng ý thức bị lôi kéo ở. Còn chưa chờ đám người hiểu được, tôn cấp thiên hành đỉnh đã lái vào vực môn bên trong, vang một tiếng, trực tiếp bị lôi kéo đi vào, cực tốc xung ra. Một đám hoàng Càn võ phủ đệ tử lập tức từng cái hai mắt thất thần, xuất hiện đáng sợ mất trọng lượng cảm giác. Điểm này, liền ngay cả Tần Huyền đều không thể tránh cho. Nhưng dù sao cũng là vương giả thiên tiêu, tố chất thân thể cũng là đủ mạnh mẽ, hồn lực càng là cực kỳ cường hãn, vẹn vẹn thất thần một cái hô hấp thời gian mà thôi, liền lập tức lấy lại tinh thần, cũng thích đứng xuống. Tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong, phụ chủ đại nhân cùng mấy vị võ phủ trưởng lão không hẹn mà cùng kinh ngạc nhìn xem Tần Huyền. Nói chung, lần thứ nhất tiến vào vực môn bên trong, võ tôn phía dưới, cơ hồ không người có thể lập tức thích đứng xuống tới. Liền xem như nhiều lần tiến vào vực môn, cũng có vượt qua 9 thành người, cần thời gian ngắn tiến hành thích ứng. Nhưng mà Tân Huyền, coi bộ dáng, rõ ràng là lần thứ nhất tiến vào vực môn mà thôi, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, liền triệt để thích ứng, đơn giản chính là một cái đồ biến thái giống như tiểu gia hỏa. Có thể trở thành vương giả thiên kiêu, không phải là không có đạo lý. Tân Huyền nhìn lướt qua, phát hiện trên cơ bản tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trong thất thần, một đám đệ tử dự thi bên ngoài trừ hắn, chỉ có Càn Thái Nguyên ánh mắt thanh minh, hiển nhiên đồng dạng lập tức thích ứng. Tân Huyền thật sâu nhìn thoáng qua Càn Thái Nguyên. Càn Thái Nguyên cười đáp lại: Chương 290, Thánh cấp Thiên Hành Đỉnh cùng Thánh Hiển 2-1, 1, chương 290, Thánh cấp Thiên Hành Đỉnh cùng Thánh Hiển 2-1, 1, chung quy là được tuyển ra tham gia bách phủ tranh bá chiến đệ tử dự thi, mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài, nhanh 10 cái hô hấp thời gian, chậm cũng tại chốc lát sau từ từ thích ứng xuống tới. Không gian trùng động bên trong, cũng không phải là tối như mực một mảnh, mà là bày biện ra nhàn nhạt ngân quang, thậm chí một số thời khắc càng có thể nhìn thấy lưu chuyển lên ngũ quang thập sắc lộng lây sắc thái. Tuyệt đại đa số người đều là một lần tiến vào không gian trùng động bên trong, bao quát Tần Huyền ở bên trong, ánh mắt xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh, nhìn xem ngũ quang thập sắc không gian trùng động, cảm thấy tương đương mỹ lệ. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn cực hạn tại bắt đầu mà thôi, một lúc sau, tất cả mọi người từ từ nhìn chán, riêng phần mình bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng mà, Tần Huyền cũng không có chú ý cái này sắc thái lộng lây không gian trùng động, mà là ánh mắt xông qua trùng động vết tượng, thấy được không gian trùng động bên ngoài, chính là đưa tay nhìn không thấy năm ngón tay tuyệt đối đen kịt. Có lẽ chuẩn xác hơn điểm tới nói, là hư vô. Vô tận hư vô. Càn Thái Nguyên chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, nói đây là hư vô không gian, tuyệt đối hư vô, không có vật gì. Tần Huyền nói cửu hoàng tử điện hạ tựa hồ đối với hư vô không gian hiểu rõ không ít. Tần Minh, người ta cùng là hoàng cản võ phủ đệ tử dự thi, liền không cần như vậy xưng hô ta một tiếng Thái Nguyên huynh liền có thể. Thái Nguyên huynh. Tần Minh, đối với hư vô không gian, ta hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ vì 5 năm trước, ta từng tham gia qua bách phủ tranh bá chiến, đồng dạng là cưỡi thiên hành đỉnh thông qua không gian trùng động, mà lại trong hoàng thất có cổ tịch trình độ nhất định để cập qua. Càn Thái Nguyên lắc đầu. Tần Huyền cười cười, nói Thái Nguyên huynh, lần này bách phủ tranh bá chiến, tin tưởng ngươi sẽ đại phóng diệu mầu. Càn Thái Nguyên lắc đầu, cười thần bí, Tần Huyền, ta nếu muốn quang diệu nam hoàng, căn bản không cần mượn nhờ bách phủ tranh bá chiến. Tần Huyền thần sắc khẽ giật mình. Càn Thái Nguyên đã rời đi, lưu lại như có điều suy nghĩ Tần Huyền. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết đi qua bao lâu đằng sau. Đúng lúc này, thiên hành đỉnh bên trong đột ngột có người kinh hô, mau nhìn. Thuận người này chỉ phương hướng, đám người xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh, thình lình gặp được không gian sông động bên ngoài, loan thoáng ở giữa gặp được một đầu dài nhỏ tia sáng, phản phất quán xuyên toàn bộ hư vô không gian. Mà dài nhỏ tia sáng bên trong, rõ ràng có mấy cái chấm đen nhỏ, như ẩn như hiện. Theo thời gian trôi qua, đầu kia dài nhỏ tia sáng đang không ngừng bị lớn, bên trong điểm đen cũng đang không ngừng bị lớn. Cuối cùng, tất cả mọi người phát hiện, nguyên lai đó là một đầu khác không gian trùng động, những chấm đen nhỏ kia thì là từng chiếc thiên hành đỉnh. Hiển nhiên, chính là từ mặt khác chi địa đi mà đến võ phủ thiên hành đỉnh. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều không gian trùng động xuất hiện hư vô không gian bên trong, có chút không gian trùng động bên trong, có thể nhìn thấy thiên hành đỉnh tại đi thuyền thân ảnh. Nhưng càng nhiều không gian trùng động bên trong thì là chưa từng xuất hiện. Có lẽ là đã đi thuyền đến phía trước, nếu không có thể thấy được. Có lẽ là còn không có đi thuyền đến vị trí này, bởi vậy chưa từng nhìn thấy. Một vị võ phủ trưởng lão nói bởi vì hôm nay là bách phủ tranh bá chiến bắt đầu ngày, cho nên mới từ ở Nam Hoang các nơi võ phủ thiên hành đỉnh, đều đến cùng một cái điểm cuối cùng. Một vị đệ tử dự thi không hiểu, Nam Hoang. Không phải là toàn bộ Hoang Châu tất cả võ phủ đều tới đây sao? Phủ chủ đại nhân nói Hoang Châu quá lớn, dù cho là thời cổ thánh hiển, cuối cùng cả đời, cũng khó có thể đi khắp mỗi một tấc đất. Đồng dạng, Hoang Châu lại chia làm ngũ hoang đại vực, coi như Nam Hoang vực tiến về Trung Hoang vực, mượn nhờ vực môn rút ngắn lộ trình, đều cần chí ít thời gian nửa tháng. Kể từ đó, hội tụ ngũ hoang đại vực tất cả dự thi võ phủ đệ tử, thực sự quá phiền toái, bởi vậy Hoang Châu tất cả dự thi võ phủ đều đến riêng phần mình chỗ hoang vực tập trung điểm, từ đó đất tập trung tiến vào thí luyện thế giới bên trong. Vân Kinh Thiên không hiểu, phủ chủ đại nhân, đã như vậy, cuối cùng ngũ hoang chi vực võ phủ như thế nào tranh bá? Đây cũng là tất cả đệ tử dự thi đều không hiểu. Phủ chủ đại nhân vuốt râu khẽ cười nói, bởi vì thí luyện thế giới là cộng đồng, mặc dù ngũ hoang chi vực từ khác nhau tập trung điểm tiến vào thí luyện thế giới, nhưng tiến vào đều là cùng một cái thí luyện thế giới. Đám người tâm thần rung động, có thể đem ngũ hoang chi vực tập trung điểm đều đưa vào cùng một cái thí luyện thế giới bên trong, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Hoặc là nói, nếu như không phải thông qua thủ đoạn cự ly xa đưa vào, nói cách khác cái này thí luyện thế giới to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, đột ngột ở giữa, tôn cấp thiên hành đỉnh xuất hiện trận trận chấn động. Không tính kịch liệt, nhưng có thể cảm ứng rõ ràng đạo. Lôi Hồng nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Sở Đăng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía ngoại giới, các ngươi nhìn. Tất cả mọi người đã bị kinh động, xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh nhìn về hướng ngoại giới, lập tức con ngươi hơi co lại, bao quát một đám võ phụ trưởng lão cũng là như vậy. Bởi vì, ngay tại hư vô không gian chỗ sâu, đột ngột xuất hiện một chiếc to lớn thiên hành đỉnh. Coi hình thể, so với hoàng cảnh võ phụ tôn cấp thiên hành đỉnh còn muốn to lớn bên trên không chỉ gấp đôi. Nếu như nói, tôn cấp thiên hành đỉnh tựa như là một đầu cá tầm, như vậy chiếc kia thiên hành đỉnh liền giống như là dưới biển sâu một đầu cự kình, phát ra mở đáng sợ hai khí cơ. Cự kình giống như cự hình thiên hành đỉnh cũng không đi thuyền tại bất luận cái gì một đầu không gian trùng động bên trong, mà là lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái, tùy ý đi thuyền tại hư vô không gian bên trong. Phản phất, ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm hư vô không gian, chính là bông dương đại hải, có thể tùy ý đi thuyền. Thánh cấp thiên hành đỉnh những nơi đi qua, đúng là chấn động hư vô không gian, sinh ra trùng điệp gợn sóng không gian, trùng kích tại rất nhiều không gian trùng động bên trên, dẫn đến những này không gian trùng động đều xuất hiện kịch liệt rung động. Đây cũng là cách quá xa nguyên nhân, dẫn đến những không gian này gợn sóng khuyết tán đến thời điểm, mặc dù dẫn đến không gian trùng động xuất hiện có chút rung động dữ dội, nhưng bị không gian trùng động ngăn cách hơn phân nửa, cuối cùng dù là ảnh hưởng đến không gian trùng động bên trong thiên hành đỉnh, cũng mới xuất hiện rất nhỏ chấn động dấu hiệu. Thực sự thật là đáng sợ, thế mà không tá trợ không gian trùng động, mà là trực tiếp tại nguy hiểm trùng điệp hư vô không gian bên trong đi thuyền. Phủ chủ đại nhân thần sắc hiếm thấy hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói đó cũng không phải là bình thường thiên hành đỉnh, mà là áp đảo tôn cấp thiên hành đỉnh phía trên thánh cấp thiên hành đỉnh. Thánh cấp thiên hành đỉnh, không ít đệ tử dự thi kinh hô, lộ ra phát ra từ nội tâm kinh hãi. Vương cấp thiên hành đỉnh, toàn diện phát động, có thể sánh ngang võ vương cường giả. Tôn cấp thiên hành đỉnh, bột lên men phát động cũng có thể so sánh võ tôn cường giả. Không hề nghi ngờ, thánh cấp thiên hành đỉnh toàn diện phát động bên dưới, không thua gì một vị thánh hiển. Mà lại, bực này thánh cấp thiên hành đỉnh, không thua kém một chút nào một kiện bắt đoàn thánh minh, uy năng vô lượng, liền xem như hủy diệt một phương hoàng triều cũng không nói chơi. Chính là chân chính trên ý nghĩa hủy thành diệt quốc tuyệt đối trọng khí. Thánh cấp thiên hành đỉnh tại hư vô không gian bên trong không chút kiêng kỵ đi tới, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng không gian, lấy một loại càng kinh người hơn tốc độ siêu việt rất nhiều không gian trùng động bên trong thiên hành đỉnh, phóng tới phương xa. Loáng thoáng ở giữa, gặp được chiếc này thánh cấp thiên hành đỉnh bên trên cắm rất nhiều đón gió tung bay cơ sĩ. Chương 290, thánh cấp thiên hành đỉnh cùng thánh hiển 2/1/2, chương 290, thánh cấp thiên hành đỉnh cùng thánh hiển 2/1/2, một vị võ phụ trưởng lao hít vào một ngụm hàn khí, cười khổ nói, lão phu còn nói đến cùng là phương nào hoàng triều có thể có được đáng sợ như vậy thánh cấp thiên hành đỉnh, nguyên lai là đến từ Đông Hoa thế gia thánh cấp thiên hành đỉnh. Cũng chỉ có bực này truyền thừa động một tí vượt qua một cái nguyên hội thế gia đại tộc, mới có thể có được như vậy chân thế trọng khí. Đông Hoa thế gia. Tân Huyền thần sắc cứng lại, thân ảnh nhỏ không thể thấy về sau lùi lại mấy phần, thân ảnh biến mất ở sau lưng mọi người. Mặc dù biết Đông Hoa thế gia thánh cấp thiên hành đỉnh cách nơi này xa xôi không gì sánh được, mà lại có hư vô không gian trung động, tôn cấp thiên hành đỉnh tầng tầng cách trở, rất khó phát hiện thân ảnh của hắn. Nhưng đêm qua mới khiến cho Đông Hoa thế gia thiếu chủ Hạ Vũ Vương đối với mình quỳ xuống đến, Tân Huyền cũng không muốn bị Đông Hoa thế gia người phát hiện. Nếu không, sẽ là một trận tai nạn to lớn. Dừng một chút, phát giác được không ít đệ tử dự thi đối với Đông Hoa thế gia mở miệng, vị này võ phụ trưởng lão nghiêm mặt nói, Đông Hoa thế gia chính là đương kim nam hoàng số một số hai thế gia cổ lão một trong, truyền thừa xa xưa, chí ít mười mấy vạn năm, có thể cùng thánh địa, thánh triều bình khởi bình tọa. Có lẽ đối với những này các ngươi còn không biết rõ, nhưng chỉ cần hiểu rõ một chút, bực này thế gia cổ lão, thánh địa, thánh triều mới là Hoang Châu mảnh này vô cùng lớn chân chính chúa tể thế lực, chìm nổi tuế nguyệt trường hạ, quan sát thế gian vô số năm, từ đầu đến cuối đều là cao cao tại thượng chúa tể thế lực. Càng thêm trực quan nói một chút, Đông Hoa thế gia hủy diệt một phương hoàng triều, bất quá là chuyện một câu nói. Đám người sợ hãi. Thế gia cổ lão, thế mà khủng bố như vậy, một lời có thể thay đổi hoàng triều. Thật là đáng sợ cỡ nào cự vô phách. Những này xuất thân từ đại càn hoàng triều tuổi trẻ thiên tiêu, cho đến hôm nay vừa rồi chính thức nhìn trộm đến khu này thiên địa gian một góc, thấy được chúa tể nam hoàng chìm nổi truyền thuyết thế gia đại tộc một góc. Càn Thái Nguyên ánh mắt quét về thân ảnh dần dần lui lại Tần Huyền, hắn có loại cảm giác, Tần Huyền tựa hồ đối với cái này Đông Hoa thế gia rất kiêng kỵ. Chẳng lẽ Tần Huyền còn cùng Đông Hoa thế gia có ân oán gì? Hư vô không gian bên trong, thánh cấp thiên hành đỉnh bên trong, Đông Hoa thế gia lấy huyết viễn tôn giả cầm đầu một đám thế gia cao tầng ở đây, càng có một nhóm Đông Hoa thế gia thế hệ trẻ tuổi tộc nhân ở đây. Trong đó người cầm đầu, thình lình chính là Hạ Vũ Vương. Từ khi đêm qua tại Thần Võ hư cảnh bên trong, bị Tần Huyền trước mặt mọi người đánh bại, đồng thời ép tới quỳ xuống xuống dưới, để hắn gặp đả kích lớn, rời khỏi Thần Võ hư cảnh sau, đem chính mình cũng nhốt tại trong tẩm cung chưa từng đi ra. Về sau, là gia chủ biết được sự tình sau, tự mình mà đến, tiến vào trong tẩm cung, lúc này mới đem Hạ Vũ Vương cho mang ra. Vì để cho vị này thế gia kỳ lần tử lại cháy lên đấu trí, Đông Hoa thế gia lần này vận dụng thế gia năng lượng, đem Hạ Vũ Vương đưa vào Bách phủ tranh bá chiến thí luyện thế giới bên trong. Bởi vì lần này Bách phủ tranh bá chiến thí luyện thế giới bên trong, không chỉ có đến từ Hoàng Châu Nam Bực chi địa vô số võ phủ thiên tiêu, càng có đến từ Thiên Hoàng Thánh phủ yêu nghiệt, thậm chí có đến từ các đại thế gia cổ lão, thánh địa, thánh triều đáng sợ yêu nghiệt. Đông Hoa thế gia muốn để Kỳ Lân tử cùng các đại thế gia cổ lão, thánh địa, thánh triều yêu nghiệt tại thí luyện thế giới bên trong tranh phong, một lần nữa nhóm lửa đấu trí. Đương nhiên, vì tốt hơn để Hạ Vũ Vương tái hiện vương giả vô địch tư, thế gia còn đem một nhóm gia tộc vừa độ tuổi thiên kiêu chuẩn bị đưa vào đi, phụ trợ Hạ Vũ Vương. Giờ phút này, Hạ Vũ Vương đứng tại thánh cấp thiên hành đỉnh đầu vị trí, ánh mắt xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh, có thể rõ ràng gặp qua vô tận hư vô không gian bên trong, có vô số đạo lít nha lít nhít như là dây nhỏ bình thường không gian trùng động. Cơ hồ mỗi một đầu không gian trùng động bên trong, đều có nhiều chiếc thiên hành đỉnh đi thuyền. Hắn giờ phút này đã sớm khôi phục đấu trí, bởi vì đêm qua gia chủ tự mình mà đến, cũng không ngoại nhân trong tưởng tượng như vậy an ủi, mà là mặt không thay đổi nói nếu như ngươi ngay cả cửa này đều đi không ra, như vậy tương lai ngươi nhất định không cách nào xưng vương, càng không khả năng đánh bại cho ngươi vô tận nhục nhã huyền trần, cũng không tư cách trở thành ta Đông Hoa thế gia đời tiếp theo gia chủ. Chính là bởi vì một câu nói kia, Hạ Vũ Vương bị kích thích đến lại cháy lên đấu trí. Hắn muốn tại thí luyện thế giới bên trong, triệt để trở thành vương giả thiên tiêu, danh chấn Hoang Châu, sau đó lấy vương giả thiên tiêu tôn sư chinh chiến Tần Huyền, đem hắn dẫm tại dưới chân, khôi phục vinh dự, đăng đỉnh Hoàng Châu. Lúc này, Hạ Vũ Vương đột nhiên trong lòng khẽ động, xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh, nhìn về hướng hư vô không gian xa xa từng đầu không gian trùng động. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên lòng sinh cảm ứng, phảng phất có người đang xem lấy hắn. Nhưng mà, hư vô không gian quá mức rộng lớn, mà lại hư vô ngăn cách hết thể khí cơ, hắn cũng mới chỉ là võ tông cảnh mà thôi, căn bản không có khả năng chân chính chênh lệch được. Huyết Viễn Tôn giả quay đầu nhìn về hướng Hạ Vũ Vương, ôn hòa nói, "Hạ Vũ, thế nào?" Hạ Vũ Vương lắc đầu, "Không có gì." Đột nhiên, Huyết Viễn Tôn giả thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn chăm chú hướng vô tận hư vô không gian bên trong, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ở nơi đó, hắn gặp được một bóng người, chắp hai tay sau lưng, hư không dậm chân, tùy ý hành tẩu tại vô tận hư vô chi địa, lộ ra tin nhàn nhã bước. Đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, thậm chí so với thánh cấp thiên hành đỉnh tốc độ còn muốn càng nhanh, dần dần từng bước đi đến. Huyết Viễn Tôn giả cả kinh nói, "Cái này, đây là tôn cấp thiên hành đỉnh?" Ân. Đột ngột, Tần Huyền tâm thần khẽ động, nhìn về hướng vô tận hư vô không gian chỗ sâu. Chẳng biết tại sao, vừa rồi hắn tựa hồ phát hiện một bóng người, tại hư vô không gian chỗ sâu thoáng hiện, chỉ là một cái thoáng mà qua, còn chưa kịp nhìn kỹ xuống dưới, liền biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Tiểu Hữu, thế nào, phát giác được dị thường của hắn? Phủ chủ đại nhân hỏi thăm một câu. Tân Huyền nói phủ chủ đại nhân, có người hay không có thể tại vô tận hư vô không gian bên trong ngao du mà đi. Tôn cấp thiên hành đỉnh bên trên, mặt khác đệ tử dự thi cũng không khỏi nhìn sang, đồng dạng đối với cái đề tài này rất là tò mò. Vô tận hư vô không gian, đừng nhìn đi lên phảng phất hư vô hết thảy, trên thực tế âm thầm ẩn chứa vô tận không gian loạn lưu, mà lại bực này không gian loạn lưu lực lượng muốn so lên trong tưởng tượng càng thêm mãnh liệt cuồng bạo được nhiều. Đừng nói là võ vương, liền xem như đương thời võ tôn bước vào mảnh này vô tận hư vô không gian bên trong, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cuồng bạo không gian loạn lưu cho xé rách vỡ nát ra. Đám người rất là chấn kinh, vô tận hư vô chi địa bên trong, vậy mà giấu giếm nhiều như thế nguy hiểm. Liền ngay cả đương thời võ tôn tự ý đạp trong đó, hơi không cẩn thận, đều sẽ bị xé rách vỡ nát. Phủ chủ đại nhân mặt hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, cũng chỉ có thánh hiền đại năng mới có thể tại vô tận trong hư vô tin nhàn nhã bước hành tẩu trong đó. Tân Huyền nghe phủ chủ đại nhân lời nói, trong đầu hiện cái kia đạo tại vô tận hư vô chi địa bên trong chợt lóe lên rồi biến mất thân ảnh. Chẳng lẽ đó là một vị thánh hiền đại năng? Rất nhanh, nửa ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Đúng lúc này, không gian trùng động phía trước nơi cuối cùng từ từ xuất hiện một điểm sáng. Vô tận hư vô không gian bên trong, lít nha lít nhít vô số không gian trùng động, cuối cùng đều giao hội tại điểm sáng kia chỗ. Phủ chủ đại nhân nói lập tức liền muốn đến điểm cuối. Đám người thần sắc chấn động, rốt cục đều muốn đã tới sao? Theo 14 chiếc thiên hành đỉnh nhanh chóng chạy, điểm sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại nhanh chóng biến lớn đứng lên. Cuối cùng, biến thành một cái rộng chừng ngàn trượng chi cự không gian khe. Vâng! Hoàng Càn Võ Phủ tôn cấp thiên hành đỉnh dẫn đầu lao ra, đột nhiên xuất hiện tại một mảnh thiên địa hoàn toàn mới bên trong. Chương 291, thế hệ trẻ tuổi, quần hùng hội tụ 2-1-1, chương 291, thế hệ trẻ tuổi, quần hùng hội tụ 2-1-1, tôn cấp thiên hành đỉnh xông ra không gian trùng động sau, tiến nhập một mảnh hoàn toàn mới thiên địa bên trong. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một mảnh cổ lão mà mênh mông rộng lớn thiên địa, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, có thể có vô số núi lớn, từng tòa cao vút trong mây nguy nga ngọn núi, to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Một cỗ giống như mãng hoang cổ lão khí cơ đập vào mắt. Không biết rõ tình hình, có lẽ sẽ còn coi là về tới man hoang thời đại. Ngay tại vô số trong núi lớn, tọa lạc lấy một tòa đặc biệt kinh người bao la hùng vĩ cổ thành, so với Tần Huyền bọn người nhận biết bên trong bất luận cái gì một tòa thành trì đều muốn to lớn bao la hùng vĩ được nhiều. Đen kịt tường thành càng là đặc biệt cao ngất, chừng cao mấy trăm trượng, thậm chí so với rất nhiều sơn nhạc đều muốn lộ ra càng cao to hơn. Liền ngay cả tôn cấp thiên hành đỉnh ở chỗ này cao lớn tường thành trước mặt đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Thiên hành đỉnh bên trong, đám người đứng tại lạc địa thủy tinh trước, tâm thần rung động nhìn lên tòa kia cao vút trong mây đen kịt tường thành, cao tới ngàn trượng, dài không biết bao nhiêu dặm, phản phất không có cuối cùng. Chí ít vượt qua cao ngàn trượng tường thành, cuối cùng là một tòa dạng gì cổ thành? Không ít người lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cao tới ngàn trượng, đó là như thế nào một loại khái niệm? Chính là giống như là một tòa thiên văn, cao vút trong mây, liền ngay cả vùng thiên địa này vô số núi lớn ở chỗ này trước tường thành đều lộ ra như vậy thấp bé. Càn Đô cũng coi là nguy nga bao la hùng vĩ, tường thành tuyệt đối được xưng tụng cao lớn, có thể thấp nhất đều có cao 60, 70 trượng, chỗ cao nhất thì là đạt tới trăm trượng. Nhưng mà, đặt ở tòa này đen kịt cổ thành trước mặt, thì là lộ ra như vậy tiểu vu gặp đại vu, không có ý nghĩa. Như vậy nguy nga tường thành cao ngất, sợ là đương thời võ tôn tới, đều lòng sinh vô lực, khó mà dung chuyển. Mắt trần có thể thấy, đen kịt nguy nga trên tường thành, trải rộng lít nha lít nhít vết tích, có vết đao, vết kiếm và chạm ấn. Đến mai không rõ chỉ ấn, phổ thông chỉ có cao vài trượng, dáng dấp thậm chí vượt qua hàng trăm hàng ngàn trượng. Thậm chí có đáng sợ cái hố, kém chút xuyên thủng tường thành. Khó có thể tưởng tượng, ngày xưa đều từng tao ngộ qua như thế nào công kích, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Phủ chủ đại nhân nghiêm mặt nói, đây là Hoang Châu thứ 8 thành, cũng xưng là Hoang Bát thành, chính là một tòa thượng cổ đại thành, lai lịch rất lớn. Năm đó Hoang Bát thành, thế nhưng là so với những thế gia kia đại tộc, thánh địa, thánh triều thánh thành đều không thua bao nhiêu. Trong lòng mọi người chấn động. Nghe đồn, các đại thế gia, thánh địa, thánh triều, không những truyền thừa xa xưa, động một tí chính là mười mấy vạn năm, mà lại chi phối lấy Hoang Châu chìm nổi. Không chỉ là truyền thừa xa xưa nguyên nhân, càng là bởi vì có được để hoàng triều đều muốn túi đầu xương thần lực lượng cường đại, thánh thành chính là một cái trong số đó. Trên cơ bản, các đại thế gia, thánh địa, thánh triều đều có một tòa bất hủ thánh thành, có được phá hủy thế gian hết thể địch lực lượng đáng sợ. Lúc đầu, đám người đối với bực này thế gia cổ lão đại tộc, thánh địa, thánh triều đều chỉ có một loại mơ hồ khái niệm, nhưng trước mắt tòa này Hoang Bát thành, để bọn hắn có càng thêm trực quan cảm thụ. Tân Huyền chấn động trong lòng, nghĩ đến Đông Hoa thế gia, giống như là một tòa thái cổ thần nhạc, hoành đặt ở trong lòng. Bất quá, hắn cũng không phải không thể địch lại, dù sao hắn có được Táng Tiên Tháp. Một phương diện khác, Tân Huyền bén nhạy đã nhận ra một chút, vực môn thành lập cũng không phải là tại Hoang Bát thành bên trong, mà là tại ngoài thành. Điểm này có chút kỳ quái. Hoang Bát thành là không cho phép từ thành tường trên không phi hành đi qua, trên thực tế cũng làm không được, tòa thành lớn này tồn tại lực lượng đặc thù, trừ ngoài cửa thành, ngoại giới không cách nào thông qua thành tường trên không tiến vào trong thành. Phủ chủ đại nhân giải thích một câu, sau đó nhìn về phía tòa này nguy nga đến khó mà hình dung cổ lão đại thành, hai con ngươi chợt lóe lên rồi biến mất một đạo vẻ kinh nghi, trong lòng âm thầm nói tại sao lại đem lần này bách phủ tranh bá chiến nam hoang nơi tụ tập đều lựa chọn tại Hoang Bát thành bên trong. Hoang Bát thành thế nhưng là rất nhiều năm cũng không từng mở ra, tùy tiện ở giữa không có khả năng mở ra mới đối phủ chủ đại nhân khống chế lấy tôn cấp thiên hành đỉnh, dẫn lĩnh đại cản hoàng triều mặt khác vương triều võ phủ thiên hành đỉnh, cũng không phải là từ trên không vượt qua tường thành mà qua, mà là cùng nam hoang các nơi mà đến thiên hành đỉnh bình thường, đều là thuận một cánh cao tới 666 trượng cửa thành, chậm rãi tiến nhập trong cổ thành. Trong cổ thành, tương đương rộng lớn, cũng so với Càn Đô càng mênh mông hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà như vậy một tòa nguy nga đại thành, trong thành không những cũng không như thế nào phồn hoa, tương phản lộ ra rất là hoang vu. Đám người đứng tại tôn cấp thiên hành đỉnh lạc địa thủy tinh quan sát đến hoang bát thành, phát hiện trong thành tuyệt đại đa số kiến trúc đều sụp đổ, mắt trần có thể thấy tàn phá, khắp nơi đều là phế tích. Chỉ có số rất ít kiến trúc còn có thể đứng sừng sững lấy, nhưng phần lớn đều lộ ra tàn phá, chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay kiến trúc còn có thể bảo trì miễn cưỡng hoàn chỉnh. Tổng thể mà nói, tòa này hoang bát thành lộ ra đặc biệt hoang vu. Thiên hành đỉnh một đường chạy, cũng trên cơ bản không có tại tòa này hoang bát thành bên trong phát hiện qua có người ở lại vết tích, như là một tòa yên lặng tử thành. Rất khó tưởng tượng, tòa này nguy nga đại thành ngày xưa đều trải qua cái gì, sẽ là hoang vu như vậy, người ở hiếm thấy. Vân Kinh Thiên vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc, chủ động mở miệng, phụ chủ đại nhân, hoang bát thành không phải một tòa bên trên cổ thánh thành sao? Làm sao nhìn qua càng giống là một tòa thành chết? Những người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía phụ chủ đại nhân, có lẽ chỉ có phụ chủ đại nhân phải biết. Phụ chủ đại nhân lắc đầu, nói hoang bát thành cụ thể tao nộ qua cái gì, liền ngay cả lão phu cũng không rõ lắm. Trong lúc mơ hồ có nghe đồn, tại thượng cổ thời kỳ từng trải qua một trận đáng sợ thánh chiến, cuối cùng dẫn đến tòa này bất hủ thánh thành cũng rơi xuống, biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Thánh chiến, đám người tâm thần rung động, có thể đã sớm một tòa bất hủ thánh thành rơi vỡ như vậy, chỉ sợ là chúng thánh đại chiến. Hoang bát thành trên không phế tích, từng chiếc thiên hành đỉnh trung đội trưởng rồng đi thuyền hướng thành ương chi địa. Bây giờ, theo bách phủ tranh bá chiến ở chỗ này mở ra, đến từ nam hoang đại lượng võ phủ đến đây, một lần nữa lộ ra náo nhiệt lên. Hoang bát thành rất to lớn, so với Càn Đô còn muốn to lớn được nhiều, tôn cấp thiên hành đỉnh trọn vẹn chạy được một canh giờ, vừa rồi đến trong thành. Đương nhiên, ở trong đó cũng có cần an bài các phương võ phủ thiên hành đỉnh hạ xuống xử lý. Ở vào trong thành, có một phương tương đương rộng lớn trung ương quảng trường, so với Càn Đô trung ương quảng trường càng thêm to lớn được nhiều, ở giữa đứng sừng sững lấy một tòa còn tính hoàn chỉnh, cao ngất thần điện, lộ ra một cô viễn cổ đạo vận. Đến từ các phe võ phủ thiên hành đỉnh lần lượt đáp xuống trung ương quảng trường các nơi. Khi đại càn hoàng triều đông đảo thiên hành đỉnh hạ xuống thời điểm, xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh, đã gặp được rất nhiều đến từ mặt khác chi địa thiên hành đỉnh đi tới. Phóng nhãn đi qua, chừng mấy trăm chiếc nhiều, lít nha lít nhít, đại lượng võ phủ đệ tử dự thi đi tới trên mặt đất. Những này thiên hành đỉnh, kém gọi nhất cũng là vương cấp thiên hành đỉnh, tôn cấp thiên hành đỉnh không phải số ít. Thậm chí gặp được mấy chiếc hình thể tương đương to lớn thánh cấp thiên hành đỉnh, trong đó một chiếc thỉnh lỉnh chính là tại hư vô không gian bên trong nhìn thấy chiếc kia Đông Hoa Thế Gia thánh cấp thiên hành đỉnh. Dừng sát ở trung ương quảng trường ở giữa vị trí bên trên, tản mát ra một cỗ để tôn cấp thiên hành đỉnh đều lộ ra nhỏ bé như ở trước mắt bàng bạc uy thế. Chương 291, thế hệ trẻ tuổi, quân hùng hội tụ 2/1/2, chương 291, thế hệ trẻ tuổi, quân hùng hội tụ 2/1/2, liền ngay cả thánh cấp thiên hành đỉnh đều tới mấy chiếc, xem ra là những thế gia cổ lão kia, thánh địa, thánh triều đến, cố ý mượn nhờ bách phủ tranh bá chiến đến ma luyện thế hệ trẻ tuổi. Bất quá, là chủ xử lý phương thiên hoang thánh phủ tựa hồ còn không có lại tới đây. Phủ chủ đại nhân đôi mắt quét về phía cái này từng chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh, cái kia tản mạn ra khí cơ, cho dù là hắn đều âm thầm kinh hãi. Tôn cấp thiên hành đỉnh chậm rãi hạ xuống tới, tại phủ chủ đại nhân dẫn đầu xuống, hoàng càn võ phủ một đám đệ tử dự thi nhao nhao đi xuống thiên hành đỉnh. Cũng nhìn được có đến từ mặt khác hoàng triều, vương triều võ phủ đệ tử dự thi, thiên tiêu không biết phòng trừng là có bao nhiêu, để cho người ta gặp được đều không chịu được nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì lập tức, bọn hắn liền muốn cùng những này đến từ nam hoang các nơi võ đạo thiên kiêu tranh bá. Ai không chờ mong cùng nam hoang các nơi thiên kiêu tranh nhau phát sáng, cuối cùng trổ hết tài năng, trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm đầu. Phủ chủ đại nhân nhìn ra được những võ phủ này đệ tử kích động trong lòng, thản nhiên nói, hưng phấn là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá mức hưng phấn. Trước mắt cũng không phải là toàn bộ Hoang Châu tất cả thiên kiêu, mà vẹn vẹn chỉ là Nam Hoang vực mà thôi. Cái này khiến đám người lấy lại tinh thần cũng theo đó chấn kinh, vẹn vẹn chỉ là Nam Hoang, thế mà liền đến nhiều như thế võ đạo thiên kiêu. Khó có thể tin, nếu như tăng thêm mặt khác tứ hoang chi địa, tham gia bách phủ tranh bá chiến lại nên có bao nhiêu võ đạo thiên kiêu. Thật muốn bắt đầu, không biết sẽ hiện lên mà ra bao nhiêu siêu cấp thiên kiêu. Chỉ là sau một khắc, hoàng càn võ phủ đệ tử dự thi đều vô ý thức nhìn về hướng Tần Huyền. Lấy Tần Huyền vương giả thiên tiêu tôn sư, chỉ sợ tại thiên tài như mây bách phủ tranh bá chiến cũng sẽ đại phong nó màu. Ầm ầm, đúng lúc này, một chiếc hình thể tương đương to lớn thánh cấp thiên hành đỉnh ầm vang hạ xuống. To lớn thiên hành đỉnh bên trên, đón gió tung bay lấy từng thanh cờ sĩ. Trên cờ sĩ có gia tộc tiêu ký. Phủ chủ đại nhân vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, đây là Diệp gia thiên hành đỉnh. Không nghĩ tới thế gia cổ lão này thế mà cũng đích thân đến, mà lại phái ra một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh. Bất quá có chút phiền phức. Thanh âm đến phía sau, hắn báo cho hoàng cản võ phủ một đám đệ tử dự thi, nói về sau gặp được Diệp gia đệ tử, có bao xa liền rời đi bao xa, không thể trêu chọc. Đám người thần sắc chấn động, một vị đệ tử dự thi cao mày nói, phủ chủ đại nhân, Diệp gia mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không trở thành vô địch đi. Phủ chủ đại nhân túc dung đạo, Diệp gia chính là nam hoàng cao cấp nhất cự vô phách thế lực, nội tình sâu không lường được, cùng Đông Hoa thế gia bình thường, liền xem như một phương hoàng triều ở tại trước mặt, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Mà lại lần này, Diệp gia thế mà phái ra một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh mà đến. Tuyệt không phải hộ tống bình thường gia tộc đệ tử, chỉ sợ lần này có thế gia thiếu chủ tự mình mà đến rồi. Viêm Hy gấp ngưng đại mi, Diệp gia thiếu chủ đều tới. Kể từ đó liền phiền phức lớn rồi. Một vị đệ tử dự thi có chỗ không hiểu, nói thế ra thiếu chủ rất mạnh sao?
Rất mạnh.
Không, đó là gần như vô địch. Lôi Hồng trầm giọng nói, có thể bị Diệp gia bực này chuyển thừa xa xưa thế gia đại tộc chỗ chọn lựa ra, trở thành thế gia thiếu chủ người, võ đạo thiên phú tự nhiên cả thế gian khó tìm, chí ít cũng là một vị chuẩn vương thiên tiêu, thậm chí rất có thể là vương giả thiên tiêu. Cho nên, đối mặt với thế gia thiếu chủ, chúng ta trên cơ bản không có phần thắng chút nào. Lôi Hồng lời nói này khiến lòng người trầm xuống. Thế gia thiếu chủ khủng bố như vậy. Nhưng cùng lúc đó, đám người cũng là vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Tần Huyền trên thân. Có thể cùng tranh ánh sáng người, chỉ sợ chỉ có thân là vương giả thiên tiêu Tần Huyền thôi. Tần Huyền cũng không nói gì, mà là ngước mắt nhìn xem trước kia chậm rãi dáng lâm Diệp gia thánh cấp thiên hành đỉnh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đây cũng là Bát Hoang Vương sau lưng sở thuộc Diệp gia đi. Không biết Bát Hoang Vương có hay không đến đâu. Diệp gia thánh cấp thiên hành đỉnh thành công hạ xuống, đi tới một tên lạnh lùng thanh niên tuấn dật, tài hoa xuất chúng, thân hình thẳng tắp, một khi xuất hiện liền đưa tới các phương chú mục, cũng không ít tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng. Diệp Nam thiên thế mà tới. Vị này Diệp gia siêu cấp thiên kiêu quả nhiên cũng xuất hiện, xem ra lần này Bách phủ tranh bá chiến muốn so lên trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đặc sắc. Không ngoài sở liệu lời nói, lần này Bách phủ tranh bá chiến bên trong, không nói toàn bộ Hoang Châu, chí ít phóng nhãn Nam Hoang bên trong, Diệp Nam Thiên tuyệt đối có thể đứng hàng Bách đại thiên kiêu bảng top 10 hàng ngũ. Top 10. Lấy Diệp Nam Thiên yêu nghiệt, chính là năm vị trí đầu đều không có vấn đề, ngươi nhưng chớ có xem nhẹ hắn, hắn nhưng là được vinh dự có hy vọng nhất trở thành đương đại Diệp gia thứ 2 siêu cấp yêu nghiệt. Hiển nhiên, Diệp Nam Thiên tại Nam Hoang chi địa thanh danh cực cao, vô số thế hệ trẻ tuổi đều biết nó uy danh. Tuyệt đại đa số thế hệ trẻ tuổi đều biết Diệp Nam Thiên cường đại, bởi vì tại vô số võ phủ bên trong, giống như Diệp Nam Thiên bực này tuyệt thế thiên tài, thường thường đều là bị võ phủ đạo sư thậm chí trưởng lão nhất lên siêu cấp thiên tiêu, trở thành vô số võ phủ đệ tử vì đó truy cầu mạnh lên mục tiêu một trong. Diệp Nam Thiên là ai? Thật có lợi hại như vậy sao? Cũng có người không biết Diệp Nam Thiên. Dù sao Nam Hoang thực sự quá lớn, mà lại Diệp Nam Thiên cũng thuộc về thế hệ trẻ tuổi, nhiều khi thanh danh truyền bá là cần thời gian đến từ từ lên men. Người bên cạnh giải thích nói, Diệp Nam Thiên thế nhưng là Nam Hoang Diệp gia trong thế hệ trẻ tuổi số 1 số 2 tuyệt đỉnh thiên tiêu, nghe nói gần với đương kim thế gia thiếu chủ Bát Hoang Vương. Nghe đồn đã bước vào võ tông cảnh cửu cửu lĩnh vực, ngày khác rất có hy vọng trở thành chuẩn vương thiên tiêu, thậm chí là vấn đỉnh vương giả lĩnh vực. Nghe vậy, không ít người lên tiếng kinh hô, cửu cửu lĩnh vực siêu cấp thiên tiêu. Lần này Bách phủ tranh bá chiến bên trong, lại có mấy người biết là cái này Diệp Nam Thiên đối thủ. Có người khác nghiêm mặt nói, mặc dù Diệp Nam Thiên rất mạnh, nhưng còn không thể chân chính làm đến Nam Hoang Bách phủ tranh bá chiến bên trong vô địch. Nghe nói lần này còn có mấy vị Nam Hoang siêu cấp thiên tiêu cũng tới. Tỷ như Đông Hoa thế gia vị kia Đông Hoa hạo nhất, tỷ như Tê Hà Thánh địa Phượng Cửu ca, tỷ như Hoàng Lân võ phủ vị kia Đô Thiên Lâm nghe đồn lần này, liền ngay cả Đông Hoa thế gia thiên tiêu số 1 Hạ Vũ Vương đều chuẩn bị tham gia. Đến cuối cùng, hắn ném ra một viên thiên thạch giống như tin tức, cả kinh không ít đệ tử dự thi đều lên tiếng kinh hô. Liền ngay cả Hạ Vũ Vương đều muốn tham gia. Hạ Vũ Vương, thế nhưng là Nam Hoang đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, đứng hàng chuẩn vương, khoảng cách 19 vương giả lĩnh vực chỉ nửa bước mà thôi. Một khi hắn tham gia, đến lúc đó những người khác còn có bao nhiêu thủ thắng năm chắc? Không nói là Bách Đại Thiên Kiêu bảng, liền xem như võ phụ trên bảng, chỉ sợ cũng không quá đi. Diệp Nam Thiên tài hoa xuất chúng, đứng ở nơi đó, như thiên địa gian duy nhất, ánh mắt liếc nhìn chỗ, để đông đảo đệ tử dự thi không khỏi là không dám đối mặt, nhao nhao cúi đầu. Nhưng cũng có người không sợ, tới đối mặt, ánh mắt va chạm ở giữa, phảng phất lợi kiếm giao kích, âm vang là minh, rất là kinh người. Người này chính là Đông Hoa hạo nhất, đứng tại Đông Hoa thế gia thánh cấp thiên hành đỉnh bên dưới, cùng Diệp Nam Thiên lẫn nhau giằng co, thản nhiên nói, Diệp Nam Thiên, một đoạn thời gian không thấy, ngươi tựa hồ có chỗ đột phá, trở nên mạnh hơn. Hai người đều là trong thế hệ trẻ tuổi ở vào cựu cựu lĩnh vực siêu cấp thiên tiêu, tự nhiên lẫn nhau đều tương đối quen thuộc. Trình độ nào đó mà nói, cũng coi là đối thủ cạnh tranh, đều sẽ tranh đoạt hai sẽ sớm hơn bước vào cựu cựu cực hạn chuẩn vương trong lĩnh vực. Diệp Nam Thiên nhìn thoáng qua Đông Hoa hạo nhất, đang muốn mở miệng, đúng lúc này, hắn con ngươi co rụt lại. Chương 292, huyết mạch thần bí hô ứng 2:1:1, chương 292, huyết mạch thần bí hô ứng 2:1:1, bởi vì từ Đông Hoa thế gia thánh cấp thiên hành đỉnh nơi cửa hoàng, Hạ Vũ Vương thân ảnh đi ra, trong nháy mắt trở thành toàn bộ quảng trường trung ương vạn chúng chú mục tiêu điểm. Đưa tới vô số đạo tiếng kinh hô. Hạ Vũ Vương, hắn thật tới. Đông Hoa thế gia thiên tiêu số 1, cửu cửu cực hạn chuẩn vương thiên tiêu. Phiền phức lớn rồi, chỉ là một cái bách phủ tranh bá chiến mà thôi, thế mà kinh động bực này siêu cấp yêu nghiệt đều tự mình hạ trận, chúng ta còn thế nào thí luyện xuống dưới a? Vô số đệ tử dự thi kinh hô qua đi, lòng sinh ý tuyệt vọng. Một vị chuẩn vương thiên tiêu tự mình hạ trận tham dự, còn thế nào chơi tiếp tục? Loại tồn tại kia, tuyệt đối là quét ngang hết thảy vô địch thủ. Các đại võ phủ lĩnh đội trưởng bối, không khỏi là thần sắc biến đổi. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Hạ Vũ Vương chỗ lợi hại, nhưng như thế một tôn chuẩn vương thiên kiêu tham dự bách phủ tranh bá chiến, đây không phải rõ ràng đang khi dễ người sao? Hoàn toàn không công bằng. Nhưng mà, lại không người dám can đảm thật đi nói cái gì. Một là bởi vì Đông Hoa Hạ Vũ hoàn toàn chính xác hay là 30 tuổi trở xuống thế hệ trẻ tuổi, mà lại lấy Đông Hoa thế gia năng lượng, để Đông Hoa Hạ Vũ gia nhập nào đó một tòa võ phủ dễ như trở bàn tay, mà lại tòa kia võ phủ tất nhiên sẽ còn mang ơn, bởi vì Đông Hoa Hạ Vũ thậm chí là Đông Hoa thế gia gia nhập, có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên tòa này võ phủ điểm tích lũy thứ tự. Hai là Đông Hoa thế gia chính là truyền thừa mười mấy vạn năm thế gia đại tộc, Nam Hoang thống trị cấp thế lực hàng ngũ, cái nào võ phủ dám can đảm kiêu chiến, hoàn toàn là muốn chết. Chỉ là, có khác một chút biết được nội tình đệ tử dự thi lại kinh ngạc nói, Hạ Vũ Vương làm sao cũng tới. hắn hôm qua bại bởi Huyền Vương, trước mặt mọi người quỳ xuống, không phải hẳn là đạo tâm sụp đổ, muốn bế quan chữa trị mới đúng sao? Không ít người cũng không rõ ràng hôm qua thần võ hư cảnh phát sinh hết thảy, đội vàng hỏi tới, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Vị này đệ tử dự thi giải thích nói, hôm qua tại thần võ hư cảnh bên trong, Hạ Vũ Vương khiêu chiến Nam Hoang Tân Tấn Vương giả Thiên Kiêu Huyền Vương đem hôm qua tại thần võ hư cảnh Nam Hoang thành phát sinh hết thảy nói hết ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đưa tới vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng ai ngờ rằng, tối hôm qua còn phát sinh kinh thiên động địa như vậy sự kiện lớn. Cũng trách không ít đệ tử dự thi, bởi vì chuẩn bị bách phủ tranh ba chiến, cũng không có đăng lâm thần võ hư cảnh, cũng không hiểu rõ, tối đấm lồng ngực, nói là bỏ qua vừa ra kinh thế vợ kịch lớn. Đường đường Đông Hoa thế gia thiên kiêu số 1, nửa chân đạp đến nhập thập cửu lĩnh vực Hạ Vũ Vương, phía trước có nhiều điên cuồng, phía sau liền thua có bao thê thảm. Nhất là, vị này Huyền Vương mảy may không sợ Đông Hoa thế gia uy hiếp, ngay trước toàn bộ Nam Hoang thành trước mặt mọi người, một bàn tay cưỡng ép đè ép Hạ Vũ Vương quỳ sát ở trước mặt mình, giống như là cùng toàn bộ Đông Hoa thế gia khai chiến. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Cho dù là Vương giả Thiên Kiêu cũng là như vậy. Tại Hoang Châu thế gia đại tộc trước mặt, cho dù là Vương giả Thiên Kiêu, cũng đủ để tùy tiện trấn sát. Dù là vị này Huyền Vương tối hôm qua hữu kinh vô hiểm trốn khỏi Đông Hoa thế gia tại thần võ hư cảnh truy sát, mặc dù không ít đệ tử dự thi đều cảm giác vị này Huyền Vương là đang tìm cái chết, đối mặt với Đông Hoa thế gia bực này thế gia đại tộc truy sát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, một phương diện khác cũng nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có như vậy không sợ thế gia đại tộc uy hiếp Vương giả Thiên Kiêu, như vậy ngạo khí Vương giả Thiên Kiêu mới đáng giá bọn hắn đi sùng bái. Cùng lúc đó, lúc đầu vô số đệ tử dự thi đều tại tuyệt vọng Hạ Vũ Vương đến, nhưng bây giờ đều càng hiếu kỳ, hôm qua cường thế đánh bại Hạ Vũ Vương vị kia thần bí Huyền Vương, đến cùng thần thánh phương nào? Đại Càn Hoàng Triều một phương, một đám đệ tử dự thi đồng dạng cũng là nghị luận ầm ĩ thần võ hư cảnh. Thế gian lại có thần kỳ như thế thiên địa, có thể linh hồn ý niệm bước vào trong đó, ta Đại Càn Hoàng Triều cảnh nội, vì sao không cách nào đăng lâm thần võ hư cảnh? Hạ Vũ Vương thế nhưng là Đông Hoa thế gia thiên kiêu số 1, mà lại chỉ nửa bước liền bước vào thập cửu lĩnh vực, thế mà bị đưa tay trấn áp thỏa đáng chúng quỳ xuống. Vị kia thần bí Huyền Vương, quả nhiên là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất hàng ngũ. Dám can đảm trước mặt mọi người lực gáp Hạ Vũ Vương quỳ xuống, mà lại không sợ Đông Hoa thế gia, vị này Huyền Vương khi chính là thần nhân vậy. Chỉ có Hoàng Càn Võ phủ một đám đệ tử dự thi lần đầu nghe thấy tin tức sau khi, đồng dạng có chút kinh nghi nhìn thoáng qua Tần Huyền. Bởi vì, Tần Huyền giống như hồ bị thế nhân xưng hô một tiếng Huyền Vương. Nhưng rất nhanh, đám người liền lắc đầu. Dù sao thần võ hư cảnh cũng không có tại Đại Càn Hoàng Triều cảnh nội xuất hiện, không người đăng lâm. Tần Huyền vẫn luôn tại Đại Càn Hoàng Triều bên trong, không có khả năng đăng lâm cái kia thần bí mở mịt thần võ hư cảnh. Hẳn là chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Chỉ có Càn Thái Nguyên ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Tần Huyền. Tần Huyền ngước mắt, cùng Càn Thái Nguyên liếc nhau một cái, lẫn nhau rời đi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại Càn Thái Nguyên đoán được là ta sao? Cùng lúc đó, Diệp Nam Tiên nhìn thấy Hạ Vũ Vương xuất hiện, con người bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc vô cùng e dè, "Hạ Vũ Vương, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng tới." Hắn tự nhiên sẽ hiểu hôm qua thần võ hư cảnh phát sinh hết thảy. Vốn cho rằng, Hạ Vũ Vương trước mặt mọi người đối mặt thần bí Huyền Vương vừa quỳ, đã là đạo tâm tiếp cận sụp đổ, chí ít sẽ có một đoạn thời gian rất dài đi không ra. Như vậy, hắn sẽ có tuyệt đối tự tin, có thể tại Hạ Vũ Vương đi tới trước trở thành chuẩn vương thiên tiêu, thậm chí trùng kích vương giả thiên tiêu, cũng không tiếp tục sợ Hạ Vũ Vương. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Hạ Vũ Vương đã chạy ra, mà lại khí cơ nội liễm, kỳ thực tàng kiếm vô phong, tâm cảnh nghiễm nhiên là đạt được thủy biến, khoảng cách chân chính vương giả thiên tiêu lĩnh vực đã gần trong gang tấc. Thật không hổ là bị thế hệ trước ca tụng là đương kim nam hoàng có hy vọng nhất bước vào 19 vương giả lĩnh vực mạnh nhất chuẩn vương. Hạ Vũ Vương tựa hồ đã triệt để đi ra trong lòng một cửa ải kia, dù là nghe được vô số người nghị luận ầm ĩ, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, mỉm cười, "Diệp Nam Thiên, đã lâu không gặp. Xem ngươi khí tức, khoảng cách cửu cửu cực hạn không xa, sợ là không ra 1-2 năm, Diệp gia sẽ lại lần nữa sinh ra một vị chuẩn vương thiên tiêu." Đám người giật mình, Diệp Nam Thiên tu vi đã đạt đến tình cảnh như thế rồi sao? Diệp Nam Thiên trong lòng thán phục một tiếng, chưa từng nghĩ Hạ Vũ Vương ánh mắt như vậy sắc bén, cho đã nhìn ra, không có phủ nhận, mà là đạo, nhận Hạ Vũ Vương bình luôn. Hạ Vũ Vương cười cười, quay người về tới thánh cấp thiên hành đỉnh bên trong, chỉ còn lại có Đông Hoa Hạo Nhất tới giằng co. Trong lòng hắn, Diệp Nam Thiên không có tư cách trở thành đối thủ của hắn, mục tiêu của hắn đối thủ thế nhưng là Diệp gia vị kia Bát Hoang Vương. Một đoạn thời gian không thấy, Hạ Vũ Vương tu vi càng hơn trước kia, chỉ sợ sắp bước vào thập cửu lĩnh vực, đến lúc đó Đông Hoa thế gia sẽ đản sinh ra chân chính vương giả thiên tiêu. Lúc này, một đạo thân ảnh to con xuất hiện, ánh mắt nhìn xem biến mất tại thiên hành đỉnh bên trong cái kia đạo chuẩn vương thân ảnh, thán phục một tiếng. Người này xuất hiện, đưa tới Đông Hoa Hạo Nhất, Diệp Nam Thiên ngưng trọng mà đợi, hiển nhiên cũng là một vị đáng sợ siêu cấp thiên tiêu, không kém gì bọn hắn. Đô Thiên Lâm, Hoàng Lân Võ phủ thiên tiêu số 1. Có người nói ra người đến thân phận. Chương 292, huyết mạch thần bí hô ứng 2/1/2, chương 292, huyết mạch thần bí hô ứng 2/1/2, Đô Thiên Lâm, Nam Hoang Tam đại mạnh nhất võ phủ một trong, Hoàng Lân Võ phủ thiên tiêu số 1. Đồng dạng cũng là danh chấn Nam Hoang siêu cấp thiên tiêu, thực lực không phải bình thường mạnh, không kém chút nào Diệp Nam Thiên, Đông Hoa Hạo Nhất, đều là được vinh dự vương giả chủng tử cấp nhân vật. Loại người này vật, tương lai thành tựu lại kém, trở thành một tôn chuẩn vương tiên tiêu hay là không khó. Cùng lúc đó, một chiếc khắc thánh cấp thiên hành đỉnh hạ xuống, toàn thân giống như là một đầu lửa phượng hoàng giống như, đỏ tươi một mảnh, chỉ có phần đuôi ngũ quang tập sắc. Hạ xuống một khắc này, tự nhiên là hấp dẫn các phe chú ý Tê Hà Thánh Địa thiên hành đỉnh. Là Phượng Lai Võ phủ cờ sĩ, không hổ là thánh địa dưới trướng võ phủ, coi là thật đại khí, thế mà mượn tới Tê Hà Thánh Địa thánh cấp thiên hành đỉnh mà đến, lực áp đông đảo võ phủ. Các phương kinh hô. Phượng Lai võ phủ chính là Nam Hoang thập đại mạnh nhất võ phủ một trong. Mà lại càng kinh người hơn chính là, Phượng Lai võ phủ chính là thuộc về Tê Hà Thánh Địa thống ngự hoàng triều thành lập một tòa hoàng triều võ phủ, đương tựa theo Tê Hà Thánh Địa, tự nhiên nội tình cực kỳ thâm hậu. Bởi vậy mượn tới một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh mà đến. Màu lửa đỏ thánh cấp thiên hành đỉnh mở ra cửa hoàng, đi ra một đám làm cho không người nào có thể rời đi nhãn tuyến bóng người xinh đẹp, từng cái tất cả đều là hình dạng, dáng người, thiên phú, khí chất tương đương siêu quần bạt tụy tuổi trẻ nữ đệ tử, khí cơ cực tuyệt. Nhất là người cầm đầu, một bộ hỏa hồng váy dài, tóc xanh như suối, mặt treo một bôi đỏ bừng mạng che mặt, che lấp nửa gương mặt. Dù vậy, vẫn như cũ diễm áp quân vương, thần sắc thanh lãnh xuất trần, vẻ mẹ ngọc lập ở nơi đó, liền trở thành vô số trong mắt người tiêu điểm. Vô số nam đệ tử trong mắt, không tự chủ được hiện ra một vòng kinh diễm chi sắc. Nàng này chi tư sắc, tuyệt đối được xưng tụng diễm tuyệt nhân gian. Tê Hà Thánh Địa, Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca cũng tới. Thật không hổ là đứng hàng Hoang Châu Thiên Tiên bảng mỹ nhân tuyệt thế, tư sắc như vậy, quả thật là diễm tuyệt nhân gian, không người có thể so. Hoang Châu Thiên Tiên bảng, đó là dạng gì bảng danh sách? Ngay cả Hoang Châu Thiên Tiên bảng cũng không biết. Ngươi thật là cô lậu quả văn. Hoang Châu Thiên Tiên bảng thế nhưng là nhất có công tín lực bảng danh sách, có thể đứng hàng trên bảng người, không khỏi là diễm tuyệt nhân gian tựa thiên tiên mỹ nhân, Phượng Cửu Ca chính là một cái trong số đó, càng là danh xưng Hoang Châu ba vị trí đầu mỹ nhân tuyệt thế. Thì ra là thế, bất quá Phượng Cửu Ca tư sắc hoàn toàn chính xác có thể xưng được là xinh đẹp tuyệt trần. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một trận bách phủ tranh ba chiến, thế mà liền ngay cả Phượng Cửu Ca vị này tuyệt đại mỹ nhân nhi cũng tự mình xuất hiện. Mà lại nghe nói nàng không chỉ có chỉ là Phượng Lai võ phủ thiên kiêu số 1, càng là Tê Hà Thánh Địa hậu tuyển thánh nữ, người mang thái huyền thần thể bảng bên trên tuyệt thế thể chất, đám người sợ hãi thán phục liên tục. Có khác biết rõ nội tình người thấp giọng nói, Phượng Cửu Ca không chỉ có riêng chỉ là hậu tuyển thánh nữ đơn giản như vậy, bằng vào nàng người mang tuyệt thế thể chất, mà lại sư tôn càng là Tê Hà Thánh Địa một vị thánh hiền lao tổ, tương lai hẳn là thánh nữ. Chỉ bất quá Phượng Cửu Ca đối với mặt khác chuẩn vương giả mà nói tuổi còn nhỏ mấy phần, tu đạo tuế nguyệt có chỗ khiếm khuyết, nếu không thế nhưng là có thánh chủ cấp nhân vật tăng luôn, Phượng Cửu Ca tất thành vương giả. Phượng Cửu Ca xuất hiện một khắc này, Tần Huyền nhìn sang, mà lấy Tần Huyền ánh mắt, đều không thể không tán thưởng một tiếng, hoàn toàn chính xác đẹp như tiên nữ. Trong mắt hắn đã thấy vô số nữ tử bên trong, chỉ sợ chỉ có Nạp Lan Khuynh Thành mới có thể cùng Phượng Cửu Ca đánh đồng. Mặc dù cũng bị Phượng Cửu Ca khuynh quốc sắc đẹp sở kinh diễm, nhưng đến hắn như vậy cấp độ, tùy tiện ở giữa sẽ không bị sắc đẹp lay động. Sở dĩ chú ý Phượng Cửu Ca, càng là một loại giống như đã từng quen biết cảm ứng. Phượng Cửu Ca xuất hiện một sát na, hắn có thể cảm thụ được, thể nội hỏa chi pháp tắc cùng thiên diễm chiến thể huyết mạch xuất hiện ba động, phản phất người trước thể nội có gì có thể hô ứng bình thường. Cơ hồ cùng một thời gian, có cảm ứng còn có Viêm Hy, nhìn chăm chú Phượng Cửu Ca. Nàng cảm thấy thể nội thiên diễm chiến thể huyết mạch thế mà đang rung động. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, đồng dạng lòng sinh cảm ứng còn có Phượng Cửu Ca, thanh lành ánh mắt nhìn về hướng chỗ này phương vị, đầu tiên rơi vào Viêm Hy trên thân, trong mắt Phượng lộ ra một vòng nhàn nhạt vẻ kinh nghi. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy huyết mạch trong người dị động không chỉ là thiếu nữ này, còn có một người khác. Nguồn gốc từ tại trên thân người kia huyết mạch cảm ứng càng thêm nồng đậm. Nhưng tại nàng xem qua đi một khắc này, nhưng trong nháy mắt không hiểu biến mất. Phảng phất là bị tận lực giấu hết. Đến cùng là ai? Thánh nữ điện hạ, thế nào? Sau lưng có đến từ Tê Hà Thánh Địa những nữ đệ tử khác tiến lên, từng cái đồng dạng dung mạo tuyệt mỹ, chỉ là tại Phượng Cửu Ca trước mặt thì là ảm đạm phai mờ. Phượng Cửu Ca nhẹ lay động bầm trán, chỉ là quét vị trí đó một chút, mặt khác ánh mắt rơi vào Viêm Hy trên thân, khẽ mở môi đỏ, "Lê Nhi, tiến lên giúp ta hỏi thăm một phen vị kia người mặc hồng y tiểu thư thân phận, nhớ lấy muốn lễ phép, không thể lãnh đạo." Minh Bạch. Lúc này, một vị Tê Hà Thánh Địa nữ đệ tử đi hướng Hoàng Cản Võ phụ chúng đệ tử dự thi phương vị, đi tới Viêm Hy trước người, làm khẽ chào, rất có lễ phép nói, xin hỏi tiểu thư phương họ đại tên. Nhà ta thánh nữ điện hạ nghĩ muốn hiểu rõ một hai. Viêm Hy mặc dù có chỗ kinh nghi, nhưng vẫn là trả lời, Viêm Hy, đại càn hoàng triều Viêm Cốc đệ tử. Lấy Tê Hà Thánh Địa năng lượng, biết được thân phận bối cảnh của nàng rất đơn giản, còn không bằng chủ động cáo chi, xem như lấy lòng. Đa tạ Viêm tiểu thư báo cho. Tê Hà Thánh Địa nữ đệ tử nói lời cảm tạ một tiếng, xoay người lại. Nơi xa, Phượng Cửu Ca hiểu rõ đến đáp án, riêu riêu hướng Viêm Hy mỉm cười gật đầu một chút. Cùng lúc đó, sai người điều tra một chút Viêm Hy cùng Viêm Cốc thân phận. Có thể làm cho trong cơ thể nàng huyết mạch xuất hiện cảm ứng, hẳn không phải là nữ tử bình thường. Tần Huyền vô thanh vô tức giấu ở một chỗ không người phát giác nơi hẻo lánh bên trên. Đã là đang tránh né Phượng Cửu Ca cảm ứng, cũng là tránh cho Đông Hoa Thế Gia phát hiện chính mình. Căn cứ tại thần võ hư cảnh bên trong ân đoán, chỉ sợ Đông Hoa Thế Gia hận không thể đem mình lập tức giết chết. Kể từ đó, ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá khoảng cách như vậy xa, Đông Hoa Thế Gia hiển nhiên trong thời gian ngắn rất khó phát hiện được hắn. Tần Huyền đi tới phủ chủ bên người đại nhân, thấp giọng nói, "Phủ chủ đại nhân, chờ chúng ta tiến nhập thí luyện thế giới sau, xin ngài tuyệt đối không nên đối ngoại lộ ra thân phận của ta." Phủ chủ đại nhân hơi sững sờ, vì cái gì? Tân Huyền cười khổ một tiếng, chỉ xa xa Đông Hoa Thế Gia thánh cấp tiên hành đỉnh, không dối gạt tiền bối, ta cùng Đông Hoa Thế Gia có chút ân đoán. Phủ chủ đại nhân cao mày nói, lão phu dẫn ngươi đi hóa giải cũng được, tin tưởng Đông Hoa Thế Gia cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng một vị vương giả thiên kiêu kết ân đoán. Vương giả thiên kiêu tiềm lực như thế nào nghịch tiên, thế nhân đều biết. Liền xem như truyền thừa xa xưa thế gia cổ lão, thánh địa, thánh triều, cũng tuyệt không hy vọng đắc tội một vị vương giả thiên kiêu, thậm chí tại một chút ân đoán bên trên đều nguyện ý chủ động đi hóa giải. Tân Huyền cười khổ một tiếng, sợ là không được. Phủ chủ đại nhân kinh ngạc, vì cái gì? Tần Huyền sờ lên cái mũi, ta để Đông Hoa thế gia thiếu chủ đều quỳ xuống cho ta tới. Phủ chủ đại nhân, chương 293, đối với Triệu Vô Cực uy hiếp 2/1, 1, chương 293, đối với Triệu Vô Cực uy hiếp 2/1, 1, phủ chủ đại nhân mặt hiện vẻ kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Tần Huyền. Gia hỏa này như thế giống như này gan to bằng trời, ngay cả Đông Hoa thế gia thiếu chủ thế mà đều làm cho quỳ xuống tới. Đây tuyệt đối là không thể hóa giải ân oán. Chờ chút, vừa rồi những người kia nói tới cái kia Huyền Vương là ngươi, phủ chủ đại nhân kịp phản ứng. Tần Huyền cười khổ nói, không sai, là ta. Phủ chủ đại nhân cười khổ một tiếng, tiểu hữu, ngươi đây chính là hại thảm lão phu a. Một khi bị Đông Hoa thế gia biết, Tần Huyền chính là hoàng càn võ phủ, Đông Hoa thế gia tất nhiên sẽ làm ra trả thù. Mà lại, lấy Đông Hoa thế gia năng lượng, đừng nói là hoàng càn võ phủ, liền xem như đại càn hoàng triều đều chưa chắc có thể ngăn cản được. Nguyên lai tưởng rằng Tần Huyền là hoàng càn võ phủ bánh trái thơm ngon, hiện tại xem ra, càng giống là một cái phòng tay hương dụ. Đối với cái này, Tần Huyền chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Rơi vào đường cùng, phủ chủ đại nhân chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nói tiểu hữu chờ chút ngươi dịch dung tốt, tuyệt đối đừng bị Đông Hoa thế gia người phát hiện. Minh bạch. Tần Huyền đã phủ thêm một bộ áo bào đen che lại gương mặt, thậm chí liền ngay cả khí cơ đều phát sinh mấy phần cải biến. Lúc này, Triệu Vô Cực thân ảnh xuất hiện, chỉ bất quá so với trước sớm hăng hái bộ dáng, hiện tại thì là lộ ra mấy phần cô đơn cùng chật vật, tinh khí thần giảm mạnh. Hiển nhiên, trước sớm bị Tần Huyền đánh có phần thảm, cũng không tiếp tục phục ngày xưa đại Triệu Vương Triệu Thiên Kiêu số một phong độ tuyệt thế. Hắn xa xa nhìn thoáng qua Tần Huyền, mặc dù nghi hoặc người sau vì sao phủ thêm một bộ áo bào đen, nhưng vẫn như cũng nhận ra được, ánh mắt oán hận sau khi, càng nhiều hơn chính là một loại kiêng kỵ. Nơi này, không phải đại Triệu Vương Triệu, hắn dựa vào làm ngạo tu vi võ đạo, tại Tần Huyền cái này đã từng có thể đưa tay chấn áp địch nhân trước mặt, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Vô thanh vô tức, Triệu Vô Cực nắm chặt nắm đấm. Bên cạnh, Âu Dương giả phủ chủ thân ảnh xuất hiện, than nhẹ một tiếng, "Thái tử, lão phu hy vọng ngươi không cần hướng Tần Huyền trả thù." Triệu Vô Cực nhìn về phía giả phủ chủ, cười lạnh một tiếng, "Giả phủ chủ, ngươi bây giờ hẳn là rất vui vẻ, dù sao ngươi khi đó lựa chọn đối đầu." Âu Dương giả phủ chủ nhíu nhíu mày, hiển nhiên đến lúc này, Triệu Vô Cực còn rất cố chấp, lắc đầu nói, "Không có cái gì là tất nhiên lựa chọn chính xác, lão phu chỉ là không hy vọng một cái tiền đồ vô khả hạ lựa vương giả thiên kiêu vẫn lạc mà thôi." "Đồng đạo, thái tử ngươi võ đạo thiên phú siêu tuyệt, chính là vương thất 500 năm đến kiệt xuất nhất hạng người, tương lai tất thành võ tôn." Hiển nhiên, đến lúc này, giả phủ chủ vẫn như cũ rất quý tài, hy vọng Triệu Vô Cực quay đầu là bờ. Triệu Vô Cực thần sắc càng phát ra âm lãnh xuống dưới. Cách đó không xa, Tuyết Vô Quân, Nam Cung Giao, Tống Vạn Lý bọn người không có mở miệng, bởi vì từ Tần Huyền hiện thân một khắc này, Triệu Vô Cực đã hoàn toàn bại. Tiếp tục cùng Tần Huyền là địch, đó chính là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Lúc này, Triệu Vô Cực nhìn về phía Nam Cung Giao, nói Giao Nhi, vừa rồi Tần Huyền đều cùng ngươi nói thứ gì? Thái tử hay là xưng hô ta tên đầy đủ tương đối phù hợp một chút? Nam Cung Giao thản nhiên nói. Nghe vậy, Triệu Vô Cực thần sắc càng phát ra âm trầm xuống dưới, gần như cuồng loạn, nắm đấm nắm chặt phát ra đôm đốp tiếng vang, gầm nhẹ nói, Nam Cung Giao, ngươi chớ có quên đi, bây giờ ta vẫn là đại Triệu thái tử. Nếu như ngươi còn muốn Nam Cung thế gia thật tốt nói, liền cho bản điện nói ra vừa rồi Tần Huyền đã nói với ngươi tất cả mọi chuyện. Nam Cung Giao một tấm vừa giận vừa vui gương mặt xinh đẹp chìm xuống, đạm mạc nói, Triệu Vô Cực, chớ có cho là ngươi là thái tử liền có thể muốn làm gì thì làm. Đại Triệu Vương thất cũng chính là ỷ vào Lăng Vân Tôn giả vị này đương thời võ tôn, vừa rồi lực gáp vương triều các phương mà thôi. Nhưng ngươi nếu là thật sự cho là ta Nam Cung thế gia e sợ ngươi Đại Triệu Vương thất, vậy liền mười phần sai. Triệu Vô Cực âm trầm nói, xem ra lần nữa nhìn thấy Tần Huyền tiểu tử kia sau, ngươi cho rằng Nam Cung thế gia liền có lực lượng có thể kháng nhất định ta Đại Triệu Vương thất. Tốt, thật rất tốt, quay đầu bản điện liền bẩm lên võ tôn lão tổ, trực tiếp hủy diệt Nam Cung thế gia. Uy hiếp trắng trợn. Tuyết Vô Quân, Tống Vạn Lý các cái khác tiên viện võ phủ đệ tử dự thi không khỏi là biến sắc. Âu Dương giả phủ chủ cũng là thần sắc khẽ biến, vội vàng nói, thái tử, dạng này tuyệt đối không thể. Triệu Vô Cực nói Nam Cung Giao không phải coi là dựa vào Tần Huyền liền có thể không sợ ta Đại Triệu Vương thất sao? Bản điện ngược lại muốn xem, hắn Tần Huyền như thế nào giúp Nam Cung thế gia đối kháng ta Đại Triệu Vương thất. Nam Cung Giao còn chưa mở lời, liền có một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Nam Cung Giao bên người, chính là Nam Cung Thanh Thanh, hướng Triệu Vô Cực hừ lạnh nói, lấy đương thời võ tôn đến uy hiếp, coi là thật buồn cười, chính mình không được, liền muốn để võ tôn lão tổ tự thân xuất mã không được sao? Lời nói này để Đại Triệu Vương Triệu một phương đệ tử dự thi không khỏi là thần sắc chấn động, giật mình nhìn về phía Nam Cung Thanh Thanh. Chẳng lẽ vị này thiếu nữ đáng yêu, hay là đến từ võ tôn cấp thế lực sao? Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn xem cái này tư sắc không thua kém một chút nào Nam Cung Giao thiếu nữ. Bất kể như thế nào, đây chính là hoàng càn võ phủ đệ tử dự thi. Triệu Vô Cực mặc dù đối với Đại Triệu Vương Triệu đệ tử dự thi cường thế cùng bá đạo, nhưng đối với hoàng càn võ phủ đệ tử dự thi thì duy trì mấy phần cố kỵ, trầm giọng nói, vị tiểu thư này, đây là ta Đại Triệu Vương thất cùng Nam Cung thế gia ở giữa sự tình, còn xin ngươi chớ có nhúng tay. Bạn tiểu thư càng muốn nhúng tay thì như thế nào? Nam Cung Thanh Thanh không chút nào nhượng bộ. Triệu Vô Cực cũng không phải hảo chiêu gây, lạnh lùng nói, vị tiểu thư này, mặc dù ta không biết ngươi là tới từ phương nào thế lực, bất quá ta Đại Triệu Vương thất cũng không phải hảo chiêu gây. Ha ha, lời nói này là bạn tiểu thư trả lại cho ngươi, ta Nam Cung thế gia cũng không phải hảo chiêu gây. Nam Cung Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói, thật sự cho rằng Đại Triệu Vương triều ngoại trừ ngươi Đại Triệu Vương thất bên ngoài, liền không có mặt khác đương thời võ tôn sao? Đám người giật mình. Triệu Vô Cực nhíu mày, Đại Triệu Vương triều cũng chỉ có Vương thất có được đương thời võ tôn, hắn xác nhận không sai. Nếu không, có mặt khác đương thời võ tôn, Đại Triệu Vương thất sao lại không rõ ràng? Triệu Vô Cực nói vị tiểu thư này, ngươi đây là ý gì? Nam Cung Thanh Thanh đứng tại Nam Cung Giao bên người, giờ khắc này, đám người lại kinh ngạc phát hiện, hai nữ trong lúc mơ hồ lại giống nhau đến mấy phần. Triệu Vô Cực đồng dạng phát hiện điểm này, hiểu được, cười lạnh nói, ta còn tưởng tiểu thư đến cùng là thần thánh phương nào, như vậy thiên vị lấy Nam Cung Giao, hẳn là Nam Cung thế gia tại Đại Càn Hoàng Triều phát triển lên thế lực đúng không? Bất quá, nếu là Nam Cung thế gia tại Đại Càn Hoàng Triều phân ra, hẳn là hiểu thêm, liền ngay cả bản gia không phải Vương Thất ta đối thủ, phân ra như vậy sốt ruột đứng ra, chẳng lẽ là không sợ bị Vương Thất ta nơi nhằm vào không được sao? Chớ có cho là ta Đại Triệu Vương Thất ra Đại Triệu bên ngoài liền không quá được. Ta Đại Triệu Vương Thất muốn đối phó ngươi Nam Cung thế gia, Lăng Vân lão tổ ra mặt, tin tưởng liền xem như Đại Càn Hoàng Triều đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Đại Triệu Vương Triều có lẽ tại Đại Càn Hoàng Triều trước mặt không hề nói gì quyền, nhưng nếu như là Lăng Vân tôn giả vị này đương thời võ tôn tự mình ra mặt, lại là coi là chuyện khác. Là như đương thời võ tôn, liền ngay cả Hoàng Triều đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Nghe vậy, Nam Cung Thanh Thanh lại là lắc đầu cười lạnh, thương hại nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực à, bản tiểu thư thật cảm thấy ngươi không phải ngu xuẩn, mà là tự đại điên cuồng, bởi vì Vương Thất bên trong trừ một vị võ tôn lão tổ thì ngon, liền cho rằng vô địch thiên hạ. Ngươi thật sự cho rằng ta mạch này chỉ là Nam Cung thế gia phân gia mà thôi sao? Ngươi thật sự cho rằng ta Nam Cung thế gia liền không có đương thời võ tôn sao? Nghe đến đó, Triệu Vô Cực thần sắc biến đổi, chẳng lẽ Nam Cung thế gia còn có đương thời võ tôn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nam Cung thế gia bản gia người mạnh nhất Nam Cung Ngụy Nhạc, còn chỉ là võ vương cảnh, nếu là thật sự có đương thời võ tôn, sao lại tùy ý những năm gần đây Nam Cung Ngụy Nhạc gặp phải thống khổ như vậy đâu? Thiên Nguyên võ phủ đám người cũng là kinh nghi mà nhìn xem Nam Cung Thanh Thanh. Nam Cung Thanh Thanh chỉ là thản nhiên nói, bản tiểu thư chẳng lẽ Hắc Nham thành chủ Thiên Kim, phụ thân chính là Hắc Nham thành chủ. Lời nói này, để Thiên Nguyên võ phủ đám người thần sắc kinh hãi. Mặc dù bọn hắn quanh năm đều tại Đại Triệu Vương Triều bên trong, nhưng đối với Đại Càn Hoàng Triều thế lực đỉnh tiêm sao lại không biết? Nhất là các đại võ tôn cấp thế lực, càng là rõ ràng. Hắc Nham thành chính là bây giờ tám đại võ tôn cấp thế lực một trong, thành chủ đại nhân chính là một vị đương thời võ tôn. Trước mắt vị thiếu nữ này, lại là đương thời võ tôn Thiên Kim. Mà lại, nghe nó ngữ khí, hay là Nam Cung thế gia người. Chương 293, đối với Triệu Vô Cực uy hiếp 2/1/2, chương 293, đối với Triệu Vô Cực uy hiếp 2/1/2, chẳng phải là nói, Nam Cung thế gia cũng có một vị đương thời võ tôn. Triệu Vô Cực càng là không dám tin, quát khẽ nói, không có khả năng, đương thời võ tôn vị nào không là sống mấy trăm năm lao quái vật, phụ thân ngươi nhiều nhất vượt qua trăm tuổi mà thôi, không thể nào là đương thời võ tôn. Không phải do hắn như vậy suy nghĩ. Trên thực tế Hắc Nham thành chủ hoàn toàn chính xác được xưng tụng là đại càn hoàng triều trẻ tuổi nhất đương thời võ tôn một trong. Cũng chính là bởi vậy, dĩ vãng Hắc Nham thành một mực thuộc về chín đại võ tôn cấp trong thế lực hạng chót hàng ngũ. Phụ thân hoàn toàn chính xác trăm tuổi ra mặt, bất quá hắn lao nhân ra võ đạo thiên phú siêu tuyệt, nhưng là đương kim đại càn hoàng triều trẻ tuổi nhất đương thời võ tôn một trong. Nam Cung Thanh Thanh thản nhiên nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin. Tin hay không, bản tiểu thư đều không để ý. Chỉ cần ngươi hiểu rõ một chút là được rồi. Hiện tại phụ thân cũng chính là gần nhất bởi vì một ít chuyện loay hoay rút không ra tay mà thôi. Nhiều nhất thời gian nửa năm, hắn một khi không xuất thủ đến, liền có thể tự mình giá lâm Đại Triệu Vương Triều. Đến lúc đó đợi, ngươi Đại Triệu Vương thất cho dù có võ tôn lão tổ chỗ dựa, có thể phụ thân tức giận phía dưới, điều khiển Hắc Nham thành đại quân xuất kích, ngươi Đại Triệu Vương thất coi như nội tình lại như thế nào cường đại, sợ cũng phải bỏ ra thảm trọng đại giới đi. Nói xong những lời này, Nam Cung Thanh Thanh không để ý thần sắc đại biến Triệu Vô Cực, thay đổi một bộ nụ cười ấm áp, lôi kéo Nam Cung Giao tay nhỏ, nói khẽ, Giao tỷ tỷ, ngươi chớ có lo lắng, phụ thân chẳng mấy chốc sẽ rảnh tay. Mà lại ta Hắc Nham thành thế nhưng là có một chi Hắc Dạ quân đoàn. Thế nhưng là phụ thân vất vả tổ kiến đi ra, đối phó một phương vương triều hoàn toàn không nói chơi. Đến lúc đó Bách phủ tranh bá chiến sau khi kết thúc, ta liền theo tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ trở về Đại Triệu Vương Triều, nếu như Nam Cung thế gia gặp dạng gì đặc kích, ta Hắc Nham thành sẽ gấp 10 gấp trăm lần làm cho đối phương trả giá đắt, cho dù là cái gì vương thất cũng không ngoại lệ. Lời nói đến phía sau, đột nhiên ngữ khí biến đổi, hiển nhiên lạnh thấu xương như hàn phong. Lời nói này thế nhưng là không hề cố kỵ nói ra, không chút nào để ý tới bên người Triệu Vô Cực, càng giống là một loại bên cạnh góc kích. Nam Cung Giao cỡ nào thông minh a, sao lại không biết Nam Cung Thanh Thanh mục đích làm như vậy, là muốn mượn một cơ hội này để Triệu Vô Cực biết Nam Cung thế gia không thể lừa gạt. Có lẽ còn muốn để Triệu Vô Cực thông qua đường dây khác, tướng quan tin tức chuyển về Đại Triệu Vương Triều, để Đại Triệu Vương thất minh bạch đến quả quyết không thể tiếp tục chèn ép Nam Cung thế gia, nếu không sẽ đối mặt với lấy một phương võ tôn cấp thế lực trả thù. Nàng hướng phía Nam Cung Thanh Thanh cảm kích cười một tiếng, nói khẽ, "Xanh mượn, cảm ơn ngươi a." "Cảm ơn cái gì đâu, chúng ta thế nhưng là người một nhà." Nam Cung Thanh Thanh dáng tươi cười như hoa. Triệu Vô Cực vừa sợ vừa giận, nhưng mà lại tức giận đến một câu đều nói không ra. Trong lòng đang gầm thét, dựa vào cái gì, bản điện thế nhưng là Đại Triệu thái tử, tại sao muốn bị nhân uy hiếp, lại không thể làm gì. Nơi xa, Tần Huyền tự nhiên nhìn thấy một màn này. Trở ngại Âu Dương giả phụ chủ, hắn không tốt tại nó trước mặt tiếp tục đối phó Triệu Vô Cực. Bất quá Triệu Vô Cực thật muốn thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, hắn đúng vậy để ý sớm xuất thủ. Đương nhiên, một mặt khác là, hắn sáng sớm tại Càn Đô quảng trường trung ương để Nam Cung Giao, Nam Cung Thanh Thanh nhận nhau mục đích cũng đã đạt thành. Nam Cung Giao có lẽ bởi vì vừa mới nhận nhau nguyên nhân, không tốt lắm mượn dùng Hắc Nham thành chủ cái này võ tôn cấp thúc bá lực ảnh hưởng tới đối phó Triệu Vô Cực, nhưng Nam Cung Thanh Thanh tuyệt đối nguyện ý tin tưởng ngày sau, Nam Cung thế gia tình cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, từng chiếc thiên hành đỉnh lần lượt từ vực môn bên trong sông ra, tiến vào hoang bắt thành bên trong. Nửa ngày sau, nương theo lấy một chiếc thánh cấp thiên hành đỉnh từ ngoài thành đi thuyền nhập Hoang Bát Thành bên trong. Cùng lúc đó, Hoang Bát Thành to lớn cửa thành chậm rãi đóng lại. Chiếc này thánh cấp thiên hành đỉnh bên trên rất nhiều có khác với thế gia đại tộc cờ xí đón gió tung bay. Phủ chủ đại nhân Càn Dương Hư trước tiên liền nhận ra, nói đây là Thiên Hoang Thánh phủ thánh cấp thiên hành đỉnh. Nghe vậy, đại Càn Hoàng Triều một đám đệ tử dự thi không khỏi là lộ ra thần sắc hướng tới. Tại Hoang Châu, hoặc là mọc như rừng to to nhỏ nhỏ vô số tòa tu hành võ phủ, có mạnh có yếu. Mỗi một lần bách phủ tranh ba chiến, đều tại tranh đoạt võ phủ xếp hạng. Thậm chí hồ, võ phủ top 10 thường xuyên sẽ xuất hiện thay đổi biến hóa hiện tượng, chỉ có đệ nhất Thiên Hoang Thánh phủ, cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện biến hóa. Từ xưa đến nay, Thiên Hoang Thánh phủ từ đầu đến cuối đứng hàng Hoang Châu thứ nhất. Thậm chí hồ, bách phủ tranh ba chiến phe tổ chức, kỳ thực bên trên chính là Thiên Hoang Thánh phủ. Bởi vì, mỗi một lần bách phủ tranh ba chiến, kỳ thật đều là Thiên Hoang Thánh phủ mặt hướng toàn bộ Hoang Châu chọn lựa nhất là siêu quần bạt tụy võ đạo thiên tiêu. Thiên Hoang Thánh phủ thánh cấp thiên hành đỉnh đi tới thành ương quảng trường trên không, tại dưới vạn chúng chú mục, chậm rãi hạ xuống. Từ đó, đi xuất hiện một nhóm thánh phủ đệ tử, từng cái tài hoa xuất chúng, chính là rồng phượng trong loài người, không chút kiêng kỵ tản ra để vô số đệ tử dự thi vì đó biến sắc cường đại khí cơ. Hiện lộ rõ ràng Thiên Hoang Thánh phủ đệ tử cường đại cùng uy nghiêm. Thật mạnh, chí ít đều là đại võ tông cấp bậc, mà lại có mấy người thậm chí tiếp cận võ vương cảnh. Lôi Hồng nhíu mày thấp giọng nói, những này Thiên Hoang Thánh phủ đệ tử cho bọn hắn bực này hoàng triều võ phủ thiên viện đệ tử một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Viêm Hy Ngưng Mi, bách phủ tranh bá chiến không phải Thiên Hoang Thánh phủ chỗ tổ chức sao? Vì sao Thiên Hoang Thánh phủ cũng tới, chẳng lẽ cũng muốn tranh đoạt bách phủ tranh bá chiến hạng nhất? Phủ chủ đại nhân lắc đầu, nói không phải, lấy Thiên Hoang Thánh phủ địa vị, căn bản không cần tham gia bách phủ tranh bá chiến, tranh đoạt cái gọi là thứ nhất. Bởi vì từ xưa đến nay, Thiên Hoang Thánh phủ đều là Hoang Châu vô số võ phủ bên trong không có chút nào tranh cãi thứ nhất võ phủ. Sở dĩ Thiên Hoang Thánh phủ lại phái thánh phủ đệ tử đến đây, một mặt là gia tăng bách phủ tranh bá chiến độ khó, một phương diện khác cũng là để Hoang Châu các đại võ phủ đều biết Thiên Hoang Thánh phủ đáng sợ. Dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua thần sắc có chút mờ mịt một đám đệ tử dự thi, giải thích nói, cũng trách lão phu quên nhắc nhở các ngươi. Cái gọi là bách phủ tranh bá chiến, mặc dù là võ phủ ở giữa tranh bá, nhưng trên thực tế cũng không phải là võ phủ cùng võ phủ ở giữa đệ tử dự thi trên lôi đài đối kháng, mà là thống nhất đưa vào một phương thí luyện thế giới bên trong, tranh cướp lẫn nhau, mạnh được yếu thua. Chuẩn xác điểm tới nói, chính là tất cả đệ tử dự thi đều sẽ đưa vào thí luyện thế giới bên trong, tại thí luyện thế giới bên trong tranh đoạt lẫn nhau thí luyện điểm tích lũy. Cuối cùng dựa theo võ phủ cuối cùng đệ tử thí luyện điểm tích lũy đến tính toán võ phủ xếp hạng. Đã có thể tổ kiến võ phủ đoàn thể đối kháng mặt khác võ phủ, cướp đoạt càng nhiều thí luyện điểm tích lũy, cũng có thể cá nhân chiến. Hoàng Càn võ phủ một đám đệ tử dự thi mới chợt hiểu ra, hiểu được, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bách phủ tranh ba chiến, cùng trong tưởng tượng võ phủ đoàn đội đối kháng khác nhau rất lớn, lại là án chiếu lấy sinh tồn thí luyện phương thức đến tiến hành. Phủ chủ đại nhân tiếp tục nói, Thiên Hoang Thánh phủ đệ tử đến, chính là gia tăng bách phủ tranh bá chiến độ khó. Dựa theo kỳ trước bách phủ tranh bá chiến, những này thánh phủ đệ tử cũng sẽ ở phía sau tự mình tiến vào thí luyện thế giới bên trong, cướp đoạt đệ tử dự thi thí luyện điểm tích lũy. Nếu như thực lực không đủ tình huống dưới, rất dễ dàng liền sẽ bị thánh phủ đệ tử cướp đi trên thân tất cả thí luyện điểm tích lũy, thậm chí sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Các ngươi chớ có nhìn những này thánh phủ đệ tử nhân số bất quá 2-30 người, có thể phàm là có tư cách bị Thiên Hoang Thánh phủ chỗ chiêu nạp đệ tử, mỗi một người chí ít đều là 6-9 lĩnh vực thậm chí tiếp cận lục cửu cực hạn đỉnh tiêm võ đạo thiên tài nhân vật, mà lại được phái tới tiến vào thí luyện thế giới bên trong thánh phủ đệ tử, trên cơ bản đều là đại võ tông cấp bậc. Đám người thần sắc biến đổi. Nói cách khác, những này đại võ tông cấp bậc thánh phủ đệ tử sẽ trở thành thợ săn, mà bọn hắn thì là trở thành con mồi. Phủ chủ đại nhân nói đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, một khi mà nói, Thiên Hoang Thánh phủ đệ tử cũng sẽ ở các ngươi tiến vào thí luyện thế giới sau 3 tháng mới có thể chính thức bước vào trong đó. Nói cách khác, các ngươi tiến vào thí luyện thế giới bên trong, có thời gian 3 tháng tu luyện trở nên càng mạnh. Một đám Hoàng Càn võ phủ đệ tử cười khổ. Chỉ là 3 tháng thời gian, liền xem như bước vào đại võ tông cảnh đều khá khó khăn, huống chi là trưởng thành đến 6-9 lĩnh vực tình trạng, bình thường tu luyện không có tốt mấy năm, căn bản không đạt được. Chương 294, Bách phủ tranh bá chiến bắt đầu 2-1, chương 294, Bách phủ tranh bá chiến bắt đầu 2-1, Thiên Hoang Thánh phủ một đám thánh phủ đệ tử, từng cái thần sắc tiêu căng, bệ nghệ ở đây đông đảo Nam Hoang các đại võ phủ đệ tử dự thi, ngẩng đầu lên, đối xử lạnh nhạt đảo qua đi. Trong đó một vị thánh phủ đệ tử lộ ra vẻ khinh thường, cái này chính là lần này Bách phủ tranh bá chiến Nam Hoang các đại võ phủ đệ tử dự thi. Theo ta nhìn, thật rất yếu, thiên cương cảnh thế mà chiếm trọn vẹn 7 thành trở lên, võ tông cảnh chỉ có 2 thành ra mặt, về phần đại võ tông cấp độ, ha ha, một vị khác thánh phủ đệ tử đạm mặt nói, lần này Nam Hoang đông đảo võ phủ bên trong, cũng chỉ có Đông Hoa hạng nhất, Diệp Nam Thiên, Đô Thiên Lâm, Phượng Cửu Ca, Đoạn Cửu Linh các loại như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay một phần nhỏ người rất không tệ. Nhưng trên chỉnh thể mà nói đều rất kém cỏi, cùng mặt khác tứ hoang chi địa cùng so sánh đều có khoảng cách, nhất là cùng Trung Hoang, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Trương Lâm, Trung Hoang đó là toàn bộ Hoang Châu trung tâm, hội tụ nhất là Hoang Châu thập đại mạnh nhất võ phủ một nửa, càng có đông đảo thế gia đại tộc, thánh địa, thánh triều, có thể nào không mạnh đâu. Một vị xóa thon dài tử phát thánh phủ nữ đệ tử nhàn nhạt mở miệng, có được khá xuất chúng, cao gầy mà hiểu điệu, nói ta biết, ngươi là trong lòng cung phụng, chính mình chỉ có thể phái đến nhỏ yếu nhất Nam Hoang chi địa, mà không cách nào tiến về mặt khác tốt hơn tứ hoang chi địa, lấy được thánh phủ điểm cống hiến tích lũy sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng ngươi cũng đừng quên đi, Nam Hoang dù là lại như thế nào nhỏ yếu, cũng có mấy cái siêu cấp yêu nghiệt tại, cũng đừng quên chúng ta đến đây mục đích ở đâu, đừng đến lúc đó ngã quỷ à. Tên là Trương Lâm Thánh phủ đệ tử khinh thường nói, chỉ bằng bọn hắn cũng có thể để cho ta Trương Lâm ngã quỵ. Nói đùa cái gì, huống chi không phải có các ngươi sao? Chính là ta không rõ, Thánh phủ phái chúng ta những người này tới đối phó những này tư chất thường thường nam hoàng đệ tử dự thi hoàn toàn như vậy đủ rồi, vì sao liền ngay cả mấy vị kia vương giả đại nhân đều muốn tới? Đề cập mấy vị kia vương giả đại nhân, Trương Lâm ngựa khí triệt để đổi, trở nên kính sợ. Bởi vì mấy vị kia, coi như phóng nhãn tại Thiên Hoàng Thánh phủ bên trong, đều là nhất là hàng đầu tồn tại kinh khủng, không chỉ có nắm giữ lấy thánh phủ các loại đại quyền, đáng giá bọn hắn những này mắt cao hơn đầu thánh phủ đệ tử vì đó kính ý, càng là bởi vì vương giả tu vi của đại nhân sâu không lường được. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Hoàng Thánh phủ bên trong, lại có mấy cái thánh phủ đệ tử không kính sợ. Nữ tử tóc tím lắc lắc bừng trán, liên quan tới điểm này, ta cũng không biết, thậm chí ngay cả mấy vị thánh phủ đạo sư cũng không biết. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh phủ trưởng lão mới biết tình, có thể thánh phủ trưởng lão từng cái đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mà lại cao cao tại thượng, chúng ta có thể nào hỏi thăm? Ngược lại để ta cảm thấy không hiểu là, ta nghe nói, Hoang Kinh Nạp Lan thế gia vị kia thần nữ điện hạ, tựa hồ cũng muốn đến Nam Hoang. Cái gì? Khuynh Thành thần nữ cũng muốn đến sao? Mặt khác thánh phủ đệ tử hiển nhiên cũng không rõ, không khỏi giật nảy cả mình nhìn về phía nữ tử tóc tím, đồng thời không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên, đây là thuộc về bí văn. Khuynh Thành thần nữ, nhưng là đương kim Hoang Châu đứng đầu nhất vương giả thiên kiêu hàng ngũ, hơn nữa còn là Hoang Kinh Nạp Lan thế gia thiên chi tiểu nữ, cũng là Hoang Châu thiên tiên bảng bên trên mỹ nhân tuyệt thế. Có thể nói, thế hệ trẻ tuổi người theo đuổi vô số. Nghe nói Nạp Lan thần nữ lại muốn đến Hoang Bắt Thành nơi đây, tự nhiên là tương đương tâm động. Nữ tử tóc tím nói, theo ta được biết, Khuynh Thành thần nữ sẽ đến Hoang Bắt Thành nơi đây, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trương Lâm các loại thánh phủ đệ tử lúc đầu đối với đi vào Nam Hoang nơi đây rất bất mãn, bất quá nghe nói Nạp Lan thần nữ lại muốn đến Hoang Bắt Thành, liền không chịu được thần sắc kích động đi lên, nói nếu như những tên kia biết Nạp Lan thần nữ chỉ là tới Nam Hoang, mà không phải mặt khác tứ hoang chi địa, nhất định sẽ đối với chúng ta hâm mộ đấu kỵ hận, ha 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 ha. Chỉ là, trong lòng cũng đang nghi ngờ, Nạp Lan thần nữ vì sao đến Nam Hoang nơi đây, mà không phải tốt hơn Trung Hoàng, hoặc là hơi thứ hai Đông Hoàng, Bắc Hoàng, cũng hoặc là thứ hai đếm ngược Tây Hoàng, mà là kém nhất Nam Hoàng. Chẳng lẽ là bởi vì Bát Hoàng Vương? Nghe đồn, Bát Hoàng Thành không chỉ là Nam Hoàng Diệp gia, mà lại tại Hoàng Kinh quan hệ sâu không lường được, lại nghe đồn Nạp Lan thần nữ tựa hồ cùng Bát Hoàng Vương có quan hệ. Hoa! Đúng lúc này, một mảnh bóng đen to lớn đột nhiên che đậy cả mảnh trời. Đám người ngẩng đầu. Giờ khắc này, tâm thần rung động. Chỉ thấy được một đạo trường cao ngàn trượng to lớn quang ảnh từ thần điện bên trong nổi lên, che khuất bầu trời. Đó là một vị tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, râu tóc bạc trắng, một bộ áo bào trắng, như thần lâm trần, hiển lộ rõ ràng ra vô lượng uy thế. Dù cho là thân là đương thời võ tôn phủ chủ đại nhân ở tại trước mặt đều lộ ra nhỏ bé như ở trước mắt, lòng sinh nhìn lên cảm giác. Đối mặt với vĩ ngạn như thế che trời quang ảnh, tần huyền lòng sinh một loại sâu kiến nhìn lên trời cảm giác. Lão giả này có thể xưng thần linh bình thường. Phủ chủ đại nhân mắt lộ ra vẻ kính sợ, đây là Hoang Bắt Thành thành chủ đại nhân, trấn thủ Hoang Bắt Thành rất nhiều năm. Nhiều năm không thấy, vẫn như cũ phong thái như trước a. Hiển nhiên, rất nhiều năm trước Càn Dương Hư từng gặp Hoang Bát Thành chủ. Đối mặt với Hoang Bát Thành chủ, cho dù là từ thánh cấp thiên hành đỉnh bên trong đi ra thế gia đại tộc, thánh địa, thánh triều các loại đỉnh tiêm đại nhân vật, cũng có chút không người, biểu thị tôn kính. Hoang Bát Thành chủ tóc trắng tung bay, quan sát đám người, cao giọng nói, "Các vị, lão phu chính là lần này Bách phủ tranh bá chiến Nam Hoang người chủ trì, thật cao hứng có thể tại Hoang Bát Thành nên đón đến từ Nam Hoang các nơi Bách đại võ phủ đệ tử dự thi. Liên quan tới Bách phủ tranh bá chiến, tin tưởng rất nhiều người đều là lần đầu tiên tham gia, có chỗ không rõ. Ở chỗ này, liên quan tới Bách phủ tranh bá chiến thí luyện quy tắc, sẽ thông qua thí luyện lệnh bài cáo chi chư vị tiểu hữu. Chờ chút, chư vị tiểu hữu đạt được thí luyện lệnh bài sau, xin đừng nên phản kháng, thí luyện lệnh bài sẽ mang dẫn các ngươi tiến vào thí luyện thế giới bên trong. Bách phủ tranh ba chiến sẽ tại thí luyện thế giới công chính thức bắt đầu." Thanh âm to lớn mà không đinh tai nhức óc, vang đãng tại mỗi người trong đầu. Cùng lúc đó, từ cái kia so với sơn nhạc còn muốn càng cao to hơn trong quang ảnh, đột nhiên xông ra vô số đạo quang điểm, lít nha lít nhít, giống như là mưa sao băng bình thường, phô thiên cái địa mà tới. Những điểm sáng này chuẩn xác rơi vào trên quảng trường trung ương mỗi một vị dự thi võ phủ đệ tử trước người. Đó là một viên đặc thù lệnh bài, chợt nhìn, cổ pháp vô hoa, thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, mỗi một trên miếng lệnh bài đều có một cái đặc thù số lượng 10. Khi Tần Huyền đưa tay thử qua lệnh bài thời điểm, lập tức có một cỗ tin tức hiện lên trong đầu, lập tức biết được tấm lệnh bài này tác dụng. Tấm lệnh bài này cũng có thể xưng là thí luyện lệnh bài, cũng hoặc là điểm tích lũy lệnh bài. Mỗi một vị đệ tử dự thi nguyên thủy điểm tích lũy là 10 điểm, trên lệnh bài biểu hiện đi ra số lượng chính là điểm tích lũy bao nhiêu. Nhưng phàm là đệ tử dự thi đều có thể thông qua cướp đoạt mặt khác đệ tử dự thi điểm tích lũy tiến hành tích lũy thí luyện điểm tích lũy càng nhiều liền có thể để tự thân bảng điểm số xếp hạng càng cao, đồng dạng loại này điểm tích lũy cũng có thể tăng lên chỗ võ phủ thứ tự. Chương 294, Bách phủ tranh bá chiến bắt đầu 2/1/2. Chương 294, Bách phủ tranh bá chiến bắt đầu 2/1/2. Bởi vì tại Bách phủ tranh bá chiến bắt đầu một khắc này, vì thúc giục chúng đệ tử dự thi tốt hơn tranh phong cướp đoạt điểm tích lũy, sẽ xuất hiện một cái thiên tiêu bảng điểm số cùng võ phủ bảng điểm số. Nam Hoàng Trăm phủ thiên tiêu bảng, Nam Hoàng võ phủ bảng. Cái này hai đại bảng danh sách, phân biệt ghi chép thí luyện điểm tích lũy top 100 đệ tử dự thi, cùng xếp hạng top 100 võ phủ. Mỗi đêm giờ tí sẽ đổi mới một lần. Tên như ý nghĩa, vô luận là cá nhân điểm tích lũy càng nhiều, hay là võ phủ điểm tích lũy càng nhiều, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, đều sẽ leo lên trên bảng điểm số. Cần biết, Bách phủ tranh bá chiến là mặt hướng toàn bộ Hoang Châu. chỉ cần điểm tích lũy đủ nhiều, liền có thể thông qua bảng điểm số tiến vào Hoàng Châu các đại thế lực trong tầm mắt. Phải biết, võ phủ cuối cùng chỉ có thể coi là những này đệ tử dự thi chỗ tu hành mà thôi, mà cũng không phải là đệ tử dự thi lệ thuộc thế lực. Nếu như có thể thể hiện ra đủ thực lực cùng thiên phú, liền có thể chính thức tiến vào những này Hoàng Châu đỉnh tiêm thế lực lớn trong mắt. Những này Hoàng Châu đỉnh tiêm thế lực lớn, trên cơ bản đều là áp đảo hoàng triều phía trên, một khi được mời gia nhập, sẽ võ đạo tiền đồ vô lượng. Mà lại, loại này điểm tích lũy có lớn lao tác dụng, có thể tại bách phủ tranh bá chiến sau khi kết thúc, lợi dụng điểm tích lũy đến hối đoái bảo vật. Điểm tích lũy càng nhiều, có thể hối đoái tới bảo vật cũng liền càng bất phàm. Nghe đồn, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ tình huống dưới, đừng nói là hối đoái binh khí, đan dược, liền xem như hối đoái thánh binh, thánh đan, thánh thuật, thậm chí lợi dụng điểm tích lũy đến bái sư thánh giả, đều không nói chơi, có vô tận chỗ tốt. Tự nhiên, khi điểm tích lũy về không một khắc này, thí luyện lệnh bài liền sẽ mang theo đệ tử dự thí chủ động rời khỏi thí luyện thế giới. Đương nhiên, nếu như đệ tử dự thi gặp được nguy hiểm, cũng có thể mượn nhờ thí luyện lệnh bài rời khỏi thí luyện thế giới. Chỉ bất quá rời khỏi một khắc này, trên lệnh bài tất cả thí luyện điểm tích lũy cũng sẽ trong nháy mắt về không. Không hề nghi ngờ, cái này khiến đến hiện trường đến từ Nam Hoang các nơi đệ tử dự thi không khỏi là ánh mắt cực nóng, hận không thể lập tức tại trận này bách phủ tranh bá chiến bên trong hiện lộ tài năng, tiến vào các đại thế lực đỉnh tiêm trong mắt, từ đó có cơ hội gia nhập những này Hoàng Châu cao cấp nhất thế lực. Đến từ Nam Hoang các đại võ phủ tất cả đệ tử dự thi đều đã đến Hoang Bát Thành, việc này không nên chậm trễ, lão phu ở chỗ này tuyên bố, bách phủ tranh bá chiến chính thức bắt đầu. Vâng. Cơ hồ ngay tại thanh âm vang lên cùng một thời gian, đến từ Nam Hoang các đại võ phủ đệ tử dự thi trên tay lệnh bài nhao nhao sinh huy, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu quang mang bao phủ bản thân. Sau đó lần lượt từng bóng người từ tại chỗ trong nháy mắt biến mất, bị chuyển tống vào thí luyện thế giới bên trong. Các phương võ phủ đệ tử dự thi đều đang đồn đưa lệnh bài tác dụng dưới, đã tiến nhập thí luyện thế giới bên trong. Chư vị có thể vào thần điện bên trong xuyên tấu qua chiếu ảnh màn sáng quan sát tình huống của bọn hắn. Hoang Bát Thành chủ đạo, Lam Bách phủ tranh bá chiến phe tổ chức, Thiên Hoang Thánh phủ cố ý tại thần điện bên trong tạo dựng một chỗ to lớn khán đài, mời Nam Hoang các phương võ phủ nhân viên đến đây quan sát. Bách phủ tranh bá chiến, không chỉ có chỉ là võ phủ trước đó lẫn nhau tranh bá, đồng dạng cũng là võ phủ đệ tử ở giữa tranh bá. To lớn trên khán đài, giống như là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, hội tụ đến từ Nam Hoang các nơi võ phủ nhân viên, nhao nhao bước vào trong đó. Điện đường trước, xuất hiện một bức màn ánh sáng lớn chiếu ảnh, xuất hiện thí luyện thế giới bên trong hình ảnh. Bách phủ tranh bá chiến, chính thức bắt đầu, đám người nhiều hứng thú nhìn sang. Cơ hồ cùng một thời gian, Hoang Châu các nơi võ phủ bên trong đều có chiếu ảnh màn sáng xuất hiện, có thể quan sát lấy lần này bách phủ tranh ba chiến. Bách phủ tranh ba chiến bị đại pháp lực người chiếu ảnh ra ngoài, có thể nói toàn bộ Hoang Châu võ phủ đều chiếm được một khối truyền ảnh thạch, có thể đem bách phủ tranh ba chiến bên trong đủ loại truyền bá ra ngoài, làm cho cả Hoang Châu người đều có thể quan sát. Hoang Bát Thành bên ngoài đã đóng lại to lớn một môn, giờ khắc này lại lần nữa có không gian ba động hiện hiện, chỉ bất quá không gian ba động cực kỳ yếu ớt, chợt lóe lên rồi biến mất, không phải là tu vi kẻ cường đại căn bản khó mà phát giác. Một bóng người từ trong hư vô đi tới, thân lồng một bộ áo bào đen, thấy không rõ lắm chân diện mục. Lại, quỷ dị chính là, bóng người áo đen đứng ở trong hư không, nhưng mà thủ hộ tại vực môn hai bên thủ vệ, lại là không thể nào phát giác, phản phất liền không có nhìn thấy bình thường. Mà lại, một cỗ nồng đậm hắc vụ tướng thủ bảo hộ ở vực môn thủ vệ cho vô thanh vô tức bao phủ lại. Vực môn thủ vệ đôi mắt chợt lóe lên rồi biến mất ô quang, thần sát xuất hiện một sát na ngốc trệ, chợt khôi phục bình thường, quay người hướng phía thân ảnh mặc hắc bào phương vị cung kính quỳ sát đi bái đại lễ, gặp qua chủ thượng. Thân ảnh mặc hắc bào không để ý đến, mà là ngước đầu nhìn lên lấy tòa kia nguy nga đến khó có thể tưởng tượng cổ lao thánh thành. Mũ trùm phía dưới, xuyên thấu qua tia sáng mơ hồ có thể thấy được là một cái da bọc xương giống như giả mua khuôn mặt, đen kịt bên trong lộ ra một đôi xanh lét đôi mắt, âm trầm kiệt kiệt tiếng vang triệt mà lên, không nghĩ tôi à, lần này Thiên Hoang Thánh phủ thế mà thật thuyết phục Nam Hoang Chấn Thiên Thành lao ra hoặc kia, nguyện ý mở ra viễn cổ phong thiên thế giới một góc, làm cho này một lần bách phủ tranh bá chiến thí luyện thế giới. Kiệt kiệt, lúc đầu coi là cần không biết tốn hao bao nhiêu năm mới có thể tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp, hiện tại xem ra, giải cấm có hy vọng rồi. Thưa không lại lần nữa như là mặt nước đầu hạ gợn sóng, có khác một đạo thể trạng cao lớn thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện, nói nơi này chính là trong truyền thuyết Nam Hoang Chấn Thiên Thành a. Nếu như hồn lão ngài không nói, ta đều không thể nào phát giác uy chấn cổ kim Nam Hoang Chấn Thiên Thành, lại là Hoang Bát Thành. Kiệt kiệt, Nam Hoang tổng cộng có 12 tòa chấn thiên cổ thành, nhưng tuyệt đại đa số đều là hư giả, chỉ có tòa này mới là năm đó đại hoang cổ đế lưu lại tòa kia Nam Hoang Chấn Thiên Thành. Mặc dù những lão gia hỏa kia đối với Nam Hoang Chấn Thiên Thành thi triển đại pháp lực che giấu chân diện mục, nhưng lão phu năm đó thế nhưng là từng đi qua, còn từng lưu lại một chút dấu chân, sao lại không rõ ràng đâu? Cũng chỉ có tòa này Nam Hoang Chấn Thiên Thành mới là Hoang Châu Ngũ Hoang Chấn Thiên Thành bên trong dễ dàng nhất công phá Chấn Thiên Thành. Chỉ cần công phá Nam Hoang Chấn Thiên Thành, Ngũ Hoang Chấn Thiên đại trận liền có thể xuất hiện cái nứt, có thể làm cho vị đại nhân kia phá phong xuất thế. Thân ảnh mặc hắc bào cao mày nói, cái này Hoang Bát Thành muốn mở ra rất khó, liền xem như cổ thành tới đều không có biện pháp. Kiệt kiệt, ngươi không cần lo lắng, lão phu nếu lại tới đây, tự nhiên có biện pháp mở ra tòa này Nam Hoang Chấn Thiên Thành. Lão giả mặc hắc bào kiệt kiệt âm hiểm cười, trong thành thế nhưng là có rất nhiều người đều chúng lão phu hồn ấn, chỉ cần thời gian vừa đến liền có thể mở ra cửa thành. Đại quân có thể tiến quân thần tốc, nghĩ cách cứu viện vị đại nhân kia. Hồn lao không hổ là đương kim số một số hai hồn sư, quả nhiên lợi hại. Một vị khác thân ảnh mặc hắc bào tán thán nói, loại này bước ngông ngựa lời nói cũng không cần phải nhiều lời. Hiện tại bắt đầu bố trí đi, đây chính là vạn năm khó gặp giải cứu vị kia cơ hội thật tốt, không dung bỏ lỡ á lão giả mặc hắc bào thản nhiên nói. Minh bạch. Hư không không ngừng mà xuất hiện bọn sóng, từng đạo người mặc hắc bào âm trầm thân ảnh không ngừng xông ra. Chương 295, sơ đạp thí luyện thế giới 2-1, 1, chương 295, sơ đạp thí luyện thế giới 2-1, 1, thí luyện thế giới. Như là mãng hoang thời đại thiên địa, thập vạn đại sơn, từng tòa núi cao núi lớn san sát vô số. Khắp nơi đều là che khuất bầu trời đại thụ che trời. Càng là thỉnh thoảng nhìn thấy, từng đầu động một tí giống như núi nhỏ bảng nhiên đại yêu hoặc cự thú, tại mảnh này giống như mãng hoang thế giới có thể là tùy ý lao vụt, có thể là thừa phong mà đi, có thể là đi săn những cự thú khác. Diễn dịch ra man hoang thời đại nhược nhục cường thực huyết tinh một mặt. Giờ khắc này, lúc đầu nhược nhục cường thực mãng hoang thế giới, chính thức trở thành một giới này bách phủ tranh bá chiến thí luyện thế giới. Đến từ Nam Hoang Đông đảo võ phủ vô số đệ tử dự thi, giờ khắc này tại thí luyện lệnh bài truyền tống bên dưới, gần như đồng thời tiến nhập mảnh này mãng hoang tiên bên trong, ngẫu nhiên xuất hiện tại bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Nơi này chính là trong truyền thuyết thí luyện thế giới a. Sơ đạp trong đó đệ tử dự thi khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, bởi vì phương này thí luyện thế giới quá mức rộng lớn cùng đặc thù, mà lại ẩn chứa kinh người thiên địa nguyên khí, so với ngoại giới cũng cao hơn ra gấp bội. Đơn giản chính là một phương tu luyện thánh địa. Nhưng mà, nơi này cũng không phải là như đông đảo đệ tử dự thi trong tưởng tượng như vậy tu luyện thánh địa, tương phản, ẩn giấu đi vô số nguy cơ. Ngao giống, một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, vang vọng phương viên trăm dặm. Nhiều vị đệ tử dự thi trừng to mắt, hoảng sợ gặp được một đầu vượt qua cao 30 trượng lớn huyết mao cự biên, trong tay rút lên một ngọn núi nhỏ, hướng phía bị phát hiện một đám đệ tử dự thi cho đập tới. Tương tự một màn, phát sinh ở thí luyện thế giới khác biệt địa phương. Nam Hoang các đại võ phủ đệ tử dự thi đột nhiên xông tới trong phương thế giới này, hiển nhiên kinh động đến thí luyện thế giới bên trong bản thổ đại yêu. Có thể nơi dừng chân tại mãng hoang trong núi rừng yêu thú, hiển nhiên đều không phải là bình thường yêu thú, không thiếu tứ giai thậm chí ngũ giai đáng sợ đại yêu, không hẹn mà cùng đối với mấy cái này đệ tử dự thi công kích. Rất nhanh, liền có từng đạo cổ sáng trung thiên. Hiển nhiên, có đệ tử dự thi kìm nén không được, trực tiếp vận dụng thí luyện lệnh bài bên trong lực lượng, rời đi một phương này thí luyện thế giới, trực tiếp liền đào thải. Thần điện bên trong, không ít võ phủ chi chủ nhìn thấy riêng phần mình võ phủ đệ tử dự thi trực tiếp vận dụng thí luyện lệnh bài rời đi thí luyện thế giới, thần sắc có chút khó coi. Lúc này mới vừa tiến vào thí luyện thế giới mà thôi, coi như tức bị bản thổ đại yêu công kích, bị buộc đào thải rời đi. Hiển nhiên, phương này thí luyện thế giới, xa muốn so lên bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Đây là kỳ trước bách phủ tranh bá chiến đều rất hiếm thấy, mà lại đào thải rời đi đệ tử dự thi, cũng sẽ dẫn đến sở thuộc võ phủ điểm tích lũy thấp hơn. Điểm tích lũy xếp hạng, không chỉ là các đại võ phủ danh dự, cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến võ phủ tài nguyên phân phối. Cần biết, bách phủ tranh ba chiến, kỳ thực bên trên cũng ẩn giấu đi một loại nào đó quy tắc. Bất quá, cũng không phải chỗ đệ tử dự thi đều sẽ bị thí luyện thế giới bên trong bản thổ đại yêu chỗ truy sát. Chiếu ảnh trong màn sáng, xuất hiện mấy chục trên trăm cái hình ảnh. Bên trong một cái trong tấm hình, để các phương võ phủ người lĩnh đội vật nhau nhau nhìn chăm chú đi qua. Hình ảnh này bên trong, chính là thuộc về Diệp Nam Thiên. Hắn sơ đạp thí luyện thế giới, còn chưa kịp quen thuộc phương thế giới này thế giới, liền xuất hiện một đầu dài đến 450 trượng cự mãng. Như bãi nước giống như tráng kiện thân rắn co lại đến, giống như là một ngọn núi nhỏ, trực tiếp liền mở ra tràn đầy dữ tợn răng nanh, có thể thôn phệ hết thể miệng to như chậu máu, nhắm ngay phía dưới Diệp Nam Tiên thôn phệ xuống dưới. Nhưng mà, ngay một khắc này, hưu, một đạo ngân quang chợt hiện, làm ra động tác công kích trăm trượng cự mãng đông nhiên thân ảnh dừng lại, bởi vì một viên vết cắt bằng phẳng cực đại đầu rắn cao cao căng lên, sau đó nặng nề mà rơi xuống tại mấy chục trượng bên ngoài, áp đảo một mảng lớn cổ thụ. Lượng lớn máu tươi chưa từng đầu cự mãng vết cắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ một mảng lớn sơn lâm cùng thổ nhưỡng. Chỉ có cái kia tráng kiện yêu khu cũng bởi vì còn sót lại sinh mệnh cơ năng, không ngừng mà vặn vẹo động đậy, nghiền ép từng mảnh rừng cây. Hưu. Đây hết thảy, Diệp Nam Thiên đem trong tay Thu Thủy Thần Kiếm thu hồi, lãnh đạo nói chỉ là một đầu tứ giai mãng yêu mà thôi, cũng dám ra tay với ta, quả nhiên là muốn chết. Một màn này, bị thần điện bên trong các đại võ phủ chi chủ nhìn ở trong mắt, sợ hai thán phục liên tục, không hổ là Diệp thị thế gia đệ nhị thiên tiêu, chỉ một kiếm mà thôi, liền chém giết tứ giai mãng yêu. Đúng vậy à, phải biết trong cùng cảnh giới lại yêu, nương tựa theo tiên tiên nhục thân cường hãn nguyên nhân, thường thường cần nhiều vị cùng cảnh giới võ tu mới có thể hợp lực ứng đối. Nhất là như vậy mạng yêu, như vậy thể trạng, liền xem như 59 thậm chí 69 lĩnh vực võ đạo thiên tài đều muốn đau đầu mấy phần, sợ sẽ là đại võ tông đối mặt bên trên, cũng muốn ngưng thần mà đợi mấy phần. Đây chính là vương giả chủng tử cấp nhân vật chỗ lợi hại sao? Mà cùng loại với một màn, xuất hiện tại Đông Hoa Hạo Nhất, Đều Lâm, Phượng Cửu Ca. Các loại từng vị danh chấn Nam Hoang siêu cấp thiên tiêu trên thần. Từng đầu tại vô số đệ tử dự thi trong mắt nhìn như không thể địch đại yêu, tại ngắn ngủi mấy cái đối mặt, đã là trở thành thủ hạ của bọn hắn vong hồn, cống hiến ra từng mai to lớn yêu đan. Đối bọn hắn mà nói, thí luyện thế giới bên trong mặc dù tồn tại đáng sợ đại yêu, nhưng vẫn như cũ thông dong có thể ứng đối. Trừ phi là cao hơn một cái cấp độ đại yêu, thì như nói ngũ giai đại yêu. Nhưng, liền trước mắt mà nói, lệnh bài dẫn đầu bọn hắn chuyển tống vào phương này thí luyện thế giới bên trong, ngay từ đầu sẽ rất ít trực tiếp đối mặt bên trên kinh người như thế đại yêu. Một chỗ sơn lâm bên trên, đang nằm một đầu trừng phong ốc thật lớn cự ngạc. Sinh ra 6 chi tam mỹ, mọc ra hơn 30 trượng, trên thân mỗi một phiến màu đen nhánh lân giáp đều trừng gương mặt to lớn, chiết xạ ra đen kịt qua mang. Yêu cá sấu con mắt đóng chặt, đang ngủ, thô to trong lỗ mũi thỉnh thoảng lại phun ra từng đoàn nồng đậm khí bụi, mang theo đáng sợ yêu lực, làm cho hơi thở những nơi đi qua cỏ cây trực tiếp khô héo. Trong vòng phương viên mười mấy dặm, càng là chim thú gọi đều không có một tiếng. Hiển nhiên, đây là lục túc yêu ngạc địa bàn. Bá. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại cự ngạc trên thân hoặc là bên người. Chừng 6 người. Một người trong đó thình lình chính là Tân Huyền. Hiển nhiên, Tân Huyền cùng mặt khác 5 tên đệ tử dự thi đều bị đồng thời truyền tống vào thí luyện thế giới chỗ này. Nơi này là, mấy người vừa mới chuẩn bị quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, lại phát hiện trước mắt một đầu hình thể to lớn lục túc cự ngạc đột nhiên mở ra một đôi như bạc nước to lớn huyết hồng con mắt, nhìn chằm chằm trước mắt giống như côn trùng bình thường thật nhỏ bọn hắn, lộ ra khát máu quằn mang. Toàn thân tản ra đáng sợ khí cơ. Đáng chết, vừa tiến đến liền gặp được một đầu tứ giai đại yêu, hơn nữa còn rất lớn yêu, là trong truyền thuyết lục túc yêu ngạc. Trong đó một vị đệ tử dự thi thần sắc đột nhiên trở nên trắng bệnh, hoảng sợ nhìn trước mắt đầu này như ngọn núi to lớn yêu cá sấu. Mặt khác 4 tên đệ tử dự thi đồng dạng mặt hiện vẻ hoảng sợ. Lục túc yêu ngạc, đây chính là một loại tương đương đáng sợ đại yêu, bởi vì thuộc về dị chủng huyết mạch, bởi vậy tiên tiên nhục thân không chỉ có so với nhân tộc võ tu càng mạnh, thậm chí so với tuyệt đại đa số thịt yêu thú thân đều muốn càng cường hãn hơn được nhiều. Nhất là cái kia một thân đen kịt lân giáp, càng là có thể xưng đào thương bất nhập, chính là tứ bắn binh khí đều khó mà bổ ra bên ngoài thân phòng ngự, có thể xưng không thể phá vỡ. Một phương diện khác, lục túc yêu ngạc lực lớn vô cùng, có thể dễ dàng nhấc lên sơn nhạc, có thể xưng yêu ma ý hệ. Mấy tên đệ tử dự thi sao có thể nghĩ ra được, lúc này mới vừa mới tiến đến mà thôi, liền gặp được đáng sợ như vậy một đầu yêu cá sấu. Chương 295, sơ đạp thí luyện thế giới 2/1/2, chương 295, sơ đạp thí luyện thế giới 2/1/2, Tần Huyền khẽ nhíu mày, đồng dạng không nghĩ tới vừa bị truyền tống vào đến, liền tao ngộ một đầu đáng sợ như vậy yêu cá sấu. Mà lại trong cảm giác, nơi này trừ hắn ra, cũng không có mặt khác quen thuộc người khí tức. Mặt khác 5 vị đệ tử dự thi, rất hiển nhiên đều là đến từ mặt khác võ phủ đệ tử dự thi. Tựa hồ, lần này Bách phủ tranh bá chiến là ngẫu nhiên truyền tống vào thí luyện thế giới bên trong, mà không phải riêng phần mình võ phủ thành viên đều tập trung ở cùng nhau. Ân, xem ra hẳn là ngẫu nhiên truyền tống vào, mà lại ngay từ đầu chính là cùng loại với sinh tồn thí luyện. Muốn tăng lên võ phủ thí luyện điểm tích lũy, nhất định phải tìm tới hoàng cảnh võ phủ những người khác mới được, cũng không biết Thanh Thanh bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào. Lập tức, Tần Huyền liền hiểu được. Tranh thủ thời gian chạy, cùng một chỗ chạy, tuyệt đối đừng tách ra chạy. Phàm là có thể bị chọn lựa tới tham gia Bách phủ tranh bá chiến đệ tử dự thi, không hề nghi ngờ đều là riêng phần mình võ phủ bên trong người nổi bật, không có một cái nào là ngu xuẩn, biết lục túc yêu ngạc đáng sợ, liền xem như hơn 10 vị võ tông cường giả tiêu ứng phó đều muốn tương đương đau đầu, bọn hắn càng không phải là đối thủ. Bởi vì 5 người ở trong, còn có 3 người mới là thiên cương cảnh mà thôi. Cũng không phải là nói, tất cả tham gia Bách phủ tranh bá chiến đệ tử dự thi đều là võ tông, tuyệt đại đa số hay là lấy thiên cương cảnh cấp độ làm chủ. Kế sách hiện thời, chỉ có đảm bệnh. Ba ba ba. Tại thanh âm lưu lại một sát na kia, cơ hồ cùng một thời gian, trừ Tân Huyền bên ngoài 5 tên đệ tử dự thi không hẹn mà cùng hướng cùng một cái phương hướng tật tốc đào vong. Tách ra chạy trốn, mặc dù nhìn như sống sót khả năng lớn hơn một chút, nhưng đối mặt với tốc độ nhanh như vậy lục túc yêu ngạc, hiển nhiên bị đuổi kịp khả năng tới tính cực lớn, sẽ chỉ giảm bớt sống sót hy vọng. Cùng một chỗ đào vong, mới càng có đầy đủ lực lượng đối kháng. Ngao giống, nhưng mà, con cự ngạc này bỗng nhiên gào thét một tiếng. Một cỗ đáng sợ yêu uy tràn ngập mà mở, thân ảnh bỗng nhiên khẽ động. Oanh! Nhìn như bàng nhiên như núi nhỏ thân ảnh, nhưng mà một khi hành động lại là không gì sánh được linh hoạt, có thể xưng nhanh chóng như sấm, trong chớp mắt chính là đuôi dài như kình thiên trụ giống như quét ngang một vòng, sinh ra liên tiếp tiếng nổ vang. Ầm 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 oanh, vừa chạy ra 10 trượng không đến 5 tên đệ tử dự thi, lòng sinh kinh hãi, trước tiên thi triển nguyên lực tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, một kích này quét ngang có thể xưng tồi khô là vụ, dễ dàng phá vỡ nguyên lực phòng ngự. Sau một khắc, 5 người đồng thời bị một đuôi này cho quét đến quăng bay ra đi, nặng nề mà đâm vào từng cây trên đại thụ, đâm đến tráng kiện thân cây sụp đổ một mảng lớn, há miệng không ngừng mà thổ huyết. Trong đó 3 vị thiên cương cảnh cấp độ đệ tử dự thi, càng là thê thảm không gì sánh được, như bị sét đánh, co quắp trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà chảy máu, trên thân xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Nghiễm nhiên, vừa rồi lục túc yêu ngạc cái này đuôi dài quét qua, đã đem bọn hắn đều triệt để trọng thương, lâm vào sắp chết chi đồ. Mẹ nó, đầu này lục túc yêu ngạc quá kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là quét một vòng mà thôi, liền tùy tiện phá vỡ ta nguyên lực phòng ngự. Đây cũng quá biến thái. Một vị võ tông cảnh đệ tử dự thi sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù cũng biết lục túc yêu ngạc khủng bố, nhưng cái này cũng không khỏi quá mức kinh khủng một chút đi, cùng là võ tông cấp độ, chính mình lại không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ vừa tiến vào thí luyện thế giới, liền bị đào thải sao? Một vị khác tiên cương cảnh cấp độ đệ tử dự thi tuyệt vọng mở miệng, chuẩn bị khởi động thí luyện lệnh bài lực lượng, rời đi một phương này thí luyện thế giới. Không có cách nào, đối mặt với đáng sợ như thế lại yêu, bọn hắn chỉ có thể chọn rời đi mà bảo mệnh. Đột nhiên, có người kinh hô, mau nhìn người kia. Những người khác nhìn sang, chỉ thấy được một tên người khoác hắc bào thân ảnh thần bí thế mà bình yên vô sự đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn về phía lục túc yêu ngạc, mặt không vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia quét qua căn bản không có quét trúng hắn. Cùng lúc đó, lục túc yêu ngạc cũng phát hiện hắn. Oanh! Tiếng nổ lại lần nữa xuất hiện, lục túc yêu ngạc thô to đôi dài lại lần nữa quét ngang mà qua. Gia hỏa này rõ ràng là muốn chết, chúng ta cũng là nương tựa theo 5 người chi lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được lục túc yêu ngạc đôi dài một kích mà không chết mà thôi, hắn thế mà không tránh không né, hoàn toàn là muốn chết. Đang lúc 5 người đều coi là Tần Huyền ngay tại muốn chết thời điểm, sau một khắc lại đồng thời chấn kinh đến trừng to mắt. Bởi vì rõ ràng nhìn thấy, đầu kia mang theo liên tiếp tiếng nổ to lớn đuôi cá sấu, đủ để tùy tiện đánh nổ võ tông cường giả khủng bố công kích, sau một khắc lại quỷ dị dừng lại tại Tần Huyền trước người. Chuẩn xác hơn điểm tới nói, là bị Tần Huyền bàn tay cho chặn lại. Quỷ dị mà đột ngột bị sinh sinh chặn lại, cũng không còn cách nào thêm gần một phần. chỉ có bàn tay cùng Lục Túc Yêu ngạc đôi dài va chạm sát na, mạnh mẽ khí lãng khuếch tán ra, thổi lên một trận khói bụi. Rầm. Năm người không hẹn mà cùng nuốt một thanh nước bọt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Chỉ dựa vào một bàn tay liền chặn lại Lục Túc Yêu ngạc quét ngang roi sắt, quả thực là không thể tưởng tượng. Lại, người áo đen thân ảnh chưa từng động đậy một phần, chỉ có trên thân áo bào đen nương theo lấy khí lãng mà thổi cào đến bay phất phới. Phải biết, đầu kia đôi dài vẹn vẹn chỉ là quét ngang một vòng, liền trực tiếp trọng thương bọn hắn năm người. Người áo đen, đến cùng thần thánh phương nào? Nô, không hổ là thể nội chảy xuôi man hoang dị trùng huyết mạch đại yêu, lục thân lực lượng quả thật không sai, để cho ta bàn tay đều có chút tê dại. Người áo đen tự nhiên chính là Tần Huyền, thấp giọng có chút tán thưởng đánh giá một câu. Đây chính là tương đương độ cao đánh giá. Cần biết, hắn nhục thân thế nhưng là tại thần võ hư cảnh lúc liền bị một vị vương giả thiên kiêu đánh giá là chuẩn vương cấp độ. Trên thực tế cao hơn. Chỉ vì hắn cũng không hề hoàn toàn vận dụng tốt, nếu không nhục thân chi lực đủ để sánh vai vương giả thiên kiêu. Bởi vậy, có thể làm cho hắn bàn tay có chút run lên, tuyệt đối có thể nói là tương đương không tầm thường. Nhưng mà, rơi vào năm người khác trong thai, lại là dùng mình. Đường đường Lục Túc Yêu ngạc khủng bố quét ngang một kích, rơi vào hắc bảo nhân này trong mắt, thế mà chỉ có như vậy đánh giá. Lục Túc Yêu ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức mở ra tràn đầy dày đặc răng trắng miệng to như chậu máu, nhắm ngay Tần Huyền liền muốn cắn xé xuống dưới. Một ngụm này thật muốn cắn, liền xem như võ tông đều muốn bị nuốt. Nhưng Tần Huyền thân ảnh lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại Lục Túc Yêu ngạc trên đầu, một chân giẫm tại yêu đầu cá sấu bên trên, thản nhiên nói: ta chẳng qua là không cẩn thận mới xông vào lãnh địa của ngươi, ngươi liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đã như vậy, liền chớ trách ta dưới chân vô tình. Vâng. Một chân đạp xuống đi. Đại địa bỗng nhiên chấn động, Lục Túc Yêu ngạc bị một cước này giẫm đến sinh sinh lõm đi xuống. Phía dưới mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái phương viên mới trượng hồ to. Lục Túc Yêu ngạc trên đỉnh đầu cứng rắn nhất lân giáp vỡ vụn, thẩm thấu ra liên miên máu tươi. Càng có đại lượng máu tươi từ yêu cá sấu trong miệng to như chậu máu mãnh liệt mà ra, con mắt thật to trực tiếp trắng ra đi qua. Hiển nhiên, Tần Huyền cái này nhìn như đơn giản một cước, trực tiếp liền để Lục Túc Yêu ngạc bản thân bị trọng thương, đồng thời giẫm đạp tại não bộ bên trên, trực tiếp đã hôn mê. Đối với vương giả thiên kiêu cấp độ Tần Huyền mà nói, chỉ là tứ giai yêu thú ra tay với hắn, quả thực là hành động tìm chết. Nếu như một đầu so sánh đại võ tông ngũ giai đại yêu, lại là coi là chuyện khác. T. Năm người khác lập tức hít sâu một hơi. Cứ việc đã sớm biết Tần Huyền chỗ kinh khủng, nhưng chỉ vẹn vẹn một cước chi lực đã là như thế trọng thương thậm chí hôn mê Lục Túc Yêu ngạc, không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng một chút đi. Vâng. Tần Huyền lại lần nữa đạp một cước, đem đầu này yêu đầu cá sấu xinh xinh dẫm nát, một viên trừng to bằng đầu người yêu đan, hưu một tiếng bị lực lượng đè ép phá huyết thịt xông lên trước mặt. Chương 296, cướp đoạt thí luyện điểm tích lũy 2/1, 1. Chương 296, cướp đoạt thí luyện điểm tích lũy 2/1, 1. Nhìn xem viên này lưu chuyển lên nồng đậm yêu khí yêu đan, mặt khác năm vị đệ tử dự thi không khỏi là lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Như vậy yêu đan, thế nhưng là ẩn chứa 6 chân yêu cá sấu một thân cô động tinh xảo yêu lực, có thể chuyển hóa làm tương đương tinh thuần nguyên lực. Nhất là viên yêu đan này tương đương cực đại, có thể có to bằng đầu người, lại là 6 chân yêu cá sấu yêu đan, đủ để so sánh tối thiểu 3-4 vạn cân thượng đẳng nguyên thạch, có thể để người ngưng luyện ra càng nhiều nguyên tượng chí lực, thậm chí đột phá đại võ tông cảnh giới. Nhưng mà, mặc dù không gì sánh được tâm động, nhưng năm vị đệ tử dự thi lại không người dám can đảm có chỗ vọng động, không gì sánh được kính sợ mà nhìn xem Tân Huyền. Đây chính là một vị có thể tùy tiện đánh giết 6 chân yêu cá sấu thần nhân, ai dám ngấp nghé yêu đan. Tân Huyền cầm lấy viên yêu đan này, có thể cảm ứng được tương đương tinh thuần yêu lực. Viên yêu đan này đủ để so sánh 3-4 vạn cân thượng đẳng nguyên thạch, thu hoạch cũng coi là tương đối khá. Tân Huyền thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực bên trên, sở dĩ vô số võ phủ đệ tử tranh nhau chen lấn nguyện ý tham gia bách phủ tranh bá chiến, không chỉ có chỉ là bởi vì một loại vinh dự, cũng không phải bởi vì thí luyện điểm tích lũy có thể hối đoái không ít bảo vật, càng là bởi vì thí luyện thế giới bên trong ẩn chứa vô số cơ duyên, có thể làm cho đệ tử dự thi càng thêm nhanh chóng tăng thực lực lên, thậm chí đánh vỡ cực hạn, trở nên càng mạnh. Trước mắt viên yêu đan này, nhìn như có giá trị không nhỏ, nhưng đặt ở thí luyện thế giới bên trong, kỳ thực bên trên không gì hơn cái này thôi. Tần Huyền đem viên yêu đan này liên đối giống như núi nhỏ thân thể đều thu nhập Táng Thiên Tháp bên trong. Mặc dù yêu cá sấu thân thể không bằng yêu đan giá trị cao, nhưng yêu khu quanh năm bị yêu lực tẩy luyện, trong máu thịt cũng ẩn chứa đầy đủ tinh hoa, đối với võ tu cũng có coi như không tệ hiệu quả, tự nhiên không thể lãng phí. Đợi hoàn thành đây hết thảy sau, Tần Huyền ánh mắt quét qua năm cái người bị thương nặng đệ tử dự thi trên thân. Mặc dù mũ trùm phía dưới chỗ lộ ra ánh mắt là bình hòa, nhưng mà vừa rồi cái kia bá khí một màn, để năm người run như cầy sấy, trực tiếp liền quỳ sát xuống, quỳ bái: đại nhân, xin ngài tha mạng, chúng ta nguyện ý cống hiến ra thí luyện điểm tích lũy. Bọn hắn rất thông minh, mà lại đây không phải một loại sỉ nhục, mà là hành vi sáng suốt. Tần Huyền có thể tùy tiện đánh giết 6 chân yêu cá sấu, đủ để chứng minh đối phó bọn hắn cũng bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Bọn hắn còn không nghĩ tới sớm rời khỏi thí luyện thế giới, bởi vậy hy vọng mượn cống hiến thí luyện điểm tích lũy đem đổi lấy đối phương vùng tha một ngựa. Nghe vậy, Tần Huyền không khỏi cười một tiếng, các ngươi thật sự chính là đầy đủ thông minh, tình nguyện cống hiến ra thí luyện điểm tích lũy cũng không nguyện ý trực tiếp rời khỏi thí luyện thế giới, nói rõ các ngươi còn không muốn rời đi. Điểm tích lũy về không, nói rõ các ngươi cũng sẽ lập tức rời đi thí luyện thế giới, đã như vậy, liền bỏ ra 9 giờ thí luyện điểm tích lũy làm đại giới đi. Nghe được Tần Huyền lý giải, năm người đồng loạt thở dài một hơi, không hẹn mà cùng lấy ra thí luyện lệnh bài, trong đó thí luyện điểm tích lũy thoát ly mà ra. Mỗi một điểm thí luyện điểm tích lũy đều hóa thành một chút ánh sáng, chui vào Tần Huyền trên tay thí luyện lệnh bài. Rất nhanh, thí luyện lệnh bài đạt được năm người tổng cộng 45 điểm thí luyện điểm tích lũy, trên đó số lượng cũng từ 10 biến thành 55. Nhìn xem thí luyện lệnh bài bên trên 55 điểm thí luyện điểm tích lũy, Tần Huyền khẽ miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng ý cười. Năm người mắt thấy Tần Huyền không có tiến một bước xuất thủ, cũng là thở dài một hơi. Không thèm để ý cái này nằm tên đệ tử dự thi, xem bọn hắn tu vi nông cạn, đều không phải là xuất từ hoàng triều võ phủ bên trong, hẳn là sẽ không hiểu rõ quá đa tình huống. Bá. Tần Huyền nhảy lên một gốc trừng cao mấy chục trượng đại thụ che trời tối đỉnh phong bên trên, quan sát bốn bề hoàn cảnh, nhìn về phương xa. Hắn phát hiện, chính mình chính bản thân ở vào một mảnh thập vạn đại sơn bên trong, khắp nơi đều là kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm sơn lâm. Rừng cây nồng đậm, từng cây đại thụ che trời san sát, có loại cùng loại với hoang bát thành bên ngoài tình huống, bất quá tổng thể mà nói, muốn càng thêm nguyên thủy một chút. Bá. Tần Huyền thân ảnh biến mất, mấy lần nhảy lên chuyển tránh, trong chốc lát sau, đã là leo lên trên một ngọn núi. Đứng cao nhìn xa, tốt hơn hiểu rõ phương này thí luyện thế giới chân diện mục. Tốt một tòa thí luyện thế giới, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều muốn tưởng rằng một tòa khác đại thế giới, rộng lớn không thể tưởng tượng nổi, không gặp được cuối cùng. Tần Huyền sừng sững tại ngọn núi đỉnh cao nhất bên trên, nhìn về phương xa, nhưng mà dõi mắt nhìn về phương xa, lại không nhìn thấy bờ, phản phất vô cùng vô tận. Mà cái này, chính là Bách phủ tranh bá chiến thí luyện thế giới. Nói tóm lại, rộng lớn cùng to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Tần Huyền trong đầu hồi tưởng lại phủ chủ đại nhân đêm qua đã nói, nơi này là thần cảnh thế giới một góc. Thực sự khó có thể tưởng tượng, có được một phương thế giới thần linh, thực lực sẽ là bậc nào cường đại. Ân. Đúng lúc này, Tần Huyền ánh mắt ngưng tụ, bởi vì tại phía chân trời xa xôi, hắn loáng thoáng ở giữa gặp được một đầu vắt ngang tại thiên địa gian nhàn nhạt hắc tuyến, phản phất đem toàn bộ thiên khung đều chia làm hai. Lấy lần này nhàn nhạt hắc tuyến là ở giữa, hắc tuyến phía dưới đồng dạng là nhàn nhạt đen kịt, hắc tuyến phía trên thì là bầu trời xanh. Đáng tiếc, quá mức xa vời, đến mức hắn đều không thể thấy rõ ràng đến cùng là cái gì. Nơi đó, đến tột cùng là cái gì? Cùng lúc đó, Táng Thiên Tháp bên trong truyền ra một đạo kinh nghi thanh âm, chính là thuộc về người thần bí, nói tiểu tử, phương thế giới này thật không đơn giản a. Tần Huyền biết, người thần bí có thể nhìn thấy ngoại giới, cảm ứng được phương này thí luyện thế giới, không khỏi trong lòng hỏi thăm, tiền bối, xin lắng hay nghe. Kỹ càng coi như xong, tu vi ngươi còn thấp, biết nhiều như vậy đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Người thần bí khép cười một tiếng, không nói nữa, để Tần Huyền cảm thấy hết sức buồn bực. Những lão gia hỏa này nói chuyện luôn luôn ưa thích che giấu, hết lần này tới lần khác còn muốn nói ra một hai, câu dẫn lên lòng hiếu kỳ của hắn, đây mới là nhất không đạo đức sự tình. Nhưng mà, hắn không thể nào phát giác được, người thần bí ánh mắt nhìn về phía đầu kia nhàn nhạt hắc tuyến, lộ ra hứng thú chi sắc, bất quá bản tọa ngược lại là đối với mảnh này Hoàng Châu càng phát ra cảm thấy hứng thú, rõ ràng chỉ là một mảnh bầu trời bỏ đi đất, thần cấm chi địa, liền liền tiên địa vạn đạo đều dần dần cao xa, lại là tồn tại nhiều như vậy thú vị chi địa. Đầu tiên là một chỗ Tam Hoàng luyện ngục thần cấm chi địa, cầm tù lấy gần thần, hiện tại nơi này càng là cầm tù lấy như thế một tôn, quả nhiên là thú vị đến cực điểm. Hiện tại bản tọa có thể cuối cùng là có chút minh bạch, vì sao năm đó đại hoàng cổ đế hết lần này tới lần khác lựa chọn nơi này, còn có tiểu tử này phụ thân cũng sẽ không tiếc vượt qua vô tận chi địa, lựa chọn ở chỗ này. Nơi này ẩn giấu huyền bí, muốn so lên trong tưởng tượng của ta càng nhiều hơn một chút, liền ngay cả loại này thời đại thái cổ giống loài, thế mà đều tồn tại. Xem ra, năm đó đại hoàng cổ đế đột nhiên rời đi, là tồn tại bí mật không muốn người biết, có cơ hội bản tọa thật gặp một lần bị cầm tù tại tòa kia cổ xem xét ra hòa đâu.